Chương 32, Hồng Lâm quân đoàn chương 32, Hồng Lâm quân đoàn chương 32, Hồng Lâm quân đoàn đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan rời khỏi Hồng Lĩnh, cuộc sống của Hồng thôn ngày càng ấm no sung túc. Nhà cửa cho người Lâm Việt đã hoàn toàn dựng xong, hiện tại đã có gần 80 căn cho hơn 250 người sinh sống, đây cũng là tổng số dân hiện tại của Hồng thôn. Lượng thức ăn của họ ngày thêm phong phú. Thịt, cá không còn là thứ chính yếu trong bữa ăn mà đã chuyển qua các loại lương thực và rau củ quả. Vườn rau xanh luôn được quy hoạch rõ ràng từng khu trồng cải xanh, khu trồng rau muống, khu trồng bầu bí hầu hết chúng được Mai An Tiêm lặn lội đi về. Bên cạnh vườn rau chính là ao cá. Vừa giúp có nước tưới tiêu vừa có thể tận dụng những sản phẩm dư thừa từ trồng trọt. Đặc biệt là những hầm cá tra được Nguyễn Long biến thành những nhà vệ sinh công cộng. Hắn bắt buộc người dân phải đi vệ sinh nơi đó, không được phóng uế bừa bãi. Tạo nên một thú vui tao nhã hàng ngày, vừa giải quyết công việc, vừa hóng mát, vừa trò chuyện với người bên cạnh, vừa cho cá ăn. Số lượng và giống loại vật nuôi cũng tăng lên nhanh chóng, gà rừng, heo rừng, dê, thỏ đều có, đặc biệt có cả một cặp nghẽ con được bắt về. Chuồng trại được xây dựng gần khu trồng trọt theo mô hình vườn ao chuồng. Qua một thời gian nữa, khi có một số lượng thích hợp, Nguyễn Long sẽ phân phát một phần gia súc gia cầm cho các gia đình để họ tự chăm sóc, rồi từ từ sẽ để cho họ tự làm tự ăn, xóa bỏ việc làm chung ăn chung. Lúa gạo và một số cây lương thực là những thứ quan trọng được chú ý trọng điểm. Sau thời gian dài khổ cực cải tạo ruộng đất, giờ đây từng cánh đồng xanh ngát đã mọc lên. Tuy sản lượng thấp nhưng số người cũng tương đối ít nên không cần lo thiếu đói. Hơn nữa, Hồng thôn còn có cả một vườn dưa hấu đang giá hoa được Nguyễn Long hướng dẫn thụ phấn để tăng năng suất đậu trái. Cuối cùng, cây dấu, cây thun và những loại cây trò dây, cho sợi cũng được đem về trồng rộng khắp các khu vực. Việc dệt vải may mặc cũng đang được tổ chức. Tuy Nguyễn Long không rõ phải làm cụ thể như thế nào nhưng những nguyên lý và ý tưởng thì hắn không thiếu, chỉ việc đưa ra rồi để cho bọn họ tự nghiên cứu cách làm. Về giáo dục, những người mới đến đã học xong bộ chữ cái và số, còn những người cũ đã có thể giáp vần hoàn chỉnh, thế nhất cũng đã có thể viết tên của mình. Những kiến thức căn bản được bổ túc, đơn vị đo lường cũng được đưa vào sử dụng. Nguyễn Long dùng đơn vị thời hiện đại nhưng gọi theo cách người Việt. Ví dụ như ly, mm, phân, cm, tấc, dm, thước, m. Hắn dành thời gian rảnh buổi tối để viết sách, những bộ sách tre của hắn đã bắt đầu xuất hiện và dần được lưu truyền, hắn cho một số người đọc viết tốt sao chép lại để tổ chức dạy học. Việc luyện tập võ thuật cũng không bị gián đoạn, đến nay mọi người hầu như đã quen với cường độ tập luyện của Nguyễn Long. Họ nhận ra quả thật tốc độ tu luyện linh khí của họ tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Những bài quyền giúp khí huyết lưu thông, linh khí được vận hành thuận lợi. Sự kết hợp giữa linh khí và võ thuật cũng có những bước tiến vượt bậc, về cơ bản Nguyễn Long đã có thể kết hợp liên tục 2-3 tư thế vào chu kỳ vật khí. Chiêu thức hắn đánh ra uy lực ngày càng mạnh mẽ, đồng thời linh khí vận hành thêm nhanh chóng. Hắn đã rèn luyện thân thể hoàn toàn, chỉ thêm chút thời gian nữa đã có thể đột phá lên nhân cảnh hậu kỳ, rèn luyện ngũ quan. Sáng sớm, lúc trời còn nhá nhem, mọi người dân Hồng thôn đã tập trung đầy đủ trước sân sinh hoạt chung. Khác với hàng ngày luyện công, lần này họ không ngồi yên chờ đợi mà nhốn nháo hẳn lên. Mày có biết làm sao để được vô Hồng Lâm quân đoàn không? Hình như phải ít nhất 18 tuổi, đọc viết được, có sức khỏe và vượt qua kiểm tra gì đó do thủ lĩnh đề ra. Tao đã 17, chữ nghĩa lời mình, từng săn biết bao hung thú mà cũng không được sao? Không cần biết mày giỏi cỡ nào, nhưng 18 tuổi mới được. Tên kia tiêu nhịu nhưng vẫn chịu khó chờ đợi, hy vọng mình được đặc cách. Thì ra hôm nay là ngày Nguyễn Long tuyển chọn ra một nhóm người để lập thành Hồng Lâm quân đoàn. Hắn sẽ huấn luyện bọn họ thành đội quân chính quy đầu tiên trên hành trình thống nhất Bách Việt của hắn. Điều kiện để gia nhập quân đoàn cũng khá đơn giản, chỉ cần tuổi từ 18, không phân biệt nam nữ, biết đọc viết, có sức khỏe tốt và vượt qua một cuộc kiểm tra là được. Bọn họ sẽ là mũi nhọn cho các cuộc chiến, phá tan phòng tuyến của địch để những người khác xông vào. Số quân này không phải tham gia hoạt động nào khác ngoài việc luyện tập. Họ sẽ là đội quân tinh nhuệ nhất của Hồng thôn. Trước kia Nguyễn Long chia 4 nhóm người kiến thiết Hồng thôn, đã có 2 nhóm trong đó là lực lượng chủ lực chiến đấu gồm nhóm săn bắt và nhóm đánh cá. Nay từ trong các nhóm người lại chọn lần nữa, số lượng không nhiều lại làm mọi người thêm háo hức, ai ai cũng đăng ký tham gia. Mặt trời dần sáng tỏ, lúc này cao tầng Hồng Lĩnh đã xuất hiện phía trước, trên một bục cao. Nguyễn Long đứng giữa đám người, hai bên là Cao Lô và Mai An Tiềm, Mai Ngọc Long, Trần Tuân, Mai Thị Xuân, Cao Bá Bao, Mai Thúc Hòa và một số người bên Lâm Việt cũng đều có mặt, chỉ trừ Mai An Long không biết đi đâu. Hơi con dân Hồng thôn, hôm nay các ngươi vinh hạnh được chứng kiến sự ra đời của đội quân tinh nhuệ nhất Bách Việt, một đội quân làm cho kẻ địch vừa nghe tên đã sợ hãi, một đội quân mạnh mẽ tung hoành xa trường không chùn bước, một đội quân dẫn dắt Việt tộc trường tồn. Mà các ngươi sẽ là những người đầu tiên gia nhập đội quân ấy. Các ngươi có muốn không? Giọng nói của Nguyễn Long sáng sảng. Muốn. Trăm người như một đồng thanh đáp. Tốt. Nhưng không chỉ muốn là được, các ngươi phải chứng minh cho ta thấy các ngươi xứng đáng. Các ngươi có làm được không? Làm được. Tiếng đáp rung động cả đất trời. Các ngươi có sẵn sàng cho cuộc khảo nghiệm sắp tới? Sẵn sàng. Nguyễn Long gật đầu hài lòng. Qua nhiều lần làm việc tư tưởng, giờ đây bọn họ đã quen thuộc với những lời cổ động như thế này, rất nhanh khí thế đã tăng cao. Những ai muốn tham gia tuyển chọn thì qua bên này ghi tên và nhận đồ dùng. Tên nhóc kia ngươi chưa đủ 18, đi chỗ khác chơi. Mai An Tiêm đứng ra hướng dẫn. Dựa vào cái gì? Năm 15 tuổi ta đã tham gia săn thú, sông pha nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, tên kia phản bác. Không nói nhiều, phải đủ 18 mới được. Mọi người đến chỗ ghi danh nhận một thẻ tre, tự viết tên mình vào rồi nhận một cái gửi có thể chứa đến 3-40 ký đá rồi xếp hàng chờ đợi. Chỉ một chốc sau tất cả đều đã sẵn sàng. Mai An Tiêm tiếp lời, việc đầu tiên các ngươi cần làm là chạy từ đây đến hang Hồng Lĩnh, đồng thời phải tìm nhặt đá bỏ đầy vào gùi, đến đó sẽ có người xác nhận cho các ngươi và quay về với tốc độ nhanh nhất, nhớ trước khi trời tối phải có mặt nơi đây. Chuẩn bị, xuất phát tiếng hô vang lên, mọi người đồng loạt phóng đi như ong vỡ tổ. Thủ lĩnh, sao không cho những người dưới 18 tham gia, bọn chúng cũng đã đủ lớn. Cao Lỗ lên tiếng hỏi. Không cần gấp gáp, chỉ chờ đợi vài năm cũng không được thì sao làm chuyện lớn, bọn chúng tuy to xác nhưng tâm trí vẫn chưa đủ trưởng thành. Hơn nữa ta còn cần bọn chúng làm chuyện khác, đám nhóc chưa lớn kia không thể cứ để lão Long coi sóc mãi. Nguyễn Long mỉm cười đáp lại và nhìn về những đứa chưa đủ tuổi đang đứng ngẩn ngơ lên dưới. Chương 33, khảo hạch chương 33, khảo hạch chương 33, khảo hạch. Những người tham gia khảo hạch hăng hái lên đường, bọn họ vừa đi vừa bắt đầu tìm đá nhặt bỏ vào gùi. Đoạn đường từ đây đến hang Hồng Lĩnh rất ít đá sỏi, nên mọi người tìm kiếm khó khăn, dần dần họ tách ra đến những nơi khác để nhặt. Một số còn tranh giành lẫn nhau, cũng có số khác lại không thèm nhặt mà chỉ chú ý chạy thật nhanh đến nơi. Phía xa, Mai An Tiêm và Cao Lô đang quan sát, chốc chốc lại rút ra một thẻ tre ghi chép gì đó. Những người sau khi nhặt đầy đá cũng bắt đầu chạy trước, nhưng chỉ một hai giờ sau ai nấy đã thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Số đá trên lưng tầm vài chục ký đối với họ lúc bình thường không có gì lấy làm nặng nề, dù sao tu vi mỗi người nơi đây thấp nhất cũng là nhân cảnh. Nhưng hôm nay bọn họ phải chạy thật nhanh, hơn nữa quãng đường lại xa, chỉ trong chốc lát sức lực đã dần cạn kiệt. Tuy vậy, hầu như không ai chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng đi tới, nhưng chắc chắn với tốc độ này không thể về đến Hồng Thôn trước khi trời tối. Hơn nửa ngày sau, trên hang Hồng Lĩnh đã đến một nhóm chừng 10 người. Đây là những tên lúc trước chỉ lo chạy mà không nhặt đá, nhưng lúc này trên vai họ lại có những gùi đá đầy áp. Thì ra bọn họ đợi đến phụ cận Hồng Lĩnh mới bắt đầu bỏ đá vào gùi, tiết kiệm sức lực được cả một đoạn đường dài. Mai An Long gật gù xem xét, các ngươi thật thông minh, đợi đến phụ cận mới nhặt đá, nhưng xung quanh Hồng Thôn sẽ không có đá để thay thế, các ngươi phải tự vác về thôi. Nói xong phát cho họ một thẻ tre và cho về. Trời tối, Hồng Thôn lúc này đã có một số người đến đích, trong đó 10 người không nhặt đá từ trước đã có mặt khá lâu. Phía xa xa có nhiều nhóm đang dắt díu nhau quay về. Thêm một lúc, trời đã tối hẳn, nhóm cuối cùng rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Long tập hợp mọi người lại, sau đó bắt đầu công bố những người vượt qua được vòng đầu. Không có gì bất ngờ, nhóm 10 người thông minh nhất dĩ nhiên thông qua, tiếp đó là những người về trước khi trời tối, số này cứ ít, cuối cùng là những người tuy hơi quá thời gian nhưng lại đi thành một nhóm. Ta không đồng ý, rõ ràng ta về trước bọn họ, tại sao ta không được chọn? Những tiếng phản đối vang lên từ những người tuy quá giờ quy định nhưng vẫn khá sớm so với người khác. Thứ nhất, các ngươi đã quá giờ quy định. Thứ hai, các ngươi chỉ biết đi một mình không quan tâm đến người khác. Thứ ba, trong thời gian tìm đá, các ngươi lại tranh giành lẫn nhau. Là người trong một tập thể, điều quan trọng chính là sự hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi đỡ cho đồng đội mình một đao, hắn sẽ liều chết để trả lại cho ngươi, ngươi không bỏ đồng đội mình, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi. Đám người nghe vậy khá xấu hổ nhưng vẫn chưa chịu, chỉ tay về phía đám người, bọn chúng cũng đi một mình, không giúp đỡ ai tại sao vẫn được chọn? Nếu ngươi làm đúng quy định thì không cần giúp ai, ta cũng sẽ chọn các ngươi. Đám người nghe vậy không thể phản bác đành im lặng chấp nhận. Thưa thủ lĩnh, ta có một thắc mắc, tuy chúng ta không hoàn thành đúng thời gian quy định nhưng cũng cùng giúp đỡ lẫn nhau quay về, hơn nữa cũng không tranh giành cùng ai, tự mình đi xa tìm đá nhưng tại sao vẫn không được chọn? Nhóm người dắt díu nhau về sau cùng cũng lên tiếng, giọng nói không hung hăng như những tên trước. Vì các ngươi quá trễ hơn so với bọn hắn nhiều lần. Tinh thần đồng đội rất quan trọng, nhưng nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Trên chiến trường, ngươi không thể chỉ vì giúp đỡ người khác mà bỏ quên nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Điều kiện tiên quyết của một người lính chính là hoàn thành nhiệm vụ. Dù có hy sinh tính mạng, dù có bị mọi người làm tiếu, ghen ghét cũng phải hoàn thành. Ta cho phép ngươi trễ hơn dự định đôi chút, nhưng không thể trễ quá nhiều. Thứ ta muốn là các ngươi cùng đồng đội của mình hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải cùng nhau bê trễ nhiệm vụ. Các ngươi cũng yên tâm, lần này không được nhưng không có nghĩa sau này không được, ít nhất mỗi năm sẽ đều có đợt tuyển chọn, nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn cũng chưa chắc được chọn hết. Cuối cùng qua đợt khảo hạch đầu tiên, hơn 200 người chỉ còn lại 60. Bọn họ được chia ngẫu nhiên thành 6 đội, ngày hôm sau sẽ bắt đầu đợt khảo hạch thứ hai. Ngày hôm sau, 60 người có mặt bên trong khu rừng Tiên La, nhiều người muốn đi xem nhưng Nguyễn Long không cho, phải quay về làm việc. Mai An Tiêm phát cho mỗi đội một lá cờ, nhiệm vụ hôm nay của các ngươi là tìm địa điểm lập một căn cứ, dựng cờ ở đó, nơi mọi người nhìn thấy. Sau đó đánh bại và tìm cách cướp được cờ của đội khác, bằng bất cứ giá nào, đã hiểu chưa? Hiểu. Từ giờ bắt đầu, thời gian cho đến hết ngày mai. Các nhóm bắt đầu chia ra, tìm địa điểm thích hợp làm căn cứ. Nguyễn Long cho người quan sát, chú ý kỹ hành động của bọn họ. Có nhóm cử vài người ra do thám tình hình các nhóm khác, số còn lại trèo cây, cắm lá cờ lên ngọn, đợi người khác đến cướp còn mình chủ động trên cao phòng ngự. Có nhóm chỉ dựng cờ ở một nơi bình thường, liền tập tức tập trung lại truy tìm nhóm khác, lợi dụng họ đang bận rộn liền tấn công vào. Cũng có nhóm làm một cái thang dây, cho một người cầm cờ trèo lên cao, lại chặt hết tất cả cành nhánh bên dưới trở thành một quan ải hiểm trở một người giữ ngàn người lui, số còn lại xuất kích tấn công. Lại có nhóm đi liên kết các nhóm khác cùng nhau muốn lập thành liên minh. Nói chung muôn hình muôn vẻ. Đêm hôm đó, trong rừng Tiên La không yên tĩnh. Các cuộc tập kích, tấn công liên tục diễn ra. Tiếng la hét, đánh nhau không ngừng. Nếu như không biết cứ ngỡ có hai đội quân đang thật sự chém giết nơi đây. Nguyễn Long và đám người chỉ huy theo dõi từng trận chiến cách cặn kẽ. Trong đó có ba người được hắn chú ý là Cao Thượng, Cao Xuân Tiến và Mai Văn Hết. Cả ba đều nằm trong nhóm 10 người về sớm nhất trong ngày hôm trước. Trận chiến tối nay bọn họ biểu hiện không tệ, có khả năng đứng đầu chỉ đạo một chi đội quân. Đối với Nguyễn Long, người tài không phân biệt xuất thân, dù bọn họ không phải là những nhân vật xuất hiện trong lịch sử nhưng hắn vẫn vô cùng trân trọng. Ngược lại, những người có nguồn gốc xưa kia hiển hách nhưng hiện tại kém cỏi vô năng cũng sẽ bị hắn thẳng tay gạt bỏ. Sáng hôm sau, chỉ còn hai đội trụ lại, đang lăm le vào nhau, sắp lao vào chiến đấu. Nguyễn Long cho dừng lại, gọi tất cả mọi người lại và công bố kết quả. Có tất cả 32 người được chọn để đến vòng tiếp theo, trong đó 20 người thuộc hai đội chiến thắng, còn lại là những người có biểu hiện xuất sắc trong cuộc chiến đêm qua. Lần này không có ai phản đối. Ngay tại chỗ, Nguyễn Long cho từng người tiến đến, đối diện với hắn trả lời 3 câu hỏi, nếu địch nhân sắp chết, nhưng hắn còn có mẹ già con thơ, cầu xin ngươi tha thứ, ngươi sẽ làm gì? Nếu đồng đội ngươi rơi vào nguy hiểm, ngươi có khả năng cứu, nhưng nếu thế sẽ làm liên lụy những đồng đội khác, ngươi sẽ làm sao? Nếu ngươi bị địch nhân ép rơi vào đường cùng không lối thoát, ngươi sẽ lựa chọn thế nào, tử chiến hay đầu hàng? Chương 34, 3 vấn đề chương 34, 3 vấn đề chương 34, 3 vấn đề 3 vấn đề nói khó không khó, nói dễ không dễ. Hơn nữa không có câu trả lời chính xác cho từng câu mà phải cân nhắc tình huống kỹ lưỡng. Không làm Nguyễn Long thất vọng, ba người cao thượng, Cao Xuân Tiến và Mai Văn Hết đưa ra câu trả lời làm hắn hết sức hài lòng. Đối với vấn đề thứ nhất, nếu địch nhân sắp chết, nhưng hắn còn có mẹ già con thơ, cầu xin ngươi tha thứ, ngươi sẽ làm gì? Cao thượng, đã là địch nhân, nếu không còn đường nào khác thì chém, tuy nhiên nếu có thể không cần giết thì ta cũng sẽ không giết, nhưng phải tuyệt đối làm cho hắn không có khả năng trả thù. Nếu ngươi giết hắn, mẹ già con thơ của hắn sẽ như thế nào? Ừ, đã lên chiến trường thì phải tính trước điều đó, nếu có thể ta cũng sẽ âm thầm giúp đỡ họ, nhưng đó hoàn toàn không phải là trách nhiệm của ta, chính những người đẩy hắn vào cuộc chiến mới phải chịu trách nhiệm. Cao Xuân Tiến, chỉ cần làm cho hắn không còn là địch nhân là được. Làm như thế nào? Một là biến hắn thành bạn, hai là biến thành thi thể, tùy vào trường hợp, còn mẹ già con thơ của hắn là do hắn tự chọn, không thể trách ta. Mai Văn Hết, ta không thả cũng không giết, bắt hắn lại chờ cuộc chiến qua đi để xem biểu hiện của hắn thế nào. Nếu không thể bắt thì sao? Vậy thì lợi ích của bên ta phải đặt trên hết, mẹ già con thơ ai không có, đã chọn lựa thì phải chấp nhận. Vấn đề thứ hai, nếu đồng đội ngươi rơi vào nguy hiểm, ngươi có khả năng cứu, nhưng nếu thế sẽ làm liên lụy những đồng đội khác, ngươi sẽ làm sao? Cao thượng, vấn đề không phải cứu hay không cứu, vấn đề là toàn cục thế nào, nếu cứu hắn mà hy sinh những người khác, hắn liệu có đồng ý, liệu có chấp nhận? Cao Xuân Tiến, vậy thì phải xem hắn như thế nào, có muốn ta cứu hay không? Hy sinh là chuyện không thể tránh khỏi, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm cái chết của hắn. Mai Văn Hết, ta sẽ không làm sao hết, người giết hắn là kẻ địch, không phải ta, ta sẽ trả thù cho hắn, người nhà của hắn sẽ là người nhà của ta. Vấn đề thứ ba, nếu ngươi bị địch nhân ép rơi vào đường cùng không lối thoát, ngươi sẽ lựa chọn thế nào, tử chiến hay đầu hàng? Cao thượng, nếu có thể sống ai lại không muốn, nhưng đôi khi tử chiến lại sẽ có đường sinh cơ, quan trọng là không buông bỏ. Cao Xuân Tiến, quan trọng là điều nào có lợi hơn, nhiều lúc đầu hàng có thể bảo toàn lực lượng ta cũng không ngại đầu hàng, nhưng khi cần tử chiến thì ta cũng không sợ. Mai Văn Hết, nếu đầu hàng cũng chết thì dĩ nhiên tử chiến, còn đầu hàng nhưng có thể cứu vãn, ta sẽ đầu hàng. Câu trả lời của bọn họ cũng đã nói lên quan điểm của Nguyễn Long đối với vấn đề. Hắn không phải anh hùng cứu nhân độ thế, nhưng cũng không phải kiêu hùng bất chấp thủ đoạn. Thứ hắn làm là lợi ích cho toàn thể, nhưng cũng phải bảo toàn quyền lợi bản thân. Người hy sinh tất cả chưa hẳn đã là tốt, nếu hắn giữ lại một phần cho mình, biết đâu hắn sẽ có cơ hội cho đi nhiều hơn. Có hai loại người không thể phân biệt được ai tốt ai xấu cách cụ thể, một là người bị kỷ, hai là người bị tha. Hai tính cách này dễ thấy nhất trong những đứa trẻ. Nếu cho chúng một túi kẹo bảo chúng chia cho người khác, đứa bị tha sẽ lập tức đem phát hết số kẹo vừa có, cuối cùng đến lượt nó lại chẳng còn viên nào, lúc đó không ai thèm chú ý, nó đành phải tự khóc một mình. Còn ngược lại, đứa bị kỷ sẽ trước tiên dành cho mình một viên rồi mới đi phân phát, kết quả người khác vui và nó cũng vui. Người đời thường khen ngợi người bị tha biết hy sinh thân mình vì kẻ khác, nhưng thực chất đó chỉ là việc lợi người hại thân, mà cái lợi cho người đó cũng không đáng kể. Người bị kỷ dĩ nhiên cũng có cái không tốt, nếu quá thiên bị kỷ, chỉ lo cho mình trước, đôi lúc lại bỏ lỡ cơ hội dành cho người khác. Nói tóm lại, với Nguyễn Long làm sao dung hòa được cả hai mới hoàn hảo? Người bị tha nên bị tha với chính mình, người bị kỷ nên bị kỷ vì kẻ khác mới là vương đạo. Cuối cùng, cuộc tuyển chọn cũng kết thúc. 32 người được chọn, chính thức là thành viên của Hồng Lâm quân đoàn do đích thân Nguyễn Long chỉ huy. Hồng Lâm quân trước mắt sẽ chia làm 4 đội, mỗi đội gồm 8 người, lần lượt do Cao Thượng, Cao Xuân Tiến, Mai Văn Hết và một người nữa tên Trần Nhật Duy làm đội trưởng. Cuộc khảo hạch cuối cùng chỉ có mục đích chọn ra những người đứng đầu trong từng đội. Từ bây giờ, các ngươi là thành viên của Hồng Lâm quân đoàn, là một quân nhân chân chính, bảo vệ sự an bình của Hồng thôn, sự an bình của thân nhân các ngươi. Ta sẽ dẫn đi đến vinh quang của một người lính, nhưng ta cũng chỉ là người dẫn đường, còn phần đi như thế nào sẽ tự do các ngươi cất bước. Chúng ta sẽ không phụ lòng mong đợi của thủ lĩnh của Hồng thôn. 32 người đồng thanh đáp như đã tập luyện từ trước. Các ngươi trở về sắp xếp mọi việc, ta cho các ngươi 3 ngày, dọn đến ở khu căn cứ của chúng ta tiến hành tập luyện. Sự cường đại chỉ có thể có được bằng mồ hôi và nước mắt, bằng sự khổ luyện và hy sinh, theo trường đổ mồ hôi, chiến trường sẽ bớt đổ máu. Cần tuân lời dạy của thủ lĩnh. Tốt. Bây giờ lập tức trở về, 3 ngày sau có mặt tại phía đông Hồng thôn. Cho bọn họ trở về, Nguyễn Long giữ những người không được chọn lại, có tất cả 28 người. Hắn giao tất cả lại cho Mai An Tiêm nhập vào đội trinh sát, cũng bắt đầu quá trình huấn luyện bài bản hơn. Đội trinh sát của Mai An Tiêm đến hiện tại nhân số đã tăng lên hơn 60 người. Nguyễn Long không rút bớt người lại, vì bọn hắn ngoài việc trinh sát trong khu vực sẽ bắt đầu đi xa hơn, tiến dần ra biển để tìm nguồn muối cung cấp cho Hồng thôn. Việc chế tạo vũ khí ra sao rồi? Nguyễn Long hỏi Tao Lỗ. Lúc trước Mai An Tiêm đã đem về cho ta một tảng đá có chứa sắt, ta đã rèn được một thanh dao găm và một lưỡi búa cho việc chặt cây làm nhà. Còn lại một ít chế tác thành một mũi tên, tầm bắn tăng cao hơn so với tên gỗ rất nhiều. Cánh cung và dây cung cũng được cải tiến. Kết hợp với mũi tên sắt có thể bắn chính xác đến 70 thước, còn tên gỗ chỉ đạt đến 50, vừa nói Cao Lỗ vừa đem cho Nguyễn Long cây dao găm. Vật này xin trao cho thủ lĩnh, tuy chất lượng chưa hẳn là tốt nhưng dù sao cũng là vật đầu tiên chúng ta làm ra. Nguyễn Long nhận lấy, ngắm nghĩa hồi lâu. Toàn thân dao có màu đen bóng, cầm rất vừa tay, cảm giác mát lạnh của kim loại làm hắn thêm phấn khởi, thử chém vào thân cây, xoạt lưỡi dao ngọt sức ngập sâu lưỡi vào trong. Nguyễn Long yêu thích vớt ve, có vật này trong tay, hắn có thêm một sự đảm bảo, dù sao tu vi của hắn cũng quá thấp. Hiện tại hắn chưa phải tham gia đánh nhau, nhưng theo thời gian điều đó chắc chắn không thể tránh khỏi. Đây là món vũ khí kim loại đầu tiên hắn có được trừ đầu dây nịt của hắn. Lại nói cái đầu nịt cũng đã bị Cao Lỗ rèn cắt thành một lưỡi cưa nhỏ, xem như báo vật của Hồng Thôn trong công cuộc kiến thiết. Ngay cả quần áo giày dép của Nguyễn Long cũng được đưa đi nghiên cứu cách chế tạo, nói chung không bỏ thứ gì. Chương 35, huấn luyện sơ khởi chương 35, huấn luyện sơ khởi chương 34, huấn luyện sơ khởi 3 ngày sau, bên dưới gò đất phía đông Hồng Thôn, một nhóm gần trăm người đang tụ họp. Trong đó 32 người là những người được tuyển chọn vào Hồng Lâm quân đoàn, số còn lại là đội trinh sát của Mai An Tiêm được đặt một cái tên rất đều, trinh sát biệt đoàn. Phía trên là Nguyễn Long, Mai An Long và Mai An Tiêm chịu trách nhiệm huấn luyện. Thực ra hắn muốn để hai người này làm việc khác nhưng do tu vi hắn quá thấp, khó trấn áp toàn trường, bên dưới lại không thiếu cao thủ địa cảnh, đành giữ hai người trông coi. Tất cả chú ý, hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của Hồng Lâm quân đoàn và trinh sát biệt đoàn. Điều đầu tiên của một đội quân tinh nhuệ không phải là lực chiến đấu như thế nào, mà là tinh thần kỷ luật. Chỉ có kỷ luật mới tạo ra cho các ngươi sức mạnh, làm các ngươi trở nên một khối vững chắc. Quân lệnh như sơn, ta mặc kệ các ngươi là ai, tài giỏi thế nào, chỉ cần không nghe lệnh đều sẽ xử theo quân luật. Các ngươi đã rõ chưa? Đã rõ. Tốt. Bài học đầu tiên của các ngươi chính là về đội hình đội ngũ, mỗi đội tập hợp thành một hàng dọc, thấp đứng trước, cao đứng sau, đội trưởng đứng đầu, nhanh chân lên. Sau một thời gian lơ ngơ lòng nóng, cuối cùng tất cả cũng vào hàng ngay ngắn. Có 10 hàng cho 10 đội. 4 đội Hồng Lâm quân đoàn, 6 đội trinh sát biệt đoàn. Hiện tại Nguyễn Long sẽ huấn luyện chung cho cả hai, dù là trinh sát nhưng sức chiến đấu vẫn phải có. Động tác thứ nhất, nghiêm, hai gót chân phải đặt sát nhau, bàn chân mở rộng hình chữ V, đầu gối thẳng, trọng lượng toàn thân dồn đều vào hai bàn chân. Hai tay buông thẳng, năm ngón khép lại cong tự nhiên, đầu ngón cái đặt vào giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của ngón trỏ. Đầu ngón giữa đặt thẳng theo chân. Bụng hơi thoát, ngực nở, hai vai thăng bằng, đầu ngay, miệng ngậm, mắt nhìn thẳng. Đây, làm theo ta. Động thứ hai, nghỉ, đầu gối trái trùng xuống, trọng lượng toàn thân dồn nhiều vào chân phải, thân trên và hai tay giữ như đứng nghiêm. Thấy rõ chưa? Nghiêm. Ngươi chưa được, đứng thẳng người lên. Mắt nhìn thẳng không được quay lung tung. Không được cười nói, im lặng cho ta. Nghỉ, tập trung chú ý, nghiêm. Nghỉ, nghiêm. Động tác tiếp theo, quay trái quay phải. Thân trên phải giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân phải và mũi bàn chân trái làm trụ, kết hợp lực toàn thân quay người sang phải 90 độ, trọng lượng toàn thân dồn vào chân phải. Bên trái tương tự. Bắt đầu. Bên phải. Quay. Sai rồi. Không được để thế, làm lại, ngươi bước lên làm cho ta xem. Bên phải. Quay. Bên trái. Quay. Quay nửa trái, nửa phải, làm như quay trái quay phải nhưng chỉ quay góc 45 độ. Quay đằng sau, thân trên cũng phải giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, để chân phải chết ra sau một khoảng bằng một bàn chân, lấy gót chân trái và mũi chân phải làm trụ, kết hợp lực toàn thân quay người sang phải về sau 180 độ, nhớ phải quay về bên phải, sau khi quay phải trở về tư thế nghiêm, hai chân hình chữ V. Đã hiểu chưa? Chưa hả? Nhìn ta làm mẫu. Nghỉ, nghiêm, đằng sau, quay. Để chân hơi chết về sau, đúng rồi, đằng sau, quay. Đó, thấy chưa, khi quay đúng hai chân sẽ về vị trí chữ V, làm lại lần nữa, ok. Ok là sao hả? Là đúng rồi, được rồi. Cứ thế toàn bộ đám người thực hành nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải liên tục. Thủ lĩnh, tại sao phải làm những hành động này? Mai An Tiêm không hiểu thắc mắc. Đây chính là kỷ luật đầu tiên của quân đội, đừng nhìn những động tác này vô nghĩa. Chúng đang tạo ra sự thống nhất, giúp quân ta khí thế tăng cao. Ngươi thử tưởng tượng một đội quân mấy ngàn người đứng im thăng pháp, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ nghe một hiệu lệnh liền đồng loạt quay về một hướng là tràng cảnh như thế nào. Quân địch chỉ cần nhìn thôi đã khiếp vía. Chưa kể khi hành quân, tấn công hay phòng thủ đều sẽ nhịp nhàng không gây ra tình trạng lộn xộn. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao đánh được kẻ thù, chẳng lẽ cứ đứng yên quay tới quay lui. Nguyễn Long bật cười, đây chỉ là khởi đầu, những cái khác từ từ ngươi sẽ thấy. Mai An Tiêm im lặng, bất chợt hắn hỏi Nguyễn Long, chuyện ngươi và Ngọc Long tính như thế nào? Nguyễn Long không ngờ lúc này hắn hỏi vậy, ngay cả xưng hô cũng từ ngài chuyển sang ngươi. Chưa có tính toán gì, Nguyễn Long đáp cục ngủn. Như vậy sao được, năm nay nó đã hơn 19, phải nhanh nhanh lên Mai An Tiêm như ăn phải ớt. Được rồi, ta còn phải huấn luyện, nghiêm. Thực ra hắn và Mai Ngọc Long tình cảm đã quá rõ ràng, ngày ngày hắn đều đi đến khu trang trại, mượn cớ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt để gặp riêng Ngọc Long. Hắn còn dạy nàng nhiều thứ từ thiên văn cho đến địa lý, từ sông núi cho đến đồng bằng, từ ao hồ cho đến đại dương. Hiện nay trong Hồng Thôn, người có kiến thức đồ sộ nhất ngoài hắn ra chính là Mai Ngọc Long. Thế nhưng rất ít khi hai người nói đến chuyện tình cảm hay những thứ liên quan, chỉ đi loanh quanh vòng ngoài. Nghe Mai An Tiêm nhắc nhở, Nguyễn Long cũng suy nghĩ, cưới vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày không khéo lại như lần trước. Đang suy nghĩ miên man, Mai An Tiêm lại lên tiếng, thủ lĩnh, sao ngươi cười nhìn hèn mọn vậy? Nguyễn Long giật thót, ta đang nghĩ đến cảnh tượng trăm vạn hùng binh trên chiến trường càn quét địch nhân. Thật sao, ta lại thấy không giống. Mai An Tiêm cười cười. Chú ý. Nghiêm. Hàng dọc tập hợp Nguyễn Long đánh chống lảng. Thử. Ngươi tuy là thủ lĩnh nhưng dù sao ta vẫn già hơn Mai An Tiêm lẩm bẩm rồi không nói gì nữa. Tiếp sau đó, Nguyễn Long bắt đầu hướng dẫn bọn họ cách bước đều, tiến, lùi, sang trái, sang phải. Ban đầu chưa quen thuộc dẫn đến tình trạng xô đẩy lẫn nhau, nhưng có Mai An Tiêm và Mai An Long bên cạnh, rất nhanh bọn họ đã trật tự trở lại. Suốt buổi sáng, những động tác đội hình đội ngũ làm đi làm lại đến phát án. Đến trưa, mọi người được nghỉ ngơi. Nguyễn Long hướng dẫn họ làm bếp hoàng cầm để nấu cơm, tập quen dần để sau này có thể thành thạo sử dụng. Bếp hoàng cầm là một loại bếp gia chiến, có công dụng làm tan loãng khói bếp tỏa ra khi nấu ăn nhằm tránh bị địch nhân phát hiện từ trên cao. Nó ra đời từ chiến dịch hòa bình và rất phổ biến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hoàng cầm là tên người chế tạo ra nó, nguyên là tiểu đội trưởng nuôi quân của đội điều trị 8, sư đoàn 308 quân đội nhân dân Việt Nam. Bếp có cấu tạo gồm có các bộ phận chính là bệ bếp, hố đặt nồi, ống khói, hố ngồi của người nấu. Hệ thống dẫn khói, chứa khói, tản khói, đây là bộ phận quan trọng nhất, tinh hoa của bếp hoàng cầm. Chúng bao gồm hầm chứa khói, danh dần khói và tia tản khói. Ngoài ra nó còn được lót một lớp cây, cành lá để khói thoát ra thành làn mỏng manh. Thực ra bản thân Nguyễn Long cũng chưa từng làm bếp hoàng cầm bao giờ, nhưng may mắn hắn biết một số nguyên lý cơ bản. Mai An Long dựa vào chúng để nghiên cứu và cho ra kết quả cũng gần tương tự. Sau khi ăn uống nghỉ trưa, Nguyễn Long lại cho bọn tiếp tục tập luyện. Lần này chỉ ôn đội hình đội ngũ vài lần, sau đó bắt đầu cho chạy bộ xung quanh hồng thôn, đến đây ác mộng của bọn họ mới bắt đầu. V.S. Về cấu tạo và cách sử dụng bếp hoàng cầm, các bạn lên Google tìm hiểu thêm nha. Chương 36, Vinh Quang Không Phải Tự Nhiên Mà Có. Chương 36, Vinh Quang Không Phải Tự Nhiên Mà Có. Chương 36, Vinh Quang Không Phải Tự Nhiên Mà Có. Không chạy nữa, ta chịu hết nổi rồi. Thử, chạy không nổi cũng phải chạy cho ta, nếu kẻ địch phía sau ngươi, liệu hắn có cho ngươi thời gian để nghỉ? Một đám người vừa chạy vừa kêu cha gọi mẹ. Dẫn đầu đoàn người chính là Nguyễn Long, cuối đoàn là Mai An Tiêm, còn Mai An Long thì chạy bên ngoài. Bọn họ đã chạy hơn 20 vòng quanh Hồng Thôn nhưng Nguyễn Long vẫn chưa dừng lại. Phải biết toàn bộ gò đất nơi Hồng Thôn định cư có diện tích hơn 2000 công, một công bằng 1000 m vuông, 2000 công đương đương 2 cây số vuông, chu vi của nó cũng lên đến 4, 5 cây số. 20 vòng tương đương cả 100 cây số. Dù cao thủ thiên cảnh như Mai An Tiêm và Mai An Long cũng cảm thấy không tiêu. Bọn họ không hiểu cũng đồng thời khâm phục Nguyễn Long, hắn rõ ràng tu vi không cao nhưng sức bền thật sự quá trâu. Lúc này người hắn mồ hôi nhễ nhại, miệng không nói tiếng nào, đốc thúc những người khác toàn do Mai An Tiêm và Mai An Long chịu trách nhiệm. Bọn họ vừa mệt mỏi cả hơi, vừa phải la mắng bọn người cấp dưới, hết cách, dù sao cũng mang danh huấn luyện trưởng. Đến vòng thứ 23, đống một tiếng xoẹt vang lên trong đầu Nguyễn Long. Một luồng khói trắng mỏng manh bốc lên từ đỉnh đầu hắn, lạc đồ trước ngực lại lóe sáng một lần nữa. Đột phá. Vậy mà hắn lại đột phá trong lúc chạy. Những người xung quanh trông thấy cảnh tượng đều trợn mắt há mồm đồng loạt đứng lại. Ngay cả Mai An Long vừa nhìn đã suýt bất ngờ. Nguyên đội hình chỉnh tề giờ xô lệch không ra hình dáng, những người phía sau không biết chuyện gì đâm sầm vào người phía trước. Mai An Tiêm cũng không thắng kịp mà cắm đầu, hắn tức giận gầm lên, tên khốn kiếp nào đứng lại. Tiêm huấn luyện, là thủ lĩnh đột phá một tên biết chuyện trả lời. Ừ, đột phá thì đột phá, liên quan. Hả? Ngươi nói cái gì? Đang chạy mà đột phá? Là đột phá khi đang chạy. Mai An Tiêm phóng bút về phía trước xem xét. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm cách nào mà được? Mai An Tiêm lắp bắp không ra lời. Nguyễn Long sau khi đột phá liền giật mình tỉnh lại. Thấy tình hình đội quân, khóe miệng co rút lại, làm gì mà lộn xộn thế chứ? Thì ra hắn đang ở vào trạng thái không linh động, tuy chạy nhưng toàn bộ tâm trí của hắn lại dùng vào việc vận hành linh khí. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể kiên trì lâu đến thế. Linh khí trong cơ thể hắn sinh sôi không ngừng, bổ sung vào cho toàn thân làm hắn gần như không cảm thấy mệt mỏi. Việc hắn đột phá vào lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quá trình rèn luyện thân thể của hắn đã hoàn thành từ mấy ngày trước, chỉ còn một bức màng mỏng manh để linh khí có thể xông phá vào ngũ quan của hắn mà rèn luyện. Nhân cảnh bao gồm 3 giai đoạn, thứ nhất là sơ kỳ rèn luyện tứ chi, thứ hai là trung kỳ rèn luyện toàn thân và cuối cùng là hậu kỳ rèn luyện ngũ quan. Ngũ quan chính là năm giác quan của con người, xúc giác là cảm nhận của làn da, vị giác là cảm nhận vị của lưỡi, thính giác là cảm nhận âm thanh của tai, thị giác là cảm nhận sự vật của mắt và khứu giác là cảm nhận mùi của mũi. Các giác quan được linh khí rèn luyện sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Lúc trước Lý Thân truy sát Mai Thúc Loan đa phần cũng nhờ sự nhạy bén đó. Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Long cũng đã hiểu sự lộn xộn là từ đâu ra, ta đã chứng minh cho các ngươi thấy tác dụng của việc rèn luyện. Các ngươi muốn được như ta không phải là không thể, chỉ cần có sự cố gắng. Ta hy vọng một ngày nào đó, các ngươi sẽ trở thành niềm vinh hạnh cho những người thân của các ngươi, cho quê hương các ngươi và cho toàn thể Việt tộc chúng ta. Mọi người đều cảm động trước những lời của Nguyễn Long, đồng thời tinh thần thêm phấn chấn, ánh mắt ánh lên vẻ khát vọng. Thủ lĩnh, cho chúng ta chạy thêm vào vòng nữa, ta vẫn còn chịu được. Đúng, đúng, ta cũng muốn chạy thêm, bình cảnh của ta có dấu hiệu bùng lóng, thêm vài vòng nữa không chừng có thể đột phá. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tất cả im lặng, các ngươi là quân nhân, lộn xộn như vậy còn ra thể thống gì, trở lại hàng ngũ cho ta. Đợi mọi người ổn định, Nguyễn Long mới nói, tiếp theo ta sẽ hướng dẫn các ngươi cách đứng tấn, đồng thời vật khí, sau này khi chạy hay làm bất cứ việc gì các ngươi cũng đều có thể luyện công, nâng cao tu vi. Mọi người càng thêm phấn khởi nhưng không ai lên tiếng, giữ nghiêm mệnh lệnh của Nguyễn Long. Sau khi hướng dẫn họ tư thế trung bình tấn, Nguyễn Long ra lệnh, chuẩn bị, xuống tấn. Giữ nguyên tư thế đó, thở đều, tập trung vào hướng đi của hơi thở, không được nghĩ đến chuyện khác. Tích tụ linh khí, tâm trí tĩnh lặng, đếm theo nhịp thở 1, 2, 3, 4. Tiếp theo đó là cách thức để đi vào trạng thái không linh. Nói thì dễ nhưng việc thực hiện không linh vô cùng khó khăn, Nguyễn Long cũng biết như thế nên không cưỡng cầu, mỗi ngày sẽ tập một ít. Chưa được nửa giờ sau, hai chân mọi người đã bắt đầu run rẩy. Việc đứng tấn giúp cho hạ bản được vững chắc, đây là điều kiện đầu tiên của người luyện võ. nếu chỉ ra vài chiêu đã bị người quật ngã thì còn đánh đấm gì được nữa. Mọi người nhìn về phía Nguyễn Long, thấy hắn bất bức vàng không tỏ vẻ gì, đành phải cắn răng mà chịu đựng, vừa đứng vừa cố tập trung đầu góc vào việc luyện khí. Chiều đến, Nguyễn Long ôn tập đội hình đội ngũ vài lần rồi cho bọn họ ăn uống nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên bọn họ không cần phải tìm thức ăn, nhưng những ngày sau sẽ không như vậy. Dù sao bọn họ cũng là thành phần chính trong việc tìm thức ăn của Hồng Thôn, không thể chỉ có mỗi việc luyện tập. Hơn nữa, việc tìm kiếm thức ăn sinh tồn cũng là một phần trong quá trình huấn luyện. Tranh thủ thời gian trở về Hồng Thôn, hắn liền tìm đến Mai Ngọc Long. Tiểu Long, anh có chuyện muốn nói với em. Nguyễn Long lập tức vào vấn đề. Có chuyện gì mà hôm nay anh trịnh trọng thế? Nguyễn Long ấp úng, bao nhiêu lời đã chuẩn bị đâu biến mất tăm. Anh làm sao? Mai Ngọc Long ngạc nhiên với thái độ của hắn. Cha em vừa hỏi chuyện của chúng ta. Anh muốn cưới em làm vợ. Nguyễn Long hạ quyết tâm nói thẳng. Mai Ngọc Long sửng sốt, mặt đỏ ửng lên. Em có đồng ý hay không? Chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau, sinh ra một đám con đỉnh thiên lập địa. Anh sẽ thống nhất Bách Việt cho em trở thành mẫu nghi thiên hạ. Anh xin thề với trời một lòng yêu thương em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, luôn trung thủy và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời anh. Nguyễn Long nói một lèo. Mai Ngọc Long mặt càng đỏ, cúi đầu én hẹn. Em đồng ý. Nguyễn Long nhảy cẩn lên, ôm chầm Mai Ngọc Long hôn cái chóc. Nàng nhẹ nhàng ôm lại hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Một lúc sau, Mai Ngọc Long mới dịu dàng. Vậy chúng ta cùng bái trời đất, kết thành vợ chồng đi anh. Nguyễn Long há mồm kinh ngạc, hắn không biết thời này, hay ít ra ở Hồng Thôn, việc cưới vợ gả chồng thập phần đơn giản. Chỉ cần đôi trai gái đồng ý, cùng bái trời đất là được. Nghe giải thích hắn mới hiểu ra. Bây giờ chúng ta cùng bái trời đất kết thành vợ chồng, nhưng ngày anh thu phục được người hạ sẽ dẫn em ra mắt toàn thôn. Sau đó hai người bắt đầu quỳ xuống, cùng bái trời bái đất, chính thức trở thành vợ chồng. Chương 37, Chiến Dương Việt chương 37, Chiến Dương Việt chương 37, Chiến Dương Việt đêm đó Nguyễn Long ngủ ở nhà của mình, dĩ nhiên cùng Mai Ngọc Long, thưởng thụ cảm giác của đêm tân hôn. Lần đầu tiên nếm trải làm cả hai say đắm, bao nhiêu năm tích tụ nay được bùng phát mạnh mẽ. May mắn nhà ở của Hồng Thôn cách nhau một khoảng, nếu không chắc sẽ có nhiều người phải thức trắng đêm. Sáng hôm sau, mang cặp mắt gấu mèo đến khu căn cứ, Nguyễn Long bắt gặp nhiều cái nhìn và nụ cười thâm ý hắn quát lớn, nhìn cái gì? Tất cả tập họp, khởi động chuẩn bị chạy 30 vòng quanh Hồng Thôn. Cả đám người mặt mày sáng quét, tự đủ ngươi là châu sao, làm cả đêm không biết mệnh giờ còn muốn chạy. Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn phải cắn răng vào hàng. Cứ thế thời gian trôi qua, Nguyễn Long ngày ngày luyện quân, tối về cũng giản quân đánh trận. Hồng Lâm quân đoàn và trinh sát Việt đoàn tiến bộ rõ rệt, tuy chưa dám gọi là tinh nhuệ nhưng đã hơn xa sự ô hợp lúc trước. Trừ những giờ luyện tập chạy bộ và thể lực, hai đội cũng đã tách riêng ra. Hồng Lâm quân luyện tập các thế trận, trong đó thế trận hình nêm rất được Nguyễn Long chú ý triển khai. Trận hình nêm là trận hình tấn công của kỵ binh hay đội quân hạng nặng dùng để phá hủy phòng tuyến và chia cắt quân địch thành nhóm nhỏ để tiêu diệt. Tuy không có trang bị hạng nặng, nhưng Hồng Lâm quân chính là mũi nhọn xung phong, cộng với tu vi của họ cũng rất cao nên hoàn toàn thỏa mãn điều kiện của nêm trận. Ngoài ra các thế trận khác như phong thi trận xếp thành hình mũi tên, phong sát trận xếp thành hình chiến xa, truy hình trận xếp thành hình cái truy cũng đều được luyện tập. Tuy chưa hoàn toàn thuần thục nhưng cũng đã có sự nhịp nhàng nhất định. Trong khi đó, trinh sát Việt đoàn lại tập trung vào các kỹ thuật thám báo. Bọn họ luyện tập còn gian khổ hơn Hồng Lâm quân rất nhiều lần. Lính trinh sát được mệnh danh là đi không giấu. Họ phải nhuần nhuyễn rất nhiều kỹ thuật từ ngụy trang, leo trèo, bơi lội cho đến tầm quan sát, nghe âm thanh, đoán hướng địch. Những thứ này may mắn Nguyễn Long đã từng tìm hiểu. Tuy không thực hành chuyên nghiệp nhưng để dạy lại vẫn dư thừa. Quan trọng hơn hết là để bọn họ tự trưởng thành qua thời gian. Nguyễn Long cũng dạy họ ba phương pháp truyền tin khá hiện đại là Morse, xe ạ phỏ và ký hiệu câm. Morse là một bản mã được sáng tạo bởi Samuel Morse, nhà phát minh của điện báo. Mã Morse được sử dụng để mã hóa các ký tự trong bảng chữ cái Latin. Mỗi ký tự sẽ tương đương một chuỗi các chấm, tít và gạch, khe. Tít khe biểu thị cho dài ngắn. Ví dụ, chữ A gồm một dài và một ngắn, tít khe. Khi muốn người khác hiểu là A thì chỉ cần dùng còi thổi một tiếng ngắn, tít và một tiếng dài, khe là được. Hay chữ B gồm một dài và ba ngắn, khe tít tít, chữ C gồm dài ngắn, tít khe tít khe. Chỉ cần học thuộc bảng Morse rồi đối chiếu với bảng mã nhận được sẽ biết thông tin muốn nói là gì. Nguyễn Long không có còi nên hắn thay thế bằng cách gõ tạo âm thanh hoặc dùng đốm lửa, đốm nhỏ là tít, đốm lớn là khe tùy vào hoàn cảnh sử dụng. Xe ạ phỏ là việc truyền thông tin bằng thị giác được phát minh bởi một người Pháp tên Trạ Vẹ. Người thực hiện sẽ cầm hai lá cờ ở hai tay và giữ chúng ở vị trí khác nhau để tạo thành một hình dạng tương đương với một ký tự Latin được viết. Người nhận chỉ việc ghép các ký tự với nhau theo bảng xe ạ phỏ là có thể hiểu thông tin muốn nói gì. Phương pháp này giúp truyền thông tin đi rất xa, chỉ cần đứng trên một nơi cao là có thể thực hiện được. Ngoài cờ cũng có thể dùng gương phản chiếu ánh sáng hay đèn để thay thế. Cuối cùng là ký hiệu câm, đây là phương pháp truyền tin cho hai người ở gần mà không thể nói chuyện với nhau, ví dụ hai người đều bị bắt muốn giao tiếp cùng nhau. Họ chỉ cần dùng một bàn tay để tạo thành hình dạng tương đương với một ký tự Latin viết, người kia chỉ cần thuộc bản ký hiệu và ghép chúng tại với nhau là được. Các dấu câu trong cả ba phương pháp trên Nguyễn Long đều dùng theo bộ gõ tệ lẹt hiện đại. Những người trong Hồng Lâm quân đoàn và trinh sát Việt đoàn đều đã biết chữ nên chỉ cần thực hành nhiều lần là hoàn toàn có thể nắm vững. Ở thế giới này còn một cách truyền thông tin nữa là linh khí truyền âm, nhưng chỉ có các cao thủ vương cảnh có khả năng để linh khí ngoại phóng, tụ âm thành tuyến thực hiện truyền âm. Cách thời gian Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan rời khỏi Hồng Lĩnh hơn 2 tháng, Nguyễn Long rốt cục cũng động. Hắn cho người chuẩn bị thức ăn, nước uống, từng nhóm bắt đầu vượt Hồng Lĩnh tiến về tập kết bên ngoài rừng Lạc Tiên để cùng tiến vào thu phục người hạ. Thời gian đại hội Bách Việt đã qua khá lâu nhưng không thấy Dương Việt có động tĩnh gì, lại không nhận được chút tin tức nào của hai người cao, Mai làm Nguyễn Long càng thêm lo lắng. Hắn chắc đến 9 phần họ đang bị cầm tù tại Dương Việt. Thế nhưng lúc này, trên Tây Sơn Yên Bái, Âu Việt, Lạc Việt, chờ các ngươi đã lâu. Hừ, họ Khúc, các ngươi thật to gan, dám vi phạm tổ huấn, giả mạo thủ lĩnh Bách tộc. Ngày hôm nay, Dương Việt cũng không cần phải tồn tại nữa. Ha ha ha, nực cười, để xem ai mới không cần tồn tại, giết sạch bọn xâm lược cho ta. Tên họ Khúc vừa dứt lời, lập tức tiếng hưởng ứng vang lên. Hàng ngàn người phóng tới, vũ khí trên tay vung lên. Đối diện bọn họ là một đội quân hùng hậu hơn gấp đôi, bao quanh toàn bộ đỉnh núi. Đây chính là liên quân của Lạc Việt và Âu Việt tấn công Dương Việt. Chỉ trong chốc lát, máu văng tung tóe, hai quân vừa va chạm lập tức có thương vong. Lý Bôn cầm trên tay một cây trường thương trông khá nặng lên tục hơ lên, thu gạt sinh mệnh địch. Hừ, Lý Bôn, đối thủ của ngươi là ta. Tên họ Khúc phóng tới Lý Bôn, dọc đường tiện tay vung búa lấy đầu những tên xui xẻo ở gần. Nhóm cao thủ thiên cảnh của Âu Lạc cũng chưa kịp làm gì cũng đã bị người cầm chân. Lý Bôn bị tên họ Khúc áp sát, vũ khí của hắn không phù hợp cận chiến nên bước đầu thua thiệt. Dương Việt, các ngươi tại sao lại có nhiều cao thủ thiên cảnh đến vậy? Lý Bôn hỏi. Muốn biết? Để ta tiễn ngươi đi gặp anh trai ngươi sẽ biết. Lý Thân, ngươi đã làm gì hắn? Lý Bôn hốt hoảng, càng bị đánh tới tấp, chỉ có nước chống đỡ. Chưa làm gì, chỉ cắt ít gân tay gân chân của hắn, tên kia cười nhạo. Hừ, các ngươi hay lắm. Lý Bôn tức giận gầm lên, chuyển thủ thành công, vừa đón đỡ kéo dài khoảng cách vùng côn phản đòn. Tên họ Khúc không hề nào đúng, vẫn ung dung đón đỡ từng côn đầy sức mạnh của Lý Bôn. Bên kia, Triệu Quang Phục đang chiếm thế thượng phong, cặp song đao liên tục bay múa ép đối thủ chống đỡ bở cả hơi thai. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa, tuy bị ép liên tục nhưng vẫn không có dấu hiệu bại lui. Tên họ Triệu, ta nhịn ngươi đủ rồi, tên địa gầm lên, trường đao trong tay xoay tròn, đánh giạt Triệu Quang Phục ra ngoài, đồng thời chém đến tới tấp. Hừ, Khúc Hạo, chớ đắc ý. Triệu Quang Phục con cá trạch tránh né liên hồi, chỉ trong chốc lát lại áp sát tới. Khúc Hạo giật lui trở lại kéo dài khoảng cách. Cứ thế người thì tìm cách áp sát, người thì kéo dài khoảng cách ra. Bên dưới, nhân số Âu Lạc chiếm ưu thế hoàn toàn, dần đẩy Dương Việt về một góc mà tàn sát. Bọn chuột nhắt dám xâm phạm Dương Việt ta, chịu chết đi. Một bóng người bay tới, hai tay vung trường, linh khí từ lòng bàn tay thoát ra hóa thành vầng mặt trời đánh thẳng về phía trước. Những người chạm phải lập tức đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, chết không kịp kêu một tiếng. Cao thủ Vương Cảnh rốt cục xuất hiện. Chương 38, Vương Cảnh đại chiến. Chương 38, Vương Cảnh đại chiến. Chương 38, Vương Cảnh đại chiến. Ỷ lớn nhất nhỏ, Dương Đình Nghệ, đỡ trượng của lão nương một bà lao tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo nhưng khí thế không thua người tên Dương Đình Nghệ, tay cầm cây trượng đồng đập thẳng về phía hắn, kình khí tỏa ra làm không gian xung quanh như đông lại. Dương Đình Nghệ không dám kinh thường, vội lui người né tránh, thế nhưng trượng gỗ theo sát như hình với bóng. Bất đắc dĩ phải vận sức dùng tay không đón đỡ. Bùng quyền, chỗ ba chạm nhau phát ra tiếng nổ rung trời. Dương Đình Nghệ bay ngược về phía sau, nắm tay run rẩy, từng tia máu chảy xuống. Hừ, dùng tay không đón đỡ tiên hồng trượng của ta mà chỉ bị thương nhẹ, quả nhiên không tầm thường, tiên dáng hồng trần. Vừa dứt lời, từ đầu trượng lóe lên hào quang chói mắt, bắn chi chít thẳng về phía Dương Đình Nghệ, mỗi một tia đều mang theo kình lực khiếp người. Xung quanh không còn ai, bọn họ đã dạt ra xa nhường chiến trường lại cho hai cao thủ. Dương Đình Nghệ giống lên, hai tay liên tục huy quyền, trước người hắn xuất hiện vô số nắm đấm kết lại dày đặc chống đỡ từng tia hào quang từ chiêu tiên dáng hồng trần của bà lão. Chúng va chạm nhau tạo ra âm thanh chát chúa như kim loại ma sát. Rốt cuộc nắm đấm dần tiêu tán, hào quang từ tiên hồng trượng của Âu bà nhạt dần rồi biến mất. Dương Đình Nghệ thân hình tơi tả đứng đó, tuy quyền ấn của hắn dày đặc nhưng cũng để lọt một hai tia hào quang làm quần áo rách nát, nhìn như ghê rợn nhưng thực chất cũng không đáng ngại. Âu bà cũng không khá hơn, phản chấn làm thân hình run rẩy, lui về phía sau không thể tiếp tục công kích. Âu bà già, nếu không còn gì hay hơn thứ này, thì nếm thử nắm đấm của bố ngươi, hàng tiên quyền. Nắm đấm của Dương Đình Nghệ phóng lớn vô số lần, bao trùm toàn bộ không gian quanh bà lao họ Âu. Đôi mắt đục ngầu của bà loài sáng, toàn thân hình phóng lên song song với mặt đất, liên tục xoay tròn như một mũi khoan với đầu là tiên hồng trượng. Nắm tay khổng lồ bị khoan một lỗ liền sụp đổ, bà ta không dừng lại mà tiếp tục xoáy thẳng về phía Dương Đình Nghệ ý đồ khoan hắn thành hai mảnh. Dương Đình Nghệ thân hình linh động, liên tục di chuyển theo hình dịch giặc lui về phía, hai tay cũng đồng thời vẽ ra từng vòng tròn và nóng. Chúng xoay ngược lại với chiều của Âu bà, chắn đường đi của bà. Hai hướng xoay triệt tiêu lẫn nhau, Âu bà cuối cùng cũng đành dừng lại, đứng thẳng trên mặt đất nhìn chằm chằm Dương Đình Nghệ, không hề có dáng vẻ già nua lúc trước. Âu bà già khá lắm, nhưng hôm nay không chỉ có mình ta, bạn hiền mau ra đi. Đang xem gây cấn sao không đánh tiếp, kêu ta ra làm gì? Tiếng nói từ xa xa vọng lời, lời còn chưa dứt đã thấy một thân hình phiêu diêu xuất hiện, nhìn như nhẹ nhàng phong vân nhưng lại cực nhanh. Ánh mắt Âu bà lóe lên quan sát người mới đến, đây là một người đàn ông trung niên thân hình khá mảnh mai, mang theo vẻ lãng tử. Tưởng là ai, Khúc Thừa Dụ, tên già thích làm dáng, không ngờ ngươi cũng trở lại, Phạm Cự Lượng, bọn chúng định hai đánh một. Ha ha ha, biết rồi, biết rồi. Một người thân hình lực lưỡng đạp từng bước lên núi, cảm giác tuy chậm nhưng chỉ chốc lát đã xuất hiện bên cạnh Âu bà. Giờ thì hai đánh hai, nào vô đi. Vừa dứt lời liền lao vào Dương Đình Nghệ, nắm tay đấm xuống. Dương Đình Nghệ cũng đấm trả. Cả hai đều dùng tay không đánh nhau, hoàn toàn là cứng đối cứng không có chiêu thức hoa lệ như đấu với Âu bà. Bên kia, Khúc Thừa Dụ thong dong rút cây quả xếp ra phe phẩy, tại sao ngươi lại thích làm cho mình già cả thế chứ? Hắn không ra tay mà ở đó nói nhảm. Bớt tạo dáng, xem chiêu. Âu bà không hứng thú trò chuyện cùng hắn, tiên hồng trượng tỏa ra hào quang, lại là chiêu tiên dáng hồng trần lúc trước. Khúc Thừa Dụ vẫn nhẹ nhàng vẩy quạt, từng luồng gió lớn xuất hiện thổi tan hào quang của tiên hồng trượng cách dễ dàng. Trong mắt Âu bà co rụt lại, vung trượng phóng tới gần đánh sáp lá cả. Khúc Thừa Dụ vẫn thong dong dùng quạt đón đỡ, gặp chiêu phá chiêu không hề nào đúng. Âu bà tức giận với thái độ của hắn, phóng mình lên cao. Tiên phạt. Cây trượng trong tay bà ta chĩa thẳng xuống, vô số tia sáng như sao xa rơi xuống, nở rộ ra tạo thành một khung cảnh cực kỳ trắng lệ. Khúc Thừa Dụ thấy chiêu thức lợi hại, thu hồi vẻ thong dong lúc trước. Từ cây quạt phóng ra ba luồng sáng xanh nhạt, chốc sau hình thành nên ba ngọn cuồng phong mãnh liệt, tựa như ba cái vòi rồng hút tia sáng làm chúng đổi chiều sang phương hướng khác. Thế nhưng tia sáng tầng tầng lớp lớp, vòi rồng trong chốc lát đã bị nhấn chìm, chúng phóng về phía Khúc Thừa Dụ như mưa. Hắn ta tuy kinh nhưng không hoảng, hai tay chấn động, ba vòi rồng hợp lại thành một, tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu, bảo hộ hắn trước mọi cuộc tấn công. Âu Ngọc Liên, nàng vẫn nóng tính như vậy sao? Nghe lời đó, Âu Ngọc Liên lại càng nổi bão, tia sáng càng thêm mãnh liệt, hội tụ lại một chỗ nhằm công phá vòng xoáy trên đầu Khúc Thừa Dụ. Tiếng khen két vang lên không dứt nhưng thủy chung vẫn không phá được. Để ta cho nàng bớt nóng, băng phong tiễn. Vừa dứt lời, vòng xoáy trên đầu Khúc Thừa Dụ liền bắn ra vô số tia sáng xanh lam, mang theo hàn khí bức người, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, không khí như muốn đóng băng. Âu Ngọc Liên thu hồi đồng trượng, từ đầu trượng bắn ra một con chim lửa, gào thét chống lại hàn khí xung quanh, lửa băng chạm nhau phát ra tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên mù mịt. Cả hai vận toàn bộ sức mạnh muốn triệt tiêu lẫn nhau, một nóng một lạnh liên tục đối đầu làm mở mắt những người xung quanh. Bên kia Phạm Cự Lượng và Dương Đình Nghệ thì cẩn thận vật lộn. Ngươi một đấm ta một đấm cứng rắn va chạm trông như hai tên lưu manh đang đánh nhau. Cả hai không quan tâm hình tượng, quần áo mặt mũi giờ đã tơi tả nhưng vẫn hưng phấn lao tới. Bốn người bọn họ ngươi tới ta lui, một bên chiêu thức tinh diệu đẹp mắt, bên ngoài nhìn cực kỳ mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa sát cơ khủng bố, chỉ cần sơ sẩy chút ít sẽ mất mạng như chơi. Bên còn lại thì dùng sức mạnh cơ bắp đối kháng, bỏ qua mọi tiểu xảo kỹ thuật làm người nhìn nhiệt huyết sôi lên. Bên dưới đám cao thủ thiên cảnh cũng liên tục đại chiến bất phân thắng bại. Bất chi bất giác quyết định chiến cuộc lại là những nhân cảnh, địa cảnh. Người của Dương Việt nhân số ít hơn rất nhiều, một người bị hai ba người vây công nhưng họ chiến đấu vẫn rất ngoan cường. Cao Ba Quát cũng đang hăng say chém giết, đừng nhìn bộ dáng như thư sinh của hắn mà lầm. Khi ra tay, hắn cực kỳ hung hãn. Đối thủ của hắn phải ăn đau khổ không ít, trên người đã tràn đầy vết thương. Vừa đánh hắn vừa quan sát xung quanh, hy vọng tìm được manh mối của Mai Thúc Loan. Lúc này nghe Khúc Hạo dùng Lý Thân chọc giận Lý Bôn, hắn thầm nghĩ có lẽ Lý Thân đã cùng Mai Thúc Loan đến Tây Sơn Yên Bái nhưng đã bị bắt giam đâu đó. Dạ Lang, Sơn Việt, Điền Việt, các ngươi còn không xuất hiện, muốn diệt luôn chúng ta hay sao? Khúc Hạo đang đại chiến cùng Lý Bôn thấy quân Dương Việt đang bị chèn ép không ngóc đầu nổi liền quát lớn. Lời vừa ra làm quân Âu Lạc chấn động, giáo giác nhìn xung quanh. Hàng loạt bóng người đã xuất hiện dưới núi, đang chậm chậm tiến lên. Chương 39, tình thế nghịch chuyển chương 39, tình thế nghịch chuyển chương 39, tình thế nghịch chuyển ha ha ha, không cần gấp, chúng ta vừa đi Ngũ Linh một chuyến nên về hơi trễ, nhưng thu hoạch cũng rất khá, ha ha ha, hôm nay bọn chúng mọc cánh cũng khó thoát được tiếng cười từ bên dưới vọng lên, lại có 5-6 cao thủ thiên cảnh dắt tay mà đến. Lý Bôn sắc mặt đại biến, Ngũ Linh chính là nơi ở của tộc Lạc Việt. Bước lui Khúc Hạo, hắn thét về phía đám người Phạm Cự Lượng, Dĩ Liên, Chú Lượng, tình hình có biến, mau lui. Hai người đang đánh tới thời khắc quan trọng, dù thấy tình hình không ổn nhưng cũng không thể lập tức rời khỏi. Chỉ cần hơi chút thu tay sẽ lập tức bị đối phương nghiền ép. Lý Bôn sau khi nói xong cũng không quan tâm bọn họ làm gì, hắn xông loạn vào quấy rối những cặp đấu khác để tách bọn họ ra. Lúc này, xung quanh ngọn Tây Sơn Yên Bái đã bị bao vây bởi mấy ngàn người. Hai tổ Câu Việt Lạc Việt cũng đã tập trung về một chỗ. Dương Việt các ngươi âm mưu thật sâu. Ha ha ha, các ngươi biết đã quá muộn rồi, đừng tưởng chúng ta không biết các ngươi là người được chỉ định phục tùng thủ lĩnh, trở thành cây đao trong tay hắn để thống nhất Bách Việt. Thủ lĩnh Bách tộc hiện giờ đang ở Hưng Lĩnh, các ngươi cho rằng chỉ mình các ngươi mới biết hay sao? Ha ha ha. Bây giờ ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là thuần phục chúng ta, hai là toàn bộ tiêu diệt. Ha ha ha. Thử, ngươi nghĩ thật hay, toàn lực phá vây, chạy về phía cấm địa. Lý Bôn quát lớn, dứt lời dẫn đầu sông xuống núi, những người khác lập tức phóng theo. Thì ra mục tiêu của Dương Việt không phải là các tộc Hồng Lĩnh mà chính là hai tộc Câu Việt và Lạc Việt. Bọn họ đã bàn định kế hoạch từ trước, cố ý để Dương Việt huynh hoang triệu tập các tộc Hồng Lĩnh, nhu đồ giả mạo thủ lĩnh Bách tộc nhằm gây sự chú ý cho Lạc Việt và Âu Việt, dẫn dụ bọn họ đến đây, lại cho người tiến về nơi ở của hai tộc, thực hiện chiêu rút tuổi đáy nổi. Dương Việt chỉ cần câu giờ, đợi các tộc khác trở lại và cuối cùng phá luôn chủ lực Âu Lạc, chặt đứt cánh tay tương lai của thủ lĩnh Bách tộc. Bên dưới núi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp bọn hắn, từ bốn phương tám hướng công tới Âu Lạc. Bọn người Lý Bôn được lợi thế từ trên cao đánh xuống nên uy lực tăng mạnh nhưng phía sau cũng liên tục tổn thất. Lấy Lý Bôn và Triệu Tam Trinh dẫn đầu, đoàn quân giận dữ lao nhanh như một cơn lốc. Bọn họ đi tới đâu, sát chết ngã xuống tới đó. Có người Âu Lạc, cũng có người của kẻ địch. Thế nhưng liên quân bốn tộc nhân số rất đông, thực lực riêng lẻ cũng không thua gì bọn họ. Càng xuống thấp, quân số của họ càng giảm xuống. Từ mấy ngàn người giờ chỉ còn không tới 900, trong khi kẻ địch lại liên tục bổ sung nhân lực, dùng tiêu hao đổi tiêu hao. Xuống đến chân núi, bọn họ càng thêm tuyệt vọng, trước mặt bọn họ là trùng trùng điệp điệp kẻ thù. Ba người đi đầu càng là cao thủ thiên cảnh. Triệu Tam Trinh và Lý Bôn bị chặn lại. Chỉ trong giây lát, những tên thiên cảnh phía trên liền xuống tới cuốn lấy thiên cảnh còn lại bên Âu Lạc. Hai bên lại lao vào vòng khẩu chiến. Lần này tương quan lực lượng đã thay đổi 180 độ. Liên quân Dương Việt hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nhờ phía Âu Lạc chiêu chiêu đều liều mạng làm bọn chúng nhất thời không dám đối chiến. Cao Ba Quát cao mày trước tình thế nguy ngập, hắn vừa đánh vừa di chuyển gần vị trí các cao thủ thiên cảnh. Chạy về Hồng Lĩnh, nhân lúc Lý Bôn đến gần, hắn âm thầm nói nhỏ, cao thủ thiên cảnh thính lực cực tốt có thể nghe rõ tiếng mỗi vo ve cách xa hơn 50 thước. Lý Bôn liếc nhẹ qua Cao Bá Quát rồi giống lên, các ngươi đã muốn chết, vậy thì chôn cùng đi. Dứt lời toàn thân chấn động, từng luồng khí lưu cấp tốc chuyển động, khí thế hắn tăng cao. Linh khí ngoại phóng, lĩnh vực vương cảnh, bên ngoài hốt hoảng, chạy giạt ra xa. Nhân lúc đó, Lý Buôn vọt tới, xông ra được một khoảng. Không cần lo lắng, hắn chỉ cưỡng ép tăng lên mà thôi, phóng lao cản hắn lại. Hàng trăm cây lao phóng chi chít tới người Lý Buôn, hắn vất tay chặn lại được phần lớn nhưng cũng có một số lọt lưới làm người phía sau lánh đủ. Hừ, hợp sức cản hắn lại, chỉ chút nữa thôi hắn sẽ tự động đứt hết kinh mạch mà chết. Năm sáu cao thủ thiên cảnh rời bỏ đối thủ, phóng tới Lý Buôn giơ vũ khí đâm tới. Bọn chúng không dùng cứng đối cứng mà chỉ vừa chạm liền rút làm Lý Buôn di chuyển chậm lại hẳn. Nhóm thiên cảnh Âu Lạc lúc này mới kịp phản ứng, tức giận lao tới cuốn lấy những tên kia để Lý Buôn có cơ hội tiếp tục phá vây. Chiến trường lúc này cực kỳ hỗn loạn, dư chấn từ thiên cảnh cũng đủ làm những người xung quanh hộc máu. Cao Ba quát trên người đầy vết thương, lúc này hắn cũng chẳng kịp quan tâm việc cứu Mai Thúc Loan nữa rồi. Nhân số Âu Lạc càng lúc càng giảm, từ 900 xuống 700, 600, 500. Càng chiến bọn họ càng bất lợi. Giống Triệu Tam Trinh cũng bắt đầu gia tăng khí thế, bất chấp tất cả cưỡng ép tăng lên. Hừ, bọn cứng đầu, mặc kệ hai tên điên đó, giết sạch những kẻ còn lại. Thế nhưng Lý Buôn cùng Triệu Tam Trinh đâu bỏ qua cho bọn hắn, cả hai mỗi người một trường đánh thẳng vào một tên tiên cảnh gần đó, hắn thét thảm một tiếng bay về phía sau, khí tuyệt bỏ mình. Xong, sắc mặt của cả hai cũng tái đi một phần, lỗ chân lông đã bắt đầu rỉ máu. Hiện tại nhân số Âu Lạc đã còn không đến 300 người, đa phần đều từ địa cảnh trở lên, nhân cảnh đã chết sạch không còn một nống. Giống vu giống liên tiếp là những tiếng gầm của Âu Lạc, hàng loạt những tiên cảnh còn lại cũng đều tăng lên khí thế, quyết tâm phá vòng đây. Các ngươi mau dừng lại cho ta, một tiếng quát lớn vang lên, hai bóng người phóng đến, giơ tay điểm liên tiếp lên người bọn họ. Khí thế đang tăng lên lúc này mới dừng lại. La Âu Ngọc Liên và Phạm Cự Lượng lúc này đã thoát được chiến cuộc ở trên. Âu Ngọc Liên tóc trắng tán loạn còn Phạm Cự Lượng mặt mũi bầm dập, nhưng nói chung cũng không có gì đáng ngại. Hai tên ngu kia, Âu Ngọc Liên thở dài nhìn về Lý Buôn và Triệu Tam Trinh, bọn họ đã không thể dừng lại được rồi. Đi chết hết đi. Phạm Cự Lượng tức giận gầm lên, nắm đấm bung ra, xông vào kẻ địch mà điên cùng đấm, một đấm là một mạng. Âu Ngọc Liên cũng bung trượng bắn hàng trăm tia sáng, mở một con đường máu. Mọi người theo đó mà bỏ ra. Muốn đi, dễ vậy sao? Khúc Thừa Dụ và Dương Đình Nghệ cuối cùng cũng đuổi đến, ý đồ chặn lại đoàn người tẩu thoát. Hừ, Phạm Cự Lượng và Âu Ngọc Liên chặn hai người lại, tiếp tục đại chiến. Đoàn người phá được vòng vây lập tức chạy như điên về phương hướng cấm địa. Đuổi theo cho ta, phải bắt cho bằng được Lý Buôn và Triệu Tam Trinh. Phía sau, các tộc đối địch cũng bắt đầu dựa theo. Chiến cuộc xoay chuyển bất ngờ, quân Âu Lạc từ kẻ đi săn trở thành con muỗi bị truy đuổi như chó nhà có tang. Lúc đi đội quân hùng hổ có đến mấy ngàn người, lúc về chỉ còn có vài trăm lại chạy trối chết, mà giờ ngay cả nhà cũng đã bị làm cỏ, không nơi cư ngụ. Hiện tại nơi duy nhất có thể đi là Hồng Lĩnh, mượn mối quan hệ với Cao Bá Quát mà ở lại, dùng y danh trước kia của họ để hù dọa bọn người kia, may ra có đường sống sót. Chương 40, gặp lại chương 40, gặp lại chương 40, gặp lại hai bên truy đuổi nhau liên tục đã gần 10 ngày, dọc đường xảy ra nhiều cuộc chém giết. Có lúc quân Âu Lạc bị bao vây, cũng có khi quân Dương Việt bị phục kích. Tình hình Triệu Tam Trinh và Lý Buôn thập phần nguy ngập. Kinh mạch toàn thân có dấu hiệu vỡ nát, thân thể nứt ra từng đường nhìn ghê cả người. May mắn Âu Ngọc Liên và Phạm Cự Lượng đuổi kịp, dùng linh khí bảo hộ tâm mạch, kéo dài chút hơi tàn cho hai người. Cao Ba Quát từng lăn lộn trong cấm địa một thời gian nên khá am hiểu về nó. Tuy chưa khám phá hết nhưng nhìn chung nó mặt ngoài có vẻ hiền hòa. Mọi người di chuyển cách cẩn thận. Hiện tại chỉ còn 153 người sống sót, số còn lại đã mất mạng trong những lần bị bao vây. Ngươi nói xem chúng ta còn cách Hồng Lĩnh bao xa? Phạm Tu hướng Cao Ba Quát hỏi. Đi khoảng 5 ngày nữa sẽ tới. 5 ngày nữa? Phạm Tu cao mày, nhìn về phía Triệu Tam Trinh và Lý Buôn. Âu Ngọc Liên và Phạm Cự Lượng sau khi ổn định giúp bọn hắn đã rời đi. Hiện tại tuy giữ được tính mạng cho hai người, nhưng cũng cần phải tìm cách điều trị, ít nhất là một chỗ có thể ở được. Không cần lo lắng, cách đây không xa thủ bọn ta có dựng một số lều có thể ở tạm, trước mắt cứ đưa người đến đó rồi tìm cách. Cao Bá Quát nhìn ra vẻ lo lắng của Phạm Tu nên nói ra địa điểm trước kia của Nguyễn Long. Vậy thì mau đến đó, còn ở đây mà chần chờ? Triệu Túc nóng nảy nói. Mọi người lên đường, nhớ xóa sạch mọi dấu vết, bọn khốn kiếp kia đánh hơi như chó. Bọn họ lại lên đường. Theo sự chỉ dẫn của Cao Bá Quát, một ngày sau rốt cuộc cũng đến căn lều ngoài cùng của Nguyễn Long làm khi trước. Vừa đến nơi, Cao Ba Quát lập tức sửng sốt, lại mừng như điên mà phóng đến. Những người khác của đưa mắt nhìn theo, lập tức nhiều tiếng kinh hô phát ra, thân là tướng, dứt lời cũng ào ào phóng theo. Các ngươi làm sao ở đây? Chuyện gì xảy ra? Buôn, hắn làm sao? Lý Thân thấy đoàn người Lạc Việt liền kinh ngạc, lại nhìn tình trạng của họ cộng với Lý Buôn bên cạnh lập tức hốt hoảng. Có chuyện gì từ từ nói sao, hiện giờ cần một chỗ cho bọn hắn nghỉ ngơi. Đưa bọn hắn vào lều. Sau khi sắp xếp cho Lý Buôn và Triệu Tam Trinh ổn định, Lý Thân mới hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Âu Việt và Lạc Việt từ nay coi như không còn Phạm Tu thở dài. Lý Thân chấn động, cái gì? Ý ngươi là sao? Chúng ta đem người đến tấn công Dương Việt nhưng không ngờ đó lại là cái bầy. Ông chậm chậm kể lại mọi chuyện. Càng nghe Lý Thân càng không thể tin được. Cưỡng ép kích phát lĩnh vực vương cảnh, kinh mạch toàn thân gần như đứt đoạn, Dương Việt. Lý Thân, ta thể sẽ diệt sạch các ngươi. Lý Thân lửa giận ngập trời. Giờ nói những chuyện này có ích gì? Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Còn người anh em này là ai? Phạm Tu nhìn về phía Mai Thúc Loan. Hắn là Mai Thúc Loan, đồng bạn của tên kia. Ta cùng hắn đến Tây Sơn Yên Bái coi thử bọn Dương Việt làm cho gì, không ngờ lại bị bắt giam. Gần nửa tháng trước, lực lượng giam giữ chúng ta bỗng nhiên giảm xuống. Ta mới nhân cơ hội đó thoát ra, định quay về Lạc Việt nhưng hắn không chịu, nhất định về Hồng Lĩnh trước. Thì ra lúc đó bọn chúng đang tập trung lực lượng đối chiến với các ngươi. Hiện tại bọn chúng vẫn đang đuổi theo chúng ta không bỏ, cũng may có Cao Bá Quát quen thuộc khu vực này nên tạm thời có thể cắt đuôi được chúng. Bên kia Mai Thúc Loan và Cao Bá Quát gặp lại cũng vô cùng vui mừng, nói tóm tắt những chuyện xảy ra một lần rồi tính đến chuyện sắp tới. Ngươi định để bọn họ đến Hồng thôn? Mai Thúc Loan hỏi. Dĩ nhiên là không, ta đâu có ngu đến thế, bọn họ dù bị đánh tan tác nhưng vẫn mạnh hơn Hồng thôn chúng ta khối lần. Vậy thì bây giờ làm sao? Trước tiên sẽ để bọn họ chia ra ở những căn lều xung quanh, thủ trước kia đã dựng rất nhiều lều, chúng có thể phân tán, đánh lạc hướng địch nhân, tạm thời cho bọn họ trú lại, ta và người trở về Hồng thôn báo tin, để hắn giải quyết. Được, nhưng ngươi nên đi một mình, ta sẽ ở lại giúp bọn họ, nếu cả hai đều đi sợ bọn họ nghi ngờ. Nói rồi hai người liền tiến lại nói ra kế hoạch của mình. Rất nhanh bọn họ liền đồng ý Mai Thúc Loan sẽ ở lại phân chia nơi ở Cao Bá Quát thì quay về Hồng thôn, nhưng hắn cũng không đi một mình mà cùng với nữ lạc hầu tên gọi Trưng Chắc. Trưng Chắc là cái tên không thể quen thuộc hơn nữa của người Việt. Bà cùng em gái là Trưng Nhị đứng lên khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đông Hán, giết chết thái thủ Giao Chỉ thời đó là Tô Định rồi xưng vương, đóng đô tại Mê Linh. Năm 42, vua Hán sai Mã Viện đem quân sang đàn áp, hai bà Trưng thua trận và tự vẫn tại sông Hát. Tên tuổi của hai bà được lưu truyền hậu thế, minh chứng cho sự oanh liệt của bậc nữ lưu đất Việt. Trong trận chiến vừa rồi cũng có rất nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện trên lật đổ, trong đó ba vị là cao thủ đứng cảnh, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Phạm Cự Lượng, ngoài ra Khúc Hạo cũng là một cái tên rất nổi bật. Khúc Thừa Dụ là người đặt nền tảng cho sự độc lập của nước ta. Ông vốn là một hào trưởng được lòng dân, nhân lúc nhà Đường suy yếu liền cướp lấy chính quyền, tự xưng là tiết độ sứ cai trị Giao Châu, dựng đô ở La Thành. Sau đó lại khéo léo dùng danh nghĩa xin mệnh nhà Đường buộc triều đình nhà Đường phải công nhận chính quyền. Rồi lại lấy quyền mình phong cho con là Khúc Hạo chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ kế vị quyền tiết độ sứ, mở ra một kỷ nguyên tự trị của dân Việt. Khúc Hạo, người thừa kế của Khúc Thừa Dụ, còn có tên là Khúc Thừa Hạo. Ông có vai trò quan trọng trong việc kiến thiết nền móng một nước Việt tự chủ không thua cha mình với những chính sách ngoại giao mềm dẻo, trung lập khi ở Trung Quốc thời ấy có tận hai nước là Nam Hán và Hậu Lương. Ngoài ra, ông còn cho cải cách hành chính, lập gia lộ, phủ, châu, xã ở các nơi, đặt quân lại, sửa sang việc thuế má, việc siêu dịch. Khúc Hạo là người mưu sâu tính kỹ, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ông không cần binh hùng tướng mạnh cũng có thể làm cho Trung Quốc không dám đem quân xâm phạm. Dương Đình Nghệ, có nơi gọi là Dương Diên Nghệ là tướng dưới trướng Khúc Hạo. Sau khi Khúc Hạo mất, còn là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Quân Nam Hán cử Lý Khắc Chính và Lý Tiến xâm phạm Giao Châu bắt giữ Khúc Thừa Mỹ và lên làm tiết độ sứ. Dương Đình Nghệ nghe tin liền tập hợp tướng lĩnh đem quân đánh bại Lý Khắc Chính và bao vây Lý Tiến. Tướng Nam Hán là Trần Bảo đem quân tới cứu, Dương Đình Nghệ một lần nữa đánh bại và chém chết được Trần Bảo, vẻ vang giữ được thành và tiếp tục xưng là tiết độ sứ của Giao Châu, không để cho ngoại bang vào cai trị. Cuối cùng là Phạm Cự Lượng, hay còn gọi là Phạm Cự Lạng. Ông là danh tướng đời Đinh Tiên Hoàng và sau này tham gia binh biến đưa Lê Hoàn lên ngôi vua. Phạm Cự Lượng được sử sách Trung Hoa liệt vào danh sách Giao Châu thất hùng. Khi Đinh Bộ Lĩnh giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Cự Lạng cùng Phạm Hạp đem hơn 2000 người, ngựa từ quê đến Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh, được phong chức phòng ngự sứ tiên phong tướng quân ra giữ cửa biển Đại Ác. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại, Vệ Vương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Triều đình lục đục. Năm sau, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta, Phạm Cự Lượng được phong làm đại tướng tiên phong, đem quân chống giặc. Ông nêu ý kiến đem Lê Hoàn lên ngôi vua để lãnh đạo cuộc chiến. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, Phạm Cự Lượng được phong làm thái úy. Quân Tống bị quân Đại Cổ Việt đại phá, tướng Tống là Hầu Nhân Bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị diệt, vua Tống xuống chiếu lui quân. Năm 982, Phạm Cự Lượng lại được cử cầm quân đánh Chiêm Thành để trả đũa việc vua Chiêm vô cớ bắt sứ ra Đại Cổ Việt. V.S. Về việc Lê Hoàng lên ngôi vua lịch sử có nhiều nghi vấn, nhưng tác xin không bàn tới, ai muốn nghiên cứu sâu hơn xin lên Google hoặc các tác giả lịch sử như Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh. Chương 41, xâm nhập rừng Lạc Tiên. Chương 41, xâm nhập rừng Lạc Tiên. Chương 41, xâm nhập rừng Lạc Tiên. Mấy ngày sau, Cao Bá Quát và Trừng Chắc cũng đã về đến hang Hồng Lĩnh. Thực ra bản thân Cao Bá Quát cũng chưa từng tới Hồng thôn, hắn chỉ nghe qua những lời kể từ Mai Thúc Loan. Lúc này trên núi chỉ có vài người canh gác. Đây là nơi Nguyễn Long dùng để tiếp khách, bên phía Lâm Việt cũng có chỗ tương tự như vậy. Sau này dân số đủ nhiều hắn sẽ phát triển những nơi này thành phòng tuyến bảo vệ Hồng thôn. Người trên núi vừa nhìn đã nhận ra Cao Bá Quát, do Nguyễn Long luôn sử dụng xen kẻ người của hai tộc trong tất cả mọi việc nên canh gác hang Hồng Lĩnh có cả người Lâm Việt, phía Lâm Việt cũng thế, có người của Hồng Việt. Ta muốn gặp tộc trưởng có chuyện quan trọng cần nói. Tộc trưởng hiện tại không có ở nhà, chỉ có Long lão phụ trách mọi việc. Hai vị xin chờ ta thông báo bọn họ đã quy ước với nhau, đối ngoại Mai An Tiêm sẽ là người lớn nhất. Hơn nữa sẽ không dắt người lạ về Hồng thôn nên sẽ nhờ người đi thông báo. Được, sắp xếp chỗ nghỉ cho vị lạc hầu này, các ngươi đi sớm về sớm. Phải mất bao lâu mới có thể gặp được vị Long lão kia? Trừng Chắc lên tiếng hỏi. Từ đây đến chỗ ở của Long lão đi về mất nửa ngày. Xa như vậy? Trừng Chắc ngạc nhiên. Bình thường Mai lão thích yên tĩnh một mình, khi có việc cần mới đến. Trừng Chắc không hỏi nữa, nhưng trong lòng cảm thấy bọn họ đang che giấu điều gì đó. Câu trả lời của người gác cổng nghe qua thì rất hợp lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại có nhiều điều không thỏa đáng. Thứ nhất, số lượng người nơi đây quá ít, chỗ ở của cả một tộc mà chỉ có vài người, lại không thấy đứa trẻ nào. Thứ hai, vị Long lão kia chịu trách nhiệm mọi việc nhưng lại ở quá xa, mỗi lần tới lui mất cả nửa ngày. Cuối cùng chính là thái độ của Cao Bá Quát, hắn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào về việc tộc nhân không có ai ở đây, ngay cả việc tộc trưởng đi vắng có vẻ như cũng đã biết trước. Nếu Nguyễn Long biết được suy nghĩ của Trưng Chắc hiện tại có lẽ sẽ giơ ngón cái khen ngợi, không hổ là Trưng nữ vương đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ tiếc là hắn không biết, giờ này hắn đang cách nơi đầy khá xa. Tất cả tập hợp, nghỉ. Nghiêm. Điểm số báo cáo. Điểm. Đội trinh thám báo cáo. Báo cáo thủ lĩnh, Đội trinh thám gồm 6 chi đội phân ra khắp các vùng rừng Lạc Tiên đã khám phá ra căn cứ địa của người Hạ, nằm cách Vạn Sắt 2 cây số về hướng đông nam, nhân số ước tính khoảng 120 người, trong đó nam nhân chiếm 1/3 nhưng số người có thể chiến đấu trong toàn tộc lại đến 2/3. Có 3 nhóm đi săn chính, 2 nhóm ban ngày và 1 nhóm ban đêm, bọn chúng tỏa ra khoảng cách rất rộng. Có cách nào tiến vào mà chúng không hay biết? Hiện tại chỉ có cách lợi dụng đêm tối, nhóm đi săn có ít người mà âm thầm tiến vào. Nguyễn Long trầm âm, người Hạ chiến đấu trong rừng rất mạnh, hơn nữa ẩn núp lại thừa thừa. Thứ hắn muốn là thu phục toàn tộc không để tên nào thoát khỏi, nếu không tin tức việc hắn đang bành trướng sẽ lan tràn ra ngoài. Lúc đó các tộc sẽ chĩa mũi nhọn vào hắn, trăm hại mà không một lợi. Chú ý chặt chẽ hành tung của nhóm săn đêm. Toàn quân tản ra, né tránh bọn hắn mà tiến vào, nửa đêm phải đến được căn cứ địa của bọn chúng, xuất phát. Nguyễn Long cho các đội đi theo những phương hướng khác nhau, mỗi đội có một nhóm trinh thám dàn thành hai hình cánh quạt cánh nhau 30 thước đi trước dò đường. Dương Lạc Tiên cực kỳ rậm rạp, đứng cách nhau vài thước là đã chẳng thấy gì. Khi phát hiện có người, sẽ gõ một sẽ thông báo cho người phía sau, cách gõ của từng hàng cũng sẽ khác nhau để địch nhân không phát hiện dị thường. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, Nguyễn Long, Cao Lỗ, Trần Tuân, Cao Bá Bao, Mai Thị Xuân, Mai Thúc Hòa, mỗi người dẫn đầu một đội, Mai An Tiêm thì chỉ huy toàn bộ lính trinh sát cẩn thận tiến vào. Dương Lạc Tiên quả thật rất rậm rạp, hơn xa rừng Tiên La trống trải. Đội trinh sát mỗi người tự hành động theo phương vị đã chọn sẵn, đi vài bước liền dừng lại lắng nghe. Cách đó một khoảng lại có một đội trinh sát tiến lên, nhưng phương vị hơi chết một chút, nhằm kiểm tra khu vực mà đội một bỏ qua. Hồng Lâm quân thì xếp theo hàng, nối đuôi nhau mà đi. Ban đầu, Nguyễn Long dự định sẽ bắt từng người trong nhóm đi săn, nhưng điều này không khả thi nên hắn quyết định đánh chiếm căn cứ của bọn họ trước, lại răng bẫy chờ những người đi săn trở về. Trời tối đen như mực, Hồng Lâm quân phải đi sát vào nhau để khỏi lạc. Mỗi bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, thấp thoáng như có như không, khó gây ra sự chú ý trinh sát biệt đoàn thì mỗi người một phương, bọn họ đã khá quen thuộc với khu rừng nên di chuyển thoăn thoắt như những con sóc kiếm ăn đêm. 2 giờ sau, mọi người đã đi được hơn 2/3 đoạn đường, nhóm trinh sát đi đầu đã gần tới đích. Nguyễn Long cau mày, không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu của đội săn nào. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ không làm như thường lệ? Tuy thấy lạ nhưng hắn cũng không lo lắng, thứ đáng sợ của người Hạ là khả năng ẩn nút trong rừng, giờ tập trung lại càng thuận tiện để hắn bao vây hốt trọn ổ hơn. Đoàn quân chậm rãi tiến lên, 1 giờ sau toàn bộ đã bao vây chặt nơi ở của người Hạ. Bên trong là những túp lều dựng nhờ cây cối, một phần ở dưới đất, một phần ở hẳn trên cây. Khung sườn của họ chính là những cây mọc tự nhiên, xung quanh bao bọc bởi đám lá khô, kết cấu cực kỳ đơn giản. Thủ lĩnh, khi nào thì tấn công? Cao Lỗ thấp giọng hỏi. Gần sáng. Hiện tại quân ta hành quân mệt mỏi, bọn chúng cũng mới ngủ chưa bao lâu, giấc ngủ chưa sâu, tính cảnh giác vẫn còn. Truyền lệnh ta chia làm 4 nhóm canh gác thay phiên nhau. Nguyễn Long không ngủ, hắn quan sát khu vực sinh sống của người Hạ. Đêm nay họ không đi săn đêm chứng tỏ có điều gì đó bất thường. Nhưng dù thế nào hắn cũng không bỏ qua cho họ được, quan sát cực kỳ cần thiết đối với Hồng Thôn, là thứ chính yếu cho sự phát triển sau này. Quan sát lúc lâu không thấy điều gì bất thường, mọi sự như chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngáy hơi to, xung quanh tiếng kêu mọi số loài vang lên, dần dần Nguyễn Long đi vào cảnh giới không linh. Thủ lĩnh, còn khoảng 3 tiếng nữa trời sẽ sáng, Cao Lỗ lộ ra vẻ gấp gáp. Nguyễn Long mở mắt gật đầu, thông báo mọi người chuẩn bị cung nỏ sẵn sàng, khi có hiệu lệnh lập tức châm lửa bắn tên, nhớ giữ khoảng cách. Chúng ta chỉ có đánh từ xa và kêu gọi đầu hàng, tận lực không giết người, bọn họ sau này sẽ là người của chúng ta. Cao Lỗ tuân lệnh phát tín hiệu cho toàn quân. Lát sau mọi người đã hoàn thành chuẩn bị. Thiên cảnh chú ý, khi nào cao thủ bên họ xuất hiện lập tức cuốn lấy, không để chúng có cơ hội tàn sát quân ta. Phải cẩn thận, đêm nay người Hạ biểu lộ khác thường, cần phải đề phòng, giữ mạng sống là ưu tiên hàng đầu. Nói rồi, Nguyễn Long bỗng vận công thế lớn, châm lửa, phóng tên. Khu rừng đống chốc náo động, ánh lửa sáng rực phóng tới chi chít vào những căn lều, mở màn cho cuộc chiến đã chờ đợi lâu. PS, xin lỗi các bạn, gần Tết nhổ hơi nhiều nên ca ra chương đều, mong các bạn thông cảm. Chương 42, đại chiến trong rừng sâu chương 42, đại chiến trong rừng sâu chương 42, đại chiến trong rừng sâu có địch tập kích. Mau dập lửa. Ngã xuống đất. A a, ta bị thương rồi, bên trong lập tức vang lên từng tiếng hỗn loạn, ánh lửa nhanh chóng bốc lên. Người người hốt hoảng nhảy ra, chờ đợi họ là hàng loạt mũi tên xé gió phóng tới. Thuần phục thì sống, chống đối thì chết. Một tiếng nói sang sảng vang lên. Lũ chuột nhắt nơi nào dám đến, Dương Ai hai người từ trong đám cháy phóng đến, là cao thủ thiên cảnh. Mai An Tiêm và Cao Lô vừa nghe tiếng đã lập tức phóng tới, chỉ trong chốc lát đã giao thủ mười mấy chiêu, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hừ, thật là to gan, dám làm phiền bổn đại gia nghỉ ngơi. Lại có tiếng nói vang lên, thêm hai bóng người nữa xuất hiện, cũng là cao thủ thiên cảnh. Nguyễn Long cau mày, điều bất thường rốt cuộc đã tới. Trong tình báo, tộc người Hạ chỉ có 2 thiên cảnh, trong đó một người mới đột phá không bao lâu, thực lực yếu hơn rất nhiều so với Cao Lô và Mai An Tiêm. Nay lại lòi ra thêm 2 người, không cần nói cũng biết là người từ nơi khác đến, có thể lại là sứ giả của 10 đại tộc. Hai bóng người xung tới, quyền đấm cước đá. Trong chớp mắt đã có 7-8 người của Hồng Thôn văng ra xa, không rõ sống chết. Thiên cảnh thì hay làm sao? Cao Bá Bao tức giận gầm lớn, cùng Mai Thúc Hòa song song công tới, ý đồ cầm chân một người. Vợ chồng Trần Tuân và Mai Thị Xuân cũng đánh tới tên còn lại. Cả 4 người đều là địa cảnh hậu kỳ, thậm chí Cao Bá Bao đã bước một chân vào thiên cảnh, sức chiến đấu phải nói là đỉnh tiêm của chiến dịch lần này. Thế nhưng đối thủ của lại là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Chỉ qua vài chiêu, khóe miệng của cả 4 đều đã ướt máu. Lúc này chiến trường đã chuyển từ bắn cung tiễn áp chế từ xa sang cận thân chiến đấu. Hồng Lâm quân đoàn như lang như hổ xông lên, vũ khí tuy thô sơ nhưng sức mạnh không thể khinh thường, liên tục đánh cho quân người Hạ còn đang hỗn loạn sức đầu mẹ trán. nhưng bọn họ cũng cực kỳ khó chịu. Người Hạ tuy sức chiến đấu không cao, song về thân pháp né tránh lại thực sự lợi hại, muốn đuổi đánh bọn họ cũng là cả một vấn đề. Cao Thượng và Cao Xuân Tiến, hai đội trưởng xuất sắc lúc trước cũng gia nhập vòng chiến đối đầu với Thiên Cảnh. Cả hai tuy mới là địa cảnh trung kỳ nhưng sự linh hoạt cũng không thua kém ai. Có bọn họ giúp sức, nhóm người Cao Bá Bao áp lực giảm bớt phần nào, nhưng cũng chỉ cố gắng cầm cự. Bên kia, Cao Lỗ và Mai An Tiêm tấn công tới tấp, làm hai tên Thiên Cảnh người Hạ đều khổ không thôi. Hai ông thấy tình thế bất lợi nên định tốc chiến tốc thắng, hay ít ra làm bị thương hai người giao lại cho bọn Cao Bá Bao. Nguyễn Long cũng không nhàn rỗi, hắn vừa chỉ huy vừa xông lên chiến đấu. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự đánh nhau cùng người. Thân pháp của hắn xuất thần nhập hóa, không thua bọn người Hạ. Linh khí lưu chuyển trong thân, phóng ra bên ngoài làm uy lực tăng mạnh. Chỉ cần trúng đòn, đối thủ ngã gục tại chỗ, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng liệt giường cả tháng là có thể. Nguyễn Long lạng trái lách phải, nơi đi qua nằm la liệt người là người. Hắn không muốn lấy mạng bọn họ nên né tránh các vị trí yếu hại, chủ yếu là làm chúng mất đi sức chiến đấu. Đại bàng săn mồi. Nguyễn Long phóng người lên cao, chân tay vồ tới trước, phốc, giáp người trước mặt trúng đòn, bả vai, ve sườn vang lên tiếng gãy, đau đớn đến ngất đi. Thân hình Nguyễn Long vừa tiếp đất lại lần nữa phóng lên hướng một người khác chụp tới. Liên tục 5 lần, liền có 5 bóng người ngã xuống. Bên kia, nhóm người Cao Bá Bao như thiêu thân lao vào lửa, bị đánh cho máu me đời mình. Dù Cao Xuân Tiến, Cao Thượng tham gia, hình thành thế 3-1 nhưng đối thủ vẫn lù lù bất động. Bọn họ dùng chiến thuật du đấu, thay phiên nhau công tới, vừa chạm liền lùi làm hai người kia cực kỳ bực bội. Tuy hai người bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, lại đánh cho đám Trần Tuân bị thương không còn ra hình dáng nhưng cũng không thể lập tức giết chết, lại càng không thể phân thân ứng cứu hai tên cao thủ Thiên Cảnh người Hạ. Hai tên người Hạ đang bị Cao Lỗ và Mai An Tiêm hành lên bờ xuống ruộng, miệng mồm đầy máu, sắp không cầm cự được nữa mấy con sâu bọ khốc khiếp. Tên Thiên Cảnh đang đánh nhau với nhóm người Cao Thượng tức giận chửi mắng. Hắn nhìn chuẩn Cao Bá Bao, mặc kệ những người khác đánh vào mình, quyết tâm hạ sát cho bằng được người làm hắn khó chịu nhất lúc này. Bụng, chắc Cao Thượng và Mai Thị Xuân đồng loạt đánh trúng người hắn, thân hình hơi rung lên nhưng hắn vẫn không thay đổi phương hướng, một chưởng nhắm thẳng đỉnh đầu Cao Bá Bao mà vỗ xuống. Bá Bao nhanh người né tránh, nhưng tên kia vẫn bám giết không ngừng, tốc độ lại rất nhanh. Tên khốn kiếp ỷ lớn nhất nhỏ. Cao Lỗ tức giận gầm lên, một chưởng đẩy tên người Hạ sang một bên, phóng tới đưa chân đá vào đỉnh đầu tên trượt theo Cao Bá Bao. Hắn nhảy lên, dùng chân đối chân. Hai người theo đó mà đại chiến. Cao Bá Bao sau khi thoát ra cũng không ngừng lại mà đổi đối thủ đánh về phía tên người Hạ, những người kia thấy thế lập tức lao theo. Phía kia, Hồng Lâm quân đoàn và Trinh Sát Việt đoàn đánh cho đám người Hạ nằm đầy đất. Đa phần là bị thương ngất xỉu, chỉ một hai tên xui xẻo ngã ngay vào đống lửa bị thiêu rụi. Bọn chúng bắt đầu chiến thuật đảo tẩu. Nhưng sao có thể, hàng loạt tiếng cung tên vang lên, nhiều tên thế thảm. Số còn lại chạy ngược trở lại. Thì ra bên ngoài còn một nhóm người đợi sẵn bọn chúng. Đây là nhóm người còn lại của Hồng Thôn không tham gia vào Hồng Lâm quân đoàn hay Trinh Sát Việt đoàn. Thuần phục thì sống, chống đối thì chết. Nguyễn Long lại gầm lên. Thấy bọn họ không đếm xỉa gì tới, Nguyễn Long chợt nhận ra hắn đã quá nương tay. Nãy giờ đánh nhau đa phần là đánh xỉu chứ không giết chết. Có lẽ vì thế bọn họ chưa đủ độ sợ hãi. Không nghe thì như hắn. Nguyễn Long gọi tới vô mạnh vào thái dương một tên người Hạ, lực từ cánh tay cộng thêm luồng linh khí phát ra lập tức làm đầu tên kia vỡ tung như dưa hấu. Máu me hốc gác văng khắp người Nguyễn Long là hắn trông thập phần đáng sợ. Gian lại cảm giác buồn nôn của lần đầu giết người cách dã man, Nguyễn Long lần nữa thét lên. Hai tay giơ lên, quỳ xuống dưới đất đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, bằng không. Hắn nhìn về một tên, ánh mắt sắc lạnh làm tên kia rùng mình. Lời này của hắn có hiệu quả khác xa lúc trước, bọn người kia hãi hùng nhìn hắn, ngay cả người Hồng Thôn cũng khiếp cả vía. Nhanh lên cho ta. Vừa nói hắn vừa bọt lại một tên nữa. Tên kia quỳnh quáng quỳ xuống, ta đầu hàng, đừng giết ta, hụ hụ. Theo hiệu ứng đám đông, có người đầu tiên sẽ có người thứ hai. Bọn họ lần lượt quỳ xuống. Lũ khốn kiếp, đứng lên cho ta, đánh chết miệng tụi nó, ai cho các ngươi quỳ? Tên Thiên Cảnh người Hạ gầm lên tức giận. Những tên đã quỳ hoảng hồn định đứng lên nhưng người Hồng Lâm quân đoàn đã có mặt từ bao giờ, cung tên nhắm thẳng vào cổ họng bọn chúng. Tên nào cứng đầu, giết sạch cho ta. Nguyễn Long máu tanh ra lệnh, dứt lời lại lao lên giết thêm tên thứ hai. Những người khác cũng lao lên như hổ đói. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ số người Hạ có mặt đã buông vũ khí đầu hàng, hơn 10 tên bị đánh chết. Nguyễn Long cho người trói bọn chúng lại, rồi tập hợp nhóm người bao vây những tên Thiên Cảnh còn lại. Hắn nhìn vào tên yếu nhất trong đám, ánh mắt lộ ra vẻ muốn thử. Chương 43, người Hạ quy thuận. Chương 43, người Hạ quy thuận. Chương 43, người Hạ quy thuận. Tên Thiên Cảnh yếu nhất người Hạ đang bị đám Cao Bá Bao vây công. Hắn vừa bước vào Thiên Cảnh không bao lâu, lại bị Cao Lô đánh bị thương nên giờ sức chiến đấu giảm mạnh. Tuy vậy cũng không phải ba người Cao Bá Bao có thể đánh bại. Hai bên đang đánh ngang tay nhau, không ai làm gì được ai. Nguyễn Long tiến gần hơn đôi chút tìm cơ hội để cho người kia một đòn. Tuy cường độ thân thể và sức mạnh cơ bắp không bằng đám địa cảnh, nhưng hắn lại có thể kích phát linh khí ra ngoài như Thiên Cảnh, hơn nữa tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nếu đánh trúng hoàn toàn có thể trọng thương đối thủ. Lúc này bọn người Cao Thượng, Cao Bá Bao không du đấu như trước mà bao vây xung quanh, liên tục công tới. Tên người Hạ cũng không tránh né, dùng cứng đối cứng, lấy thương đổi thương. Hắn tin chắc sức chịu đựng của mình hơn xa ba tên nhãi nhép này. Thân hình hắn quay vòng tròn, lần lượt va chạm với từng người. Binh Nguyễn Long rốt cuộc cũng ra tay. Hắn chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu. Khi người kia vừa kết thúc vòng va chạm, trong khoảng khắc đang dừng lại lấy hơi, hắn liền dùng thế đại bàng săn mồi lao đến, thành công đánh trúng đối phương. Nhưng hắn cũng không kịp vui mừng, lực phản chấn đánh hắn vang ra xa, khóe miệng ứa máu. Tên người Hạ trúng một đòn khá mạnh từ Nguyễn Long nhưng cũng chỉ nhộn nhạo đôi chút, trên lệch cảnh giới quá xa khiến lượng linh khí xâm nhập vào cơ thể hắn không nhiều liền bị phản chấn ngược lại. Tuy nhiên, chút xíu nhộn nhạo đó lại là thời cơ khó có được cho Cao Bá Bao và đồng bạn. Cả bọn lao tới, tay đấm chân đá liên tục làm người kia không kịp chống đỡ. Thân mình run rẩy đau đớn, chốc sau liền phun ra một ngụm máu, không chịu nổi mà ngất đi. Hồng Lâm Quân liền lập tức xông tới chói lại. Riêng bọn Cao Bá Bao không dừng lại mà lao tới hỗ trợ đám người Trần Tuân. Nguyễn Long bên này cũng lồm cồm bò dậy, một cảm giác buồn nôn ập tới. Hắn cắm đầu nôn thốc nôn tháo, mặt xanh mặt vàng phụ tung tóe. Thì ra lúc trước hắn giết người quá dã man, lại là lần đầu nên tâm lý bị sốc. Vừa rồi trong cuộc chiến máu nóng dâng cao nên hắn có thể đè nén được. Nhưng giờ mọi chuyện ổn định, mùi máu tanh nhập vào mũi làm cảm giác kia lại vừa về. "Thủ lĩnh, người có sao không?" một tên trong trinh sát Việt đoàn chạy tới hỏi. "Ta không sao, hẹ hẹ chút thì hết." "Hẹ hẹ ngươi không cần hẹ." "Lo lắng hẹ." Vừa trả lời Nguyễn Long vừa gọi tên người yêu cũ. Tên kia thấy hắn nôn dữ dội cũng sợ hãi, lấy ra bầu nước bên mình đưa cho hắn. Nguyễn Long sau một hồi khổ cực rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Uống vài ngụm nước ngồi nghỉ cho khỏe rồi đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Lúc này về cơ bản chỉ còn 3 nhóm đang đánh nhau. Lợi thế nghiêng hẳn về phía Hồng thôn. Cao Lô và tên cao thủ thiên cảnh đối chiến bất phân thắng bại. Mai An Tiêm đang chiếm ưu thế hoàn toàn, đánh cho tên người hạ còn lại không đường chống đỡ. 6 người Cao Bá Bao cũng luân phiên đại chiến với tên cuối cùng, tình hình cũng rất khả quan. "Chúng ta đi, mặc kệ lũ vô dụng kia." Tên đang đánh nhau với Cao Lô thấy chiến cuộc bất lợi liền quát về phía đồng bạn. Tên đồng bạn đang bị 6 người Cao Bá Bao vây công, lại thêm Nguyễn Long đang đến gần. Hắn nhận ra tên nhân cảnh này tuy tu vi chẳng ra sao nhưng lại có sức uy hiếp khá lớn, kỳ lạ hơn hình như hắn là thủ lĩnh đám người này. Suy nghĩ lóe lên, hắn ta quát lớn đánh giạt đám người Cao Bá Bao ra xa rồi phóng thẳng đến Nguyễn Long, ý đồ bắt giặc trước bắt vua. Nguyễn Long đang đến gần, dự định sẽ thực hiện chiêu cũ, thấy tên kia lao tới thầm hô hằng bét. Thân hình tốc tốc lui về sau, ngoặt trái ngoặt phải như quỷ mị. Nhưng thiên cảnh cao thủ không chỉ có hư danh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng hắn, trường đập mạnh tới. Rầm, rắc. Tiếng xương vỡ vang lên, Nguyễn Long trúng trường văng ra xa, miệng hộp máu tươi. Lạc đồ trước ngực hắn loé sáng, đỡ lại một phần lực công kích. Nếu không, có lẽ một trường này đã đủ lấy mạng của hắn. Phải biết lúc trước Cao Bá Bao và một đám địa cảnh đỉnh phong vây công tên mới bước vào thiên cảnh mà còn bị đánh cho không ngóc đầu nổi. Huống hồ Nguyễn Long chỉ mới là nhân cảnh, còn chưa đạt đỉnh phong. Trên lệch quá xa nên dù hắn bản lĩnh có thông thiên cỡ nào cũng phải nếm quả đắng. "Thủ lĩnh!" Cao Lỗ và Mai An Tiêm tức giận gầm lên, bỏ qua đối thủ phòng đến, một trái một phải công tới. "Thự hự!" Lần này đến lượt tên thiên cảnh kia văng ra xa, miệng hộp máu tươi. "Thủ lĩnh ngươi có sao không?" Chẳng quan tâm tên kia thế nào, hai người họ đỡ Nguyễn Long dậy, lúc này hắn đã hoàn toàn hôn mê. Mai An Tiêm truyền linh khí dò xét, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Không có gì đáng ngại, chỉ gãy vài cái xương, trường lực mạnh như thế mà hắn vẫn không sao." Cao Lỗ cũng thử dò xét, kết quả vẫn như Mai An Tiêm, ông ta trầm ngâm, dường như có thứ gì đó cản lại phần lớn lực lượng, nếu không với tu vi nhân cảnh của hắn ăn một trường này có lẽ đã trầu trời từ lâu được rồi. "Không cần quan tâm, ngươi ở đây canh chừng, trước ta giải quyết hai tên kia." Nói rồi không đợi Cao Lỗ đáp, Mai An Tiêm liền quay trở lại chiến trường. Bên kia, tên thiên cảnh bị thương lúc này đã lồm cồm bò dậy, miệng vẫn liên tục phun máu tươi. Tên còn lại tức tốc lao đến nắm lấy hắn mà bỏ chạy. Đến khi Mai An Tiêm trở lại đã không còn thấy bóng dáng. Nhưng tên người hạ lại không may mắn như vậy, bọn người Cao Bá Báo sau khi bị đánh dặn ra, sau đó Cao Lỗ, Mai An Tiêm cũng bỏ đối thủ phóng đi. Bọn hắn mất người liền lập tức nhào tới tên người hạ còn đang lóng nóng, làm hắn không thể thoát ra. Mai An Tiêm cũng không truy đuổi hai tên kia mà quay lại tên người hạ, quyết định nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Bại cục đã định, tên kia chỉ chống đỡ dây lát liền thở dài buông tay đầu hàng. Chói tất cả bọn hắn lại, đốt hết những căn lều xung quanh, nhanh chóng thu thập chiến trường. Dưới sự chỉ đạo của Mai An Tiêm, chỉ một giờ sau mọi sự đã đâu vào đấy. Bên người hạ chết mất 12 người còn lại đều bị trọng thương, bên Hồng Tôn chỉ chết 4 người. Có đến 105 người bị bắt làm tù binh, trong đó hai tên là thiên cảnh. Mai An Tiêm cho gọi bọn hắn lại và hỏi, hai tên kia là ai, sao lại xuất hiện nơi đây? "Bọn chúng chính là sứ giả của Sơn Việt đại tộc Sơn Việt. Bọn chúng đến đây làm gì?" "Muốn chúng ta quy thuận." "Các ngươi đã đồng ý? Điều đó còn quan trọng sao? Hiện giờ chúng ta đã rơi vào tay các ngươi." "Hừ, cũng tốt, các ngươi cũng không thể thoát khỏi tay bọn chúng." Mai An Tiêm trầm ngâm không đáp, Sơn Việt là một đại tộc, lực lượng bằng cả toàn thể Hồng Lĩnh hợp lại. Chỉ một Hồng thôn riêng lẻ không đủ để bọn chúng nhét cái răng. Nguy hiểm hơn là tin tức của bọn họ bại lộ sẽ dẫn tới nhiều đại tộc khác chú ý, chuyện thủ lĩnh bách tộc cũng có nguy cơ bị người phát hiện. Hắn nhìn về phía Nguyễn Long. Lúc này Nguyễn Long đã tỉnh lại, câu đầu tiên của hắn làm mọi người bất ngờ, đưa ta qua bên đó, hắn chỉ tay về một phương hướng và tiểu thảo. Cao Lộ không hiểu ra sao nhưng cũng không hỏi là ám hắn đi. "Các ngươi không cần theo, chờ ta trở lại." Nguyễn Long lại tiếp rồi nhắm mắt lại, tay xoa lên ngực, nơi có lạc đồ. "VS, hết Tết rồi nên quay trở lại, cảm ơn mọi người rất nhiều." Chương 44, bí cảnh đầu tiên chương 44, bí cảnh đầu tiên chương 44, bí cảnh đầu tiên phương hướng Nguyễn Long chỉ chính là nơi có chấm màu tím trên lạc đồ. Lúc này hình xăm trên ngực hắn liên tục lóe sáng, phát ra từng lời hối thúc truyền vào hải não của hắn. Luồng linh khí của tên tiên cảnh đánh vào cơ thể đã kích phát lạc đồ, sinh ra cảm ứng với bí cảnh gần đó. Ban đầu Nguyễn Long dự định đến địa cảnh đỉnh phong mới dẫn người khám phá nơi này, nhưng nay cảm nhận được lời kêu gọi, hắn liền không chút do dự đi theo, thầm nhủ đây có lẽ là cơ duyên dành cho mình, không thể bỏ lỡ. Cao Lỗ tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước một sơn cốc thanh nhã. "Chờ ta ở đây." Nguyễn Long gắng gượng đứng xuống, cơ thể truyền ra từng hồi đau đớn. "Không được, để ta đi cùng ngài, bên trong không biết có nguy hiểm gì." Nguyễn Long trầm ngâm, hắn cũng không cậy mạnh. Kỳ ngộ thường đi chung với nguy hiểm, không có gì mà không phải bỏ công sức để lấy được. Hắn tuy tự tin vào Lạc Đồ có thể bảo hộ mình nhưng cũng đề phòng bản nhất. Cũng được, đi theo ta, ta cũng không biết bên trong có gì nhưng nó có một sức hấp dẫn mãnh liệt với ta. Cao Lô ánh mắt lóe sáng, đây hẳn là kỳ ngộ dành cho thủ lĩnh ngài Nguyễn Long không đáp, cả hai bắt đầu chậm chậm tiến vào. Miệng cốc nằm giữa hai ngọn núi lớn, tạo thành một vùng thung lũng trù phú. Cảnh vật xanh tươi làm hai người tinh thần phấn chấn. Bên trong rất rộng lớn, ở giữa có cả một hồ nước trong xanh, tiếng chim ca ríu rít. Nguyễn Long cảm thán nơi đây thật là thế ngoại đảo nguyên. Hai người đi dọc theo hồ nước đến một hang động. Đây là nơi kêu gọi mãnh liệt nhất. Cả hai cùng bước vào. Xoẹt trước mắt Nguyễn Long hiện ra một đại sảnh rộng lớn sáng trưng, Cao Lô bên cạnh đã không thấy đâu. Thì ra hang động nhìn như bình thường nhưng lại chứa một càn khôn khác, lại được bao bọc bởi một bức màn trong suốt. Lạc Đồ trên ngực Nguyễn Long lóe sáng đã giúp hắn thuận lợi đi vào, còn Cao Lô thì bị chặn lại phía ngoài. Phía cuối đại sảnh là một cái đài, bên trên có một bức tượng khổng lồ. Một nam tử cao lớn vĩ nạn toàn thân khoác giáp màu cổ đồng, bên dưới cưỡi một con chiến mã cũng màu cổ đồng, tay cầm một cây côn cũng có màu như thế. Áo giáp, chiến mã, chiến côn như cùng một bộ, đường nét hoa văn không khác nhau mấy. Nam tử tuy cao lớn nhưng khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua còn có chút non nớt. Nguyễn Long chăm chú ngắm nhìn, thầm cảm thấy quen mắt như đã gặp qua ở đâu. Hắn bước tới gần hơn, cẩn thận đưa tay chạm vào chân ngựa, một cảm giác mát lạnh truyền vào, nó được làm từ kim loại. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, tiếng ngựa hí vang trời xuất hiện. Nguyễn Long giật mình rụt tay lại, quay đầu nhìn về phía sau. Từ bao giờ phía đó đã xuất hiện một bức tượng khác ý như lúc với bức tượng trước mặt nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, vừa bằng với tỷ lệ người thật và thật. Con ngựa dưới chân đang hí vang, phun ra từng dòng lửa nóng rực, đang chậm chậm tiến lại phía hắn. Nếu như không phải có những đường nét cứng nhắc trên thân, có lẽ ai nhìn cũng lầm tưởng đây là người ngựa thật. Nguyễn Long chưa kịp suy nghĩ thì bức tượng đã đến trước mặt. Người trên ngựa đã vung côn đập xuống đầu hắn. Hắn nhún người né tránh, người ngựa lại di chuyển theo sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng luồng hơi nóng từ miệng ngựa phả ra làm Nguyễn Long mồ hôi ướt đẫm. Hắn cứ thế mà né trái tránh phải, thở lên hổn hển. Hắn đang bị thương còn chưa khỏi nên tốc độ chậm chạp, nhiều lần suýt bị chiến côn đập trúng. Sức lực dần cạn kiệt, ánh mắt Nguyễn Long chợt lóe. Hắn lui về sau né tránh cú đánh rồi lập tức bám vào bệ đá mà trèo lên, đứng dưới chân bức tượng lớn. Bức tượng này thật sự rất khổng lồ, Nguyễn Long còn không bằng cái chân ngựa. Bên dưới tiếng hí vang trời, lửa liên tục phun ra, tên kỵ sĩ chạy vòng quanh bệ đá nhưng không với tới Nguyễn Long. Hắn nhận ra người ngựa bên dưới là một khối, không thể tách ra được. Cứ thế, Nguyễn Long trốn trên này, dưới chân bức tượng lớn, kỵ sĩ phía dưới liên tục gầm thét chạy loanh quanh tìm cách trèo lên. Nguyễn Long mặc kệ nó, tranh thủ vận chuyển linh khí, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục sức lực. Hắn biết chỉ có đánh bại kẻ kia mới có thể thoát ra được. Hắn cũng mừng rỡ phát hiện, tốc độ vận hành linh khí nơi đây lại nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, thương thế trong cơ thể cũng đang dần giảm bớt. Thời gian trôi qua, 2 giờ sau, Nguyễn Long đứng trên bệ đá nhìn xuống tên kỵ sĩ bên dưới. Nó hiện tại đã đứng im một chỗ, chốc chốc từ miệng chiến mã phun ra luồng lửa đỏ như chờ đợi hắn. Nguyễn Long trầm ngâm, bộ tượng này thực lực cũng không cao, chỉ tương đương với tu vi nhân cảnh đỉnh phong. Thế nhưng tốc độ của ngựa rất nhanh, thân thể cứng rắn, có vũ khí lại còn phun lửa. Chiến đấu với nó bất lợi đủ điều. Cái thắng duy nhất của hắn là chúng không có linh trí, hành động lại cứng nhắc. Nguyễn Long đi xung quanh đài cao, vòng đi vòng lại dưới 4 chân ngựa khổng lồ, đầu óc đang xoay chuyển tính toán. Linh khí nơi đây thật kỳ diệu, thương thế hắn đã khôi phục đến 8 phần, đủ để đánh một trận. Hắn quan sát kỹ lưỡng người ngựa mong ra tìm khuyết điểm nó. Bên dưới, bộ tượng cũng đã phát hiện Nguyễn Long di chuyển, chiến mã lại hí vang rồi cũng di chuyển xung quanh, mắt không rời Nguyễn Long làm hắn vô phương đột kích. Hắn đi vòng quanh đài cao, quan sát cẩn thận tên kỵ sĩ trên ngựa phía dưới. Bất chợt ngẩng đầu, hắn phát hiện cây côn trên tay nam tử khổng lồ phía trên có một vết nứt rất lớn, dường như sắp gãy lìa. Định thần nhìn xuống dưới, quả nhiên cây côn ở bộ tượng nhỏ cũng có một vết ý như thế. Nguyễn Long rút ra thanh dao găm Cao Lô đưa cho lúc trước, nắm chặt trong tay. Hắn đã quen với việc dùng tay không đánh nhau nên lúc này trong trận chiến cũng không lấy ra sử dụng. Nguyễn Long hít một hơi thật sâu, phóng bút xuống đài. Ngay lập tức, người ngựa phía dưới liền lao đến, vung côn đập hắn. Nguyễn Long nhanh chóng né tránh, vung dao trả đòn. Ken kim loại va chạm làm tay hắn tê dần. Dĩ nhiên hắn không hy vọng cây dao của hắn có thể để lại vết tích gì trên thân tượng, chỉ mong muốn cản trở chút ít, tìm thời cơ đánh vào vết nứt trên thân côn. Hí 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 rầm ken tiếng va chạm chát chúa không ngừng vang lên. Nguyễn Long thân thể linh hoạt, liên tục di chuyển, tìm những vị trí hơi mỏng của bức tượng công tới. Con ngựa trông rất nặng nề nhưng cũng cực kỳ linh hoạt. Tên kỵ sĩ phía trên xoay tít cây côn trong tay, uy lực mạnh mẽ luôn dùng cứng đối cứng với Nguyễn Long. Sau hơn 20 lần va chạm, Nguyễn Long lúc này tay chân đã toé máu, áo quần khét lẹt. Nhưng hắn đã tìm được cơ hội. Chỉ thấy hắn lao lên trong tư thế đại bàng săn mồi, tên kỵ sĩ đợi sẵn vung côn đón đỡ. Chưa kịp va chạm, Nguyễn Long đã thu tay chân về rơi xuống hướng khác, lại tiếp tục lao lên. Tên kỵ sĩ đánh hụt cũng xoay côn đổi hướng. Nguyễn Long cứ thế nhảy lên rồi rơi xuống lại nhảy lên, mỗi lần lại là một phương hướng. Bộ tượng cũng xoay vòng vòng theo chiều rơi của Nguyễn Long. Lần cuối cùng, Nguyễn Long đảo chiều rơi rồi lại phóng lên, tên kỵ sĩ cũng xoay ngựa đảo chiều côn quét tới. Hai tay Nguyễn Long xúc thế, nhắm chuẩn vị trí có vết nứt. Dồn sức mạnh vào hai tay, linh khí lưu chuyển, hắn mạnh mẽ đập thẳng vào thân côn. Rắc. Một kích thành công, thân côn rốt cuộc cũng gây lìa, Nguyễn Long mượn lực phản chấn nhào lộn ra phía sau. An toàn tiếp đất. Chương 45, Phù Đồng Thiên Vương chương 45, Phù Đồng Thiên Vương chương 45, Phù Đồng Thiên Vương cây côn trên tay tên kỵ sĩ gãy lìa thành hai khúc, lập tức toàn thân nó chấn động, di chuyển chậm lại, lát sau đã đứng yên rồi dần dần tiêu tán. Nguyễn Long thở phào một hơi, nhưng cũng không dám buông lỏng. Hắn thầm đoán đây có lẽ là thử thách của chủ nhân nơi đây dành cho hắn, phía sau chắc hẳn còn điều gì khác chứ không đơn giản như thế. Quả nhiên, mặt đất chấn động, trước mắt Nguyễn Long hoa lên. Hắn phát hiện bản thân không còn trong đại sảnh mà ở một thảo nguyên rộng lớn, phía trước là vô số quân sĩ đang xung phong về phía hắn. Bản thân Nguyễn Long đang cưỡi trên một con chiến mã bằng kim loại, mình mặc áo giáp nặng nề, trên tay là cây côn có vết nứt. Hắn đang thay thế vị trí của người nam tử vừa chiến đấu khi này. Không kịp suy nghĩ nhiều, quân giặc đã đến trước mặt, Nguyễn Long hét lớn một tiếng hơ côn đánh tới. Hắn cảm nhận trong nội thể một luồng sức mạnh vô biên bộc phát. Côn đi tới đâu quân địch chết như ngã dạ tới đó. Chiếc mã dưới chân không cần điều khiển, tự động phun lửa thiêu cháy quân thủ. Người ngựa tung hoành xa trường không gì cả nổi. Cây côn trên tay múa lên như gió cuốn, thoát trái thoát phải chém giết. Hàng loạt vũ khí quân thủ chém tới nhưng không thể đâm thủng bộ giáp sáng ngời của Nguyễn Long, ngược lại từ đó còn tỏa ra lực phản chấn ngược lại kết liễu kẻ đối diện. Nguyễn Long máu nóng dâng trào, hăng say chém giết. Quân địch tầng tầng lớp lớp bị đánh không còn ra hình dáng. Thế nhưng bọn chúng thực sự rất đông, dần dần hắn cảm thấy bắt đầu đuối sức. Rắc. Cây côn trên tay rốt cuộc không chịu nổi va chạm liên tục mà gãy lìa. Nguyễn Long không hề nao núng, giơ tay nổ bụi tre bên đường. Bụi tre nhẹ nhàng bị kéo lên tận rễ, tiếp tục quất vào quân thủ không thương tiếc. Chiến đấu tiếp tục diễn ra, Nguyễn Long anh dũng thiện chiến cũng đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng tính cách quật cường không để hắn buông tay, vẫn cắn răng chiến đấu. Quân giặc bắt đầu ít dần, một số đã quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Long thúc ngựa đuổi theo, quyết không buông tha bọn chúng, hắn biết hiện tại hắn là ai và kẻ thù là ai. Cuối cùng, đến chân một ngọn núi, kẻ thù xung quanh đã không còn bóng dáng, bụi tre trên tay cũng đã rách nát hoàn toàn. Hắn chậm chậm cưỡi ngựa lên núi, phía trên có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đó. Nguyễn Long không chút ngạc nhiên tiến gần, xuống ngựa vái chào, bái kiến phủ Đồng Tiên Vương. Người đối diện là một cậu bé chừng 3-4 tuổi. Nghe hắn chào, cậu ngạc nhiên, ngươi biết ta? Công lao của ngài cả Việt tộc luôn luôn ghi nhớ, ta có thể làm sao không biết? Ha ha ha, không ngờ thiên hạ hiện tại còn có người nhớ đến ta. Tiếng cười non nớt của người đó vang lên. Trả lời ta một vấn đề, ngươi muốn làm gì? Người nọ không để Nguyễn Long lên tiếng đã hỏi. Câu hỏi không đầu không đuôi làm Nguyễn Long cau mày. Hắn trầm ngâm giây lát rồi đáp, ta muốn Việt tộc hùng cường, dân Việt no cơm ấm áo, hạnh phúc vui tươi, không thua kém ngoại bang, làm sao để hùng cường? Người nọ lại hỏi, muốn hùng cường cần phải có sức mạnh từ muôn dân, sức mạnh đoàn kết và sức mạnh tri thức. Sức mạnh tri thức? Người nọ ngạc nhiên. Phải, là sức mạnh tri thức, một người dù có tu vi thông thiên nhưng đầu óc ngu ngốc bảo thủ cũng chỉ là một công cụ trong tay kẻ khác. Chỉ có sự hiểu biết mới làm con người thực sự mạnh mẽ hơn chủng loại khác. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì cái gọi là tri thức của ngươi có đáng là gì? Người nọ vặn lại. Lời này tuy có lý, nhưng voi còn có thể bị kiến cắn chết thì đâu là sức mạnh tuyệt đối. Người đó im lặng không đáp, nhìn Nguyễn Long chằm chằm. Đây chính là Phù Đồng Thiên Vương thánh gióng đại danh đỉnh đỉnh đang ở trong hình hài một đứa bé. Bức tượng trong sơn động cũng chính là ông khi vươn mình cao lớn đánh giặc gần xâm lược. Nguyễn Long tuy trong lòng có nhiều điều muốn hỏi nhưng hắn cũng không đội lên tiếng. Hai người cứ thế trầm mặc. Lát sau, rốt cuộc thánh gióng cũng phá vỡ sự im lặng, hy vọng ngươi nói được sẽ làm được, Việt tộc đã thụt lùi quá xa so với bọn chúng, thời gian của ngươi đã không còn nhiều. Nguyễn Long kinh ngạc không hiểu những gì ông ta nói, hắn hỏi lại, bọn chúng là ai? Tương lai ngươi sẽ biết, trước cứ lo lớn mạnh bản thân của ngươi, chúng ta dù sao đã có sắp xếp, hẳn cũng không cần lo lắng. Nguyễn Long càng nghe càng như lọt vào sương mù, thánh gióng mỗi câu mỗi chữ đều mang một tầng bí ẩn, dù có suy nghĩ nát óc cũng không tài nào đoán ra kết quả. Cấm địa màng trắng và lạc đồ là do ngài tạo ra. Nguyễn Long nhịn không được hỏi. Phù Đồng Tiên Vương liếc nhìn hắn, trước khi ra khỏi nơi đó ngươi cũng đã thấy, cần gì hỏi lại. Lúc đó ta thấy có nhiều người hợp lực tạo thành, bọn họ bây giờ ở đâu, nếu có họ, Việt tộc còn sợ ai? Thánh gióng thở dài, ngước mắt lên nhìn trời, hắn đang trong hình dạng đứa bé nên nhìn trông cực kỳ buồn cười, bọn họ cách nơi này rất xa, cũng đang tranh giành một mảnh đất mới cho Việt tộc. Tại sao ngài không ở cùng bọn họ? Nguyễn Long buộc miệng hỏi. Thánh gióng hừ lạnh, ngươi coi thường ta hèn nhát sao? Hừ, đây cũng chỉ là một sợi thần niệm của ta để chờ ngươi đến. Tên khốn kiếp ngươi thật là mau lẹ à? Chờ ta. Các ngươi biết ta sẽ đến. Nguyễn Long là người. Nếu không vì ngươi, chúng ta đâu có mất biết bao công sức thiết kế, lại còn chờ đợi ngươi làm chậm trễ sự phát triển của tộc nhân thêm nhiều năm. Nguyễn Long dự định hỏi thêm vài câu, hắn muốn biết làm sao hắn đến được đây, làm sao hắn lại được chọn là thủ lĩnh gì gì đó, ai là người bày ra tất cả chuyện này, nhưng thánh gióng đã khoát tay. Không cần hỏi nữa, thời gian của ta sắp hết, sau này gặp những kẻ khác bọn chúng sẽ cho ngươi biết. Bây giờ ta tặng ngươi 3 món đồ. Chúng là thứ đang ở trên người ngươi. Năm xưa ta dùng chúng tung hoành xa trường, chém giết biết bao địch nhân. Tuy có chút tổn hại nhưng đối với ngươi hiện tại thì cũng tạm thời phù hợp. Tập trung chú ý để ta giúp ngươi nhận chủ, sau này nếu tìm được vật liệu phù hợp thì giúp ta sửa chữa nó. Tiếp đó, Phù Đồng Thiên Vương thánh gióng dạy hắn nhận chủ và một số cách sử dụng chúng. Hiện tại tu vi của Nguyễn Long quá thấp, 3 món đồ đều đã có linh trí nên chưa thể hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Thánh gióng chỉ giúp hắn tạo nên một ấn ký thân cận, miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng cũng rất hạn chế. Chờ đến khi hắn có tu vi vương cảnh mới hoàn toàn thuần phục được chúng. Thiên Vương, có cách nào thu nhỏ chúng hay làm sao để dễ dàng mang theo không? Chứ nếu như thế thì quá cồng kềnh, không được thuận tiện cho lắm. Nguyễn Long nhìn ngựa sắt, giáp sắt và côn sắt nặng nề trước mặt mà rụt rè hỏi. Thánh gióng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, ngươi không biết thu chúng vào lạc đồ sao? Nguyễn Long tròn xoe mắt, thấy hắn vẻ mặt ngu ngu, thánh gióng đành phải chỉ dạy hắn cách sử dụng lạc đồ như một túi trữ vật. Sau một hồi loay hoay, thu được ngựa sắt và giáp sắt vào lạc đồ, thánh gióng mới tức giận, tên khốn kiếp ngươi đến thiên cảnh còn chưa tới thì làm sao mở ra được lạc đồ, hiện tại ngươi chịu khó vác con đi, nếu thu vào nữa thì ngươi chẳng còn gì để mà xài. Nguyễn Long thầm thở dài, thầm nghĩ số mình thật xui xẻo, mới được 3 món bảo bối mà coi như phế hết 2, món còn lại cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng được. Đừng ở đó mà thở vắn than dài, cả ba thứ đều lấy hiệu ta phủ động làm tên, hy vọng ngươi sẽ lần nữa để chúng tỏa sáng trên đời. Ba ngày sau động phủ của ta sẽ biến mất, ngươi mau chóng tranh thủ tu luyện, đây là nơi phúc địa làm ít công to. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi sợi thần niệm của Thánh Gióng cũng tiêu tán trong thiên địa, từ nơi đó phát ra một tia sáng phóng thẳng lên trời cao. Chớp mắt Nguyễn Long đã rời khỏi đỉnh núi, trở lại đại sảnh khi trước. Chương 46, kế hoạch sắp tới chương 46, kế hoạch sắp tới chương 46, kế hoạch sắp tới 3 ngày sau. Ầm 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 mặt đất rung chuyển. Một bóng người nhanh chóng bật ra. Giây sau cả tòa sơn động liền khói bụi mịt trời, đất đá phía trên sập xuống, chỉ trong chốc lát đã che đi mọi vết tích của hang động. Phía ngoài có 3 người đang đứng, ngay khi bóng người bên trong bật ra, họ liền lộ vẻ kích động phóng tới. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, mọi chuyện ổn chứ, hai người các ngươi sao lại ở đây? Là ta thấy ngươi vào trong đã lâu nhưng không có động tĩnh, nên đã gọi bọn họ đến tìm cách tiến vào. Loay hoay mấy ngày nay vẫn vô dụng. May mắn giờ ngươi đã trở lại. Bên trong rốt cuộc có gì? Vừa đi vừa nói. Đây chính là Nguyễn Long từ hang động của Thánh Gióng đi ra, bên ngoài là 3 người Cao Lỗ, Mai An Tiêm và Cao Bá Bao. Sau khi từ biệt phù đồng tiên vương, Nguyễn Long trở lại hang động cố sức tu luyện. Tốc độ vận chuyển linh khí nơi đây cực kỳ nhanh chóng, cảm giác đói khát của hắn cũng được lấp đầy. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hắn mới tiến vào nhân cảnh hậu kỳ không bao lâu đã một đường leo thẳng lên nhân cảnh đỉnh phong. Toàn bộ ngũ quan đã được rèn luyện hoàn toàn, cảm giác của Nguyễn Long đối với cảnh vật đã nâng lên một tầm cao mới. Hắn thích thú quan sát xung quanh, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, ngửi từng hương thơm như có như không. Chỉ cần thêm một chút xíu xúc tác, hắn hẳn có thể dễ dàng bước vào địa cảnh. Tốc độ thật sự khá nhanh với điều kiện thiếu thốn như hiện tại. Bọn người hạ giờ đã ra sao? Nguyễn Long thu lại tâm trạng phấn khích, quay đầu hỏi. Ta đã cho chia bọn họ ra, lần lượt trở về hồng thôn. Trước khi đi cũng không quên đem theo một ít quặng sắt trở về. Bên quặng sắt nhớ cho người canh chừng xung quanh, cũng không cần ở quá gần, ẩn núp xa xa quan sát là được. Chuyện này ta cũng đã an bài cho một số người trong trinh sát Việt đoàn thay phiên nhau ở lại đây, vừa trông chừng quan sát, vừa chờ đợi động tĩnh của đám người Sơn Việt. Sơn Việt, hai tên tiên cảnh lúc trước chính là người của Sơn Việt, bọn chúng đến để thuần phục người hạ. Ngoài ra phía Mai An Long cũng truyền tin đến, Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan dắt về một nhóm gồm rất nhiều cao thủ thuộc hai tộc Câu Việt và Lạc Việt, nghe đâu bị tộc Dương Việt bài mưu đánh bại, giờ phải trốn chạy khắp nơi, tình hình cụ thể ra sao ta cũng không rõ. Nguyễn Long sắc mặt tâm trầm, thế cục phát triển đã ra ngoài dự tính của hắn, giây lát sau hắn mới lên tiếng, các ngươi thấy sao? Các đại tộc đã đều có động tác, nếu tin tức của Mai An Long chính xác, hai tộc Câu Việt và Lạc Việt có khả năng sẽ hợp cùng chúng ta. Thế nhưng cũng không dễ dàng để chiếm quyền chủ đạo trên bọn chúng. Mọi chuyện đều dựa trên thực lực, hiện giờ thực lực bọn chúng suy yếu, không muốn phục tùng cũng phải phục tùng, hơn nữa dưới uy danh của thủ lĩnh, ta nghĩ mọi chuyện cũng không quá phức tạp. Theo ta, trước mắt cần mau chóng trở về xem xét tình hình rồi hăng tính. Đâu là giới hạn của hồng lĩnh? Nguyễn Long không tham gia cuộc tranh luận mà đổi đề tài hỏi. Qua khu rừng này về phía bắc có một ngọn núi trắng ngang, đó là ranh giới của Hồng Lĩnh Cao Lỗ Liên Ác. Còn có những tộc người nào quanh đây? Cái đó ta cũng không rõ, bọn người hạ có thể biết. Nguyễn Long trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp, còn bao nhiêu người của trinh sát Việt đoàn ở lại? Chỉ hơn 10 người. Cho bọn họ đi xa hơn về hướng bắc, dọc theo ranh giới Hồng Lĩnh, dò xét xem còn tộc người nào ở quanh đây. Ở lại đây chỉ cần 3 người là được, sẽ đem người đến hỗ trợ bọn họ sau. Các ngươi trở về trước, ta an bài bọn chúng xong sẽ đuổi theo Mai An Tiêm Định Cách đoàn. Không cần, chúng ta đi cùng ngươi. San tiện xem xét quặng sắt một chút, trễ hơn chút nữa cũng không ảnh hưởng gì. Đoàn người liền đổi hướng tiến về phía quặng sắt. Đây là vùng đất nhuộm đỏ bởi sắt bị oxy hóa lộ ra ngoài, hàm lượng sắt nơi đây cũng thuộc mức trung bình. Nhưng đối với Nguyễn Long hiện tại nó còn có giá trị hơn cả mỏ vàng. Phương pháp ta giới thiệu lúc trước, ngươi đã tìm hiểu tới đâu rồi? Nguyễn Long hỏi Cao Lỗ. Về cơ bản đã nắm vững, nhưng muốn cải tiến cần nhiều thí nghiệm hơn, hiện nay thời gian không cho phép chúng ta thực hiện. Không cần gấp gáp, tìm thêm vài người có đam mê cùng tham gia nghiên cứu. À, xem giúp ta chữa trị cái này. Nguyễn Long đưa hai khúc của phù đồng côn cho Cao Lỗ xem xét. Cái này, Cao Lỗ nhận lấy liền giật mình kinh hô. Có chuyện gì sao? Đây không phải sát thường mà là một loại thần vật có tên tiên hoa thần thiết. Làm sao ngươi biết? Nguyễn Long kinh ngạc hỏi lại. Ta rất thích nghiên cứu vũ khí, đã từng tìm hiểu qua một số loại thần khí trong truyền thuyết, trong đó có kể đến tiên hoa thần thiết. Thứ này rất khó tìm, vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo, lại giúp vũ khí dễ sinh linh trí, thân cận với chủ nhân, hơn nữa nó còn có thể hòa hợp với thần kim khác cách dễ dàng hơn. Cao Lỗ yêu thích không buông. Nguyễn Long thầm nhủ nếu toàn bộ 3 món bảo vật của Thánh Gióng đều làm từ thứ này thì chẳng phải hắn một bước lên trời, trở thành đại gia mới nổi sao? Theo ý ngươi có thể hòa hợp với kim loại khác hẳn có thể nối lại được. Cái này thì được, nhưng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Theo ta thấy, thanh côn này đã gãy một lần, cũng đã được nối lại bằng kim loại khác. Muốn nó trở lại như xưa cần tìm đúng tiên hoa thần thiết hay một loại thần kim cùng cấp độ mới được. Trước mắt ngươi cứ thử nối lại trước, sau này nghiên cứu tinh lọc được thứ kim loại tốt hơn sẽ tính sau. Sau khi sắp xếp an bài mọi chuyện cẩn thận, 4 người liền rời rừng Lạc Tiên, trở lại Hồng Thôn. Thủ lĩnh ngươi có dự tính gì? Trên đường thấy Nguyễn Long không nói gì, Mai An Tiêm bèn lên tiếng. Nguyễn Long mỉm cười, dĩ nhiên phải thu nhận mấy tên tiểu đệ đến cửa trước. Ý ngươi là Âu Việt và Lạc Việt. Chứ ngươi nghĩ còn ai trồng khoai đất này? Bọn chúng cao thủ đông đảo, hơn nữa là đại tộc, dù có bị đánh bại cũng không phải chúng ta có thể nuốt nổi. Không nổi, xem tình hình cụ thể cái đã. Sau khi về ngươi cũng nhanh chóng cho người đi truy tìm tung tích các tộc khác, nhanh chóng thu phục bọn họ, gia tăng dân số càng nhanh càng tốt. Sao chúng ta không hòa nhập lực lượng người hạ vào chúng ta trước như ban đầu? Thực ra kế hoạch ban đầu của Nguyễn Long là chiến thuật tắm ăn dâu, bí mật thôn tính từng tộc một, hòa nhập vào Hồng thôn rồi mới mở rộng tiếp. Nhưng nay tình hình có biến, tung tích của hắn có nguy cơ bị tiết lộ nên cần phải nhanh chóng xây dựng lực lượng, không có giờ để từ từ. Không đủ thời gian, tin tức về chúng ta đã lộ ra ngoài. Sau này mỗi chiến dịch chỉ cần vài người đỉnh tiêm, đi bắt cao tầng đối phương là được, ít ra chúng ta vừa có thêm 2 tên thiên cảnh người hạng, 5 thiên cảnh đủ để san bằng một tộc tại Hồng Lĩnh rồi chứ. Cho ta 2 ngày nữa, ngươi sẽ có 6 thiên cảnh cao bá bao cường ngạo nói lớn. Cho ngươi 1 tuần cũng được, Âu Việt Lạc Việt cao thủ như mây, cho người toàn quyền đối phó. Ha 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 ha, Nguyễn Long cũng hào sảng cười lớn. Chương 47, trở lại Hồng thôn chương 47, trở lại Hồng thôn chương 47, trở lại Hồng thôn trên đường trở về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào. Trong đầu Nguyễn Long đang sâu chuỗi những sự kiện xảy ra quên hắn. Lời của Thánh Gióng làm hắn cảm thấy một gánh nặng ập xuống trên vai. Hắn không phải ngẫu nhiên là người được chọn mà có một chuẩn bị dài lâu. Việc hắn có thể đến được đây cũng không phải tình cờ. Hắn đang ở trái đất mà hắn sinh ra hay ở một thế giới song song nào khác? Những nhân vật lịch sử tại sao lại đồng loại xuất hiện? Kẻ thù hắn phải đối diện là ai? Vùng đất những người kia tranh đoạt rốt cuộc là đâu? Hàng loạt câu hỏi tràn ngập tâm trí hắn. Lần dở lạc đồ, Nguyễn Long phát hiện chấm màu tím nơi của Thánh Gióng đã biến mất. Những chấm khác vẫn lập lòe phát sáng. Rất có thể bí ẩn của thế giới này nằm trong đó chờ hắn khám phá. Bản thân bề mặt trống đồng cũng chứa vô vàn tinh hoa của dân tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Long dâng lên một nỗi bất hận. Trí tuệ của tổ tiên bị người đánh cắp, người Việt đánh mất nền văn minh của chính mình. Những kẻ dối trá lại tự nhận mình là cái noi của nhân loại, bắt người Việt học tập những cái đáng ra bọn chúng phải học từ người Việt. Nắm tay Nguyễn Long từ từ nắm chặt, một cỗ nhiệt khí bốc lên, mọi người xung quanh cảm nhận uy áp làm người kính ngưỡng phát xuất từ Nguyễn Long. Sâu trong linh hồn, họ cảm nhận một sự đánh động mãnh liệt. Đoàn người chung một lý tưởng lần đầu giao hòa cùng nhau. Ánh mắt bọn họ từ lúc nào nhìn Nguyễn Long đã có thêm một tia sùng bái. Thời gian trôi qua, 4 người rốt cuộc cũng đã đến khu vực của người Lâm Việt trước kia. Đây là địa bàn của Cao Lỗ, ông liền giới thiệu địa thế quanh đây cho Nguyễn Long. Người Lâm Việt chủ yếu sinh sống trong rừng như người Hạng, khả năng leo trèo ẩn núp trong cũng có chút vô liếng. Đặc biệt nơi đây có mạng lưới sông suối khá dày đặc, chủ yếu phân từ nhánh sông Hồng Hà làm đất đai phì nhiêu, cây cối tươi tốt. Nguyễn Long nhìn mà thích thú không thôi, hắn dự định sẽ biến nơi đây thành khu vực phát triển thương nghiệp đường thủy, lưu thông dọc theo Hồng Hà. Đoàn người không dừng lại lâu mà tiếp tục lên đường, họ không vượt qua dãy Hồng Lĩnh mà men theo đường sông đến Hồng Hà, rồi lại theo đó về Hồng thôn. Thủ lĩnh trở về, mau ra nên đón thủ lĩnh từ đằng xa, những lính trinh thám đã phát hiện ra họ liền hô lớn. Lập tức những người trong Hồng thôn liền bỏ mọi việc đang làm mà chạy đến. Những người Hạ bị bắt về cũng có mặt. Bọn họ vẻ mặt sợ sệt nhìn người thanh niên trước mặt, người đem đến cho họ nỗi kinh hoàng đêm hôm đó. Mai Ngọc Long ánh mắt rưng rưng, thời gian xa cách cũng không quá lâu nhưng đối với nàng như đã qua nhiều năm tháng. Nguyễn Long khoát tay ra hiệu mọi người im lặng, bị vợ nhìn Mai Ngọc Long rồi bước đến trước mặt đám người Hạ. Từ nay, các ngươi cũng sẽ như bọn họ, là con dân của Hồng thôn, con dân của Việt tộc, các ngươi có nguyện ý? Ánh mắt sáng lạnh của hắn quen qua từng khuôn mặt một, làm lòng họ rung lên không dám sinh ra bất cứ ý nghĩ chống đối nào. Dù 2 tên cao thủ thiên cảnh cũng như thế. Bọn họ đã đến Hồng thôn được vài ngày, trừ 2 tên thiên cảnh bị phong bế linh khí thì tất cả đều được đối xử như những người nơi đây. Họ cũng được phân chia công việc, được ăn uống, học tập, nghỉ ngơi. Mỗi người bắt đầu dần cảm thấy thích nghi với nơi ở mới. Đối với họ, theo ai không quan trọng là cuộc sống được ấm no. Đây là tâm lý chung của người dân, dù bất kỳ trong thời đại nào, xã hội nào cũng đều như thế. Hiện tại đã rơi vào tay các ngươi, muốn hay không có gì khác nhau. Rốt cuộc tên thiên cảnh cũng lên tiếng. Người tên gì? Nguyễn Long hỏi lại. Hoàng Văn Đông. Muốn và không muốn khác nhau rất lớn. Khác nhau như thế nào? Nếu ngươi muốn thuần phục, ngươi sẽ là người một nhà với chúng ta, cùng chúng ta xây dựng, cùng chúng ta phát triển, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Còn nếu không muốn, các ngươi mãi mãi không thể là gia đình của chúng ta, một ngày nào đó hoàn toàn có thể phản bội chúng ta. Không chỉ riêng các ngươi, ta còn muốn thống nhất toàn bộ Bách Việt thành một, các ngươi hãy nhìn xem, ta là ai. Nói rồi Nguyễn Long cởi áo để lộ bộ ngực săn chắc, bên trên có hình xăm trống đồng tỏa kim quang rực rỡ. Như bản năng, người dân Hồng thôn liền quỳ xuống hô lớn, thủ lĩnh Bách tộc. Đám người hạ chấn kinh như không tin vào mắt mình. Hoàng Văn Đông lắp bắp, thủ lĩnh, người đi ra từ cấm địa. Đúng, ta là thủ lĩnh Bách tộc, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi có nguyện ý theo ta. Lần này, ánh mắt đám người hạ đã lộ ra vẻ cùng nhiệt. Chúng thuộc hạ có mắt không tròng, không nhận ra thủ lĩnh, người hạ nguyện ý quy phục thủ lĩnh ngài. Hoàng Văn Đông quỳ xuống hô lớn, những người khác cũng lục tục làm theo. Nguyễn Long thở phào nhẹ nhõm, thứ hắn lo lắng là đám người hạ mang thù hận đối với hắn. Nay thấy thái độ của họ, hắn tin chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tiếp đó mọi người bắt đầu giới thiệu lẫn nhau và phân chia công việc cụ thể. Có số người hạ gia nhập, dân số Hồng thôn đã tăng lên hơn 400 người, trong đó đã 6 cao thủ thiên cảnh, cao bá bao trên đường về cũng đã bước chân vào thiên cảnh. Hoàng Văn Đông là tộc trưởng người hạ cùng với em là Hoàng Văn Đủ đều là thiên cảnh. Nguyễn Long dự định sẽ dùng 6 người này đi thuần phục các tộc khác theo chiến thuật đánh rắn dập đầu. Nghĩa là không ổ ạt tấn công mà chỉ nhắm vào chủ lực đối phương. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tộc Sơn Việt hiện tại là mối lo lớn nhất, có thể tấn công bọn hắn bất cứ lúc nào. Long lão, hai tộc Câu Việt và Lạc Việt đã an bài ra sao? Nguyễn Long hỏi Mai An Long. Ta đã gặp vị nữ Lạc Hầu Trưng Chắc của Lạc Việt, hiện tại bọn họ đang tạm thời ở màn trắng. Bên kia nhân số rất đông, cao thủ cũng không thiếu, cộng cả người hạ vừa gia nhập thì chúng ta cũng chỉ mới hơn họ đôi chút. Họ có thái độ như thế nào? Vị nữ Lạc Hầu kia hành sự kín kẻ, ta cũng không rõ là muốn nương nhờ chúng ta hay tìm cách thôn tính. trước cứ tìm cách kéo dài thời gian, cho người quan sát cẩn thận hành tung của bọn họ. Đợi ổn định nơi đây, ta sẽ giả làm tùy tùng của Mai An Tiêm đến gặp một chuyến. Hiện tại việc cần làm là gấp rút tìm kiếm tung tích các tộc khác để gia tăng thực lực của chúng ta. Cao Lỗ, mau chóng thực hiện kế hoạch chế tác đã định. Mọi người theo sự phân công bắt đầu lao vào làm việc. Trước tiên dĩ nhiên là dựng nhà cho người hạ, họ lại tiếp tục sống xen kẽ lẫn nhau để dần hòa làm một. Số người tăng lên nên lượng thức ăn cũng phải tăng. Đây cũng là vấn đề Nguyễn Long khá đau đầu, mùa gặt lúa hoang còn hơn tháng nữa mới tới, hơn nữa năng suất cũng chẳng là bao. Các giống cây trồng và vật nuôi hiện tại cũng chưa đủ để họ có thể ăn. Trước mắt đành phải lấy số lương thực dự trữ ra cho bọn họ. Nhìn mọi người bận rộn làm việc cách hăng say, Nguyễn Long cảm thấy áp lực lại đè nặng một phần. Hắn hy vọng lần gặp Âu Lạc sẽ tìm được người có thể chia sẻ cùng hắn. Chương 48, kết minh chương 48, kết minh chương 48, kết minh trên chiếc bàn đá phía trước hang Hồng Lĩnh, lúc này có 7 người đang ngồi. Đáng chú ý là một nam một nữ quay mặt về phía cửa hang. Nam thân hình rắn giỏi, nét mặt góc cạnh, đôi mắt lóe tinh quang. Nữ yêu kiều thức tha, tỏa ra một khí chất cao quý vạn người kính ngưỡng. Hai người này không ai khác chính là Lạc Hầu Trưng Chắc của Lạc Việt và Triệu Quang Phục của Âu Việt. Những người còn lại dĩ nhiên là người Hồng Thôn, bao gồm Mai An Tiêm ngồi phía đối diện, tiếp đó là Mai An Long, Nguyễn Long, Mai Thị Xuân và cuối cùng là Cao Bá Quát. Lúc ban đầu chỉ Trưng Chắc và Cao Bá Quát đến hang Hồng Lĩnh, nhưng do thời gian chờ đợi khá lâu nên tổ câu lạc mới cử thêm Triệu Quang Phục đến xem xét. Tộc ta có chút việc nên để chư vị chờ đợi lâu, xin thứ lỗi, Mai An Tiêm lên tiếng. Tộc trưởng quá lời, là chúng ta đường đột quấy rầy, Trưng Chắc trả lời, lòng thầm nghĩ đợi có hơn nửa tháng chứ nhiêu. Ha ha, không sao không sao, được các vị ghé thăm là niềm vinh hạnh của Hồng Việt, mời mọi người thưởng thức chút đặc sản của tộc ta, vừa nói ông vừa chia những miếng dưa hấu đỏ tươi cho hai người, tự mình còn ăn trước một chút. Mọi người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, những lời khách sáo liên tục được thốt ra, tuyệt không đề cập đến chính sự. Thời gian trôi qua, bầu không khí dần có vẻ nhạt nhẽo. Mai An Tiêm liếc nhìn Nguyễn Long, nhưng thấy hắn vẫn không tỏ thái độ gì, cứ như thể hắn có thể ngồi đây lắng nghe những chuyện không đầu không đuôi này mãi không chán. Bên kia Trưng Chắc và Triệu Quang Phục cũng vậy, cả hai đềm tĩnh chuyện trò, không có chút xíu gì tỏ ra gấp gáp. Một lúc lâu sau, cuộc gặp mặt dần đi vào ngõ cụt, Cao Bá Quát mới lên tiếng phá vỡ: "Thưa tộc trưởng, ta được toàn tộc cử đi Tây Sơn Yên Bái tham dự đại hội Bách Việt, nhưng đây thực chất chỉ là âm mưu của bọn Dương Việt muốn bắt chúng ta làm con tin hỏng ý hiếp các tộc Hồng Lĩnh. May mắn nhờ các vị Âu Việt và Lạc Việt ra tay cứu giúp nên mới trốn thoát. Tộc Dương Việt âm hiểm xảo trá, đã liên hợp các tộc khác phục kích bọn ta. Bất đắc dĩ ta đành dẫn mọi người trở về Hồng Lĩnh, hy vọng xây dựng lực lượng quay lại báo thù." Toàn trường nghe lời kể của Cao Bá Quát, hai nấy đều trợn mắt. Thầm mắng con hàng này nói láo không biết ngượng mồm, biên soạn ra câu chuyện không chê vào đâu được. Sự thật chỉ có Mai Thúc Loan bị người Dương Việt bắt, còn Cao Bá Quát ngược lại bị chính người Lạc Việt bắt đi. Mọi người tuy ai cũng biết thế, nhưng dĩ nhiên cũng không phải trần. Đây là cơ hội tốt nhất để đi vào chính sự. Cảm tạ các vị đã ra tay tương trợ, chẳng hay mọi người đã có tính toán gì chưa? Mai An Tiêm nhanh chóng tiếp lời, giành quyền chủ động để Trưng Chắc nói ra lời thỉnh cầu xin ở lại vùng Hồng Lĩnh. Chúng ta tuy thiệt hại khá nặng nề, nhưng cũng không phải không thể gượng dậy được. Bất quá cần một thời gian hồi phục. Trưng Chắc lời nói khéo léo làm chiêu trò của Mai An Tiêm không có đất thi triển. Ta nghĩ tộc Dương Việt sẽ không dễ dàng bỏ qua, với tình hình hiện giờ của các vị, nếu chẳng may bị Dương Việt tìm đến, chỉ e. Mai Thị Xuân không kiên nể gì đánh thẳng vào điểm yếu của Âu Lạc. Lần này bà được gọi đến cũng không phải ngẫu nhiên mà chủ yếu đối phó với Trưng Chắc, dù sao phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn. Dương Việt muốn đánh bại chúng ta thì dễ, nhưng muốn tiêu diệt chúng ta bọn chúng còn chưa có khả năng đó. Nếu không với sự vây công của 3-4 đại tộc, làm sao chúng ta có thể bình yên thoát khỏi? Trưng Chắc lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Nguyễn Long cũng phải âm thầm tán thưởng, Trưng nữ vương quả thật là anh tài xuất chúng, không hề đơn giản. Đó là nói lúc trước, khi Âu Lạc lực áp quần hùng, nhưng nay tình cảnh các vị hẳn hiểu rõ hơn ai hết. Mai Thị Xuân lời nói chanh chua: "Tộc ta tuy thiệt hại, nhưng thực lực đỉnh cấp vẫn còn. Nếu muốn cá chết lưới rách, Âu Lạc không chỉ có hư danh, Trưng Chắc cũng không yếu thế." Mai Thị Xuân định đáp trả thì Mai An Tiêm đã lên tiếng: "Hồng Việt chúng ta chỉ là tộc nhỏ, nhưng toàn bộ Hồng Lĩnh cũng có chút lực lượng. Dương Việt lần này âm mưu thâu tóm Hồng Lĩnh, đã cùng chúng ta ấn định là kẻ thù. Hồng Lĩnh dĩ nhiên sẽ không để bọn chúng muốn làm gì thì làm." Mai An Tiêm nhìn như ngăn cản đôi bên đấu khẩu, chĩa mũi nhọn về phía Dương Việt, thế nhưng trong lời nói lại mang theo hàm ý thị uy rất khỏe léo. "Trong đất Hồng Lĩnh, ông đây chẳng sợ bố con thằng nào." Trưng Chắc nhẹ nhàng mỉm cười: "Chính vì chuyện này mà hôm nay ta mạo muội tìm gặp chư vị." Mai An Tiêm thở phào, rốt cuộc cũng chịu xuống nước, ông sợ hai bên cứ căng thẳng mãi e sẽ đánh nhau mất. "Ý của Lạc Hầu như thế nào, xin cứ nói." "Hiện tại chúng ta quyết định tạm thời ở cấm địa Màn Trắng, khu vực giáp danh với Hồng Lĩnh. Dù sao cũng coi như hàng xóm, hơn nữa lại có chung kẻ thù, chúng ta mong muốn hai bên cùng chiếu cố lẫn nhau." Trưng Chắc vẫn nhẹ nhàng như trước: "Điều này là đương nhiên, nếu có việc gì chúng ta giúp được, quyết không từ nan. Hiện tại chúng ta đang cần chư vị giúp cho một việc." Trưng Chắc nhìn lớp toàn trường, lời nói dừng lại đúng lúc đủ gợi sự tò mò quả nhiên. Mai An Tiêm liền hỏi: "Là việc gì?" "Tìm kiếm tung tích thủ lĩnh Bách tộc." Trưng Chắc chầm chậm nói từng tiếng một. Vừa nghe đến đây, người Hồng Thôn theo chấn động, theo bản năng nhìn về Nguyễn Long. Nguyễn Long thầm hô không xong, Trưng Chắc chơi chiêu này thật lợi hại. Lập tức hắn cũng làm ra vẻ chấn động nhìn về Mai An Tiêm, ông lập tức hiểu ý rời ánh mắt đi, lại nhìn về phía người khác, rồi lại tiếp tục rời đi. Thế nhưng toàn bộ cử động của mọi người không qua được Trưng Chắc vừa bắn tên trúng đích. Khóe miệng nàng nở một nụ cười nhẹ. "Thủ lĩnh Bách tộc là niềm hy vọng của toàn thể Bách Việt, chúng ta Âu Lạc cũng chính đang chờ đợi người để cùng phó tá. Các vị nếu biết tung tích ngài ấy, xin đừng giấu giếm." Trưng Chắc lại tiếp tục cất tiếng nỉ non: "Nhất định như thế, tộc ta sẽ ra sức nỗ lực tìm kiếm tin tức thủ lĩnh, Lạc Hầu cứ yên tâm. Tốt, Âu Lạc chờ đợi tin tức của các vị. Thứ nay nếu có khó khăn gì, chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mọi người coi như là minh hữu có được chăng? Trương Trác lại tiếp tục bắn tên. Việc này Hồng Việt cầu còn không được, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi. Tộc trưởng quả thật hào sảng, chúng ta còn có một thỉnh cầu. Mọi người đã là minh hữu, Lạc Hầu cứ nói đừng ngại. Trương Trác lại mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý, hiện tại thực lực chút ta không còn như xưa, nếu gặp được thủ lĩnh cũng chưa chắc giúp được gì cho ngài ấy. Chỉ còn cách trong thời gian ngắn gia tăng. Nói đến đây nàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Mai An Tiêm. Cái này. Ngài yên tâm, ta thay mặt toàn bộ tộc Câu Lạc, thề với anh linh các thánh nhân, tuyệt đối không xâm phạm tộc Hồng Việt và các minh hữu của các vị. Mai An Tiêm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng đáp, được, nhưng các ngươi không được lạm sát người Hồng lĩnh. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta muốn có người chứ không muốn giết người. Bây giờ xin phép được cáo tử, để ta đem tin tức trở về cho tộc nhân. Lạc Hầu có đến Hồng Việt lúc nào chúng ta cũng nên đón. Phiên ngài chuyển lời gọi quyền tử trở về, hắn đi cũng đã khá lâu rồi. Nhất định, chư bị mạnh giỏi. Nói rồi, hai người liền chậm rãi xuống núi, từ đầu đến cuối Triệu Quang Phục không nói câu nào, chỉ một mình Trương Trác đã dẫn dắt toàn trường. Đợi hai người đi xa, Nguyễn Long mới từ từ đứng dậy. Chương 49, trí giả suy tính
trí giả suy tính các ngươi thấy sao?
Nguyễn Long trầm trầm hỏi. Trương Trác quả thật không đơn giản. Từ người này có thể suy ra, mười đại tộc dù cho thực lực có suy yếu nhưng hoàn toàn không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó. Mai An Tiêm lên tiếng đáp. Ta cảm thấy bọn họ đã nhận ra điều gì đó, có vẻ như đã phát hiện ra thủ lĩnh ngài hiện ở đây. Cao Bá Quát trầm ngâm lên tiếng. Nguyễn Long ra hiệu hắn nói tiếp. Sơ hở của chúng ta quá lớn, thứ nhất chính là thái độ đón tiếp. Người ta đường đường là đại tộc nhưng chúng ta lại không có chút kính sợ, ngược lại còn muốn dựa thế ép người. Điều đó chứng minh chúng ta có chỗ dựa lớn, hoặc có thực lực để không sợ. Thứ hai chính là nơi đây. Không hề có tộc nhân của chúng ta, lại qua một thời gian rất lâu mới gặp mặt bọn họ. Người tinh minh như Trương Trác chắc chắn nhận ra điều bất thường. Lúc ban đầu khi trở về ta cũng không cảm thấy gì, nhưng chờ đợi một thời gian mới bắt đầu nổ ra. Cuối cùng, chính là phản ứng của mọi người khi nghe đến từ thủ lĩnh Bách tộc. Lúc đó ta quan sát khóe miệng nàng ta lộ ra nụ cười khác lạ. Ta đoán chính vì thế Trương Trác mới đồng ý cùng chúng ta kết thành minh hữu. Theo ta biết ý định ban đầu của họ là dựa vào toàn bộ Hồng lĩnh để né tránh Dương Việt chứ không phải kết minh gì đó với Hồng Việt nhỏ bé bọn ta. Mọi người gật gù với phân tích của Cao Bá Quát. Nguyễn Long không cho ý kiến mà tiếp tục hỏi, Âu Việt và Lạc Việt rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Cao Bá Quát từ khi trở về gặp Mai An Long cũng đã nói sơ qua hành trình của hắn, nhưng cũng quá không cụ thể. Hắn sắp xếp lại từ ngữ rồi chậm rãi lên tiếng, bọn họ chính là món quà dành cho thủ lĩnh ngài. Mọi người ồ lên kinh ngạc, Nguyễn Long cũng cảm thấy bất ngờ. Cao Bá Quát kể lại toàn bộ những điều hắn chứng kiến trong hang động nơi đất Lạc Việt. Nguyễn Long càng nghe càng hứng thú. Thì ra Lạc Long Quân và Âu Cơ lại mưu tính sâu xa vì hắn như vậy. Bất chợt trong đầu hắn loé sáng, tâm trí chìm vào Lạc Đồ, dựa theo phương hướng Cao Bá Quát miêu tả mà quan sát. Nơi đó quả nhiên có một chấm màu tím đang hiện diện. Nguyễn Long vui mừng khôn xiết, hy vọng sẽ có thêm kinh hỉ. Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Mai An Tiêm lên tiếng, nói vậy, Âu Lạc là người nhà của chúng ta, liệu có thể cho họ biết thân phận của thủ lĩnh? Mọi người nhao nhao ủng hộ, chỉ có Cao Bá Quát đăm chiêu. Người thấy sao? Nguyễn Long cũng vẫn không cho ý kiến mà hỏi hắn. Ta thấy thời cơ chưa thích hợp. Tại sao? Ngươi vừa nói có lẽ bọn họ đã biết thân phận của ta. Ta chỉ nói họ phát hiện thủ lĩnh Bách tộc ở Hồng Việt, nhưng chưa chắc đã biết được cụ thể là ai. Hơn nữa dù cho có biết, chúng ta cũng không thể nói ra cách công khai. Ai biết bọn họ có thật lòng hay không? Ngài nhìn xem Lạc Hầu Trương Trác khéo léo kín kẽ nhường nào. Hơn nữa, ta vẫn băn khoăn tại sao bọn họ để ta biết mọi chuyện mà lại cho phép ta trở lại đây, chắc hẳn có gì không thỏa đáng. Nguyễn Long mỉm cười tán thưởng tâm tư của Cao Bá Quát. Ngươi nói không sai, dù họ có biết hay không ta hiện tại cũng không thể công khai thân phận, bởi vì chúng ta chưa có đủ lực. Bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không bạch trần chúng ta mà chờ đợi thời cơ. Nếu họ thật tâm thì không có gì để nói, nhưng nếu dị tâm thì càng phải để ta phát triển. Đến lúc ta không để phòng chỉ cần ra tay khống chế mình ta là được, đỡ mất công mất sức hơn nhiều. Còn việc tại sao bọn chúng để ngươi biết nhiều điều mà lại cho quay về tộc, ngươi nghĩ xem lúc dắt ngươi theo vào, bọn chúng có nghĩ để ngươi trở lại không? Quả thật là không, lúc nào ta cũng phải ở bên các Lạc Hầu. Vậy khi có chuyện lại để ngươi trở về, là vì sao? Cao Bá Quát ngâm nghĩ hồi lâu, Nguyễn Long vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ bọn họ muốn mượn ta để nói cho người Hồng lĩnh biết về sự xuất hiện của thủ lĩnh Bách tộc tại đây hòng tìm ra tin tức. Nguyễn Long khen ngợi, khá lắm. 89/10 là vậy, hơn nữa nếu nói người không có âm mưu với thủ lĩnh Bách tộc nhất, chỉ có thể là các tộc Hồng lĩnh. Khi biết Âu Lạc là cánh tay tương lai của thủ lĩnh, dĩ nhiên sẽ không ai làm khó dễ bọn họ. Mọi người gật gù khen phải, Mai An tiếp hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Vẫn tiếp tục kế hoạch phát triển Hồng thôn, tăng cường giao lưu với Âu Lạc, đồng thời nhanh chóng thống nhất các tộc gia tăng thực lực Cao Bá Quát, người dẫn vài người trở lại nơi ở của Lạc Việt, trợ giúp bọn họ xây dựng nhà cửa, cố gắng giữ mối quan hệ thật tốt. Có tin tức gì lập tức truyền về, bảo bọn hắn dạy ngươi cách thức truyền tin. Ta quên nói cho mọi người, tộc Lạc Việt rất phát triển, bọn họ cũng có nhà ở, trồng trọt chăn nuôi như chúng ta. Cao Bá Quát sự nhớ. Mai An Tiêm kích động, bọn họ trồng gì, nuôi gì? Ta không đi lại nhiều nên không rõ, nhưng chắc chắn họ trồng lúa, hơn nữa số lượng rất nhiều, mỗi ngày họ đều ăn cơm. Nguyễn Long nghe vậy càng thêm phấn khởi, nhìn sang Mai An Tiêm, để ta đến đó một chuyến, dù các tộc khác có phá hủy nhưng chắc chắn còn sót lại, chỉ cần lấy được giống theo chỉ dẫn của thủ lĩnh ngài, không lâu sau chúng ta hoàn toàn có thể lai tạo được.
không cần ngươi đích thân đi, cử vài người trong đội trinh sát là được. Bọn họ cũng cần phải đi đây đó để tăng sự hiểu biết. Hiện tại ngươi cần ở lại, sắp tới sẽ có đại sự, cho người tìm giúp ta vài thứ. Nguyễn Long mỉm cười đầy ẩn ý, đại sự gì? Sắp tới ngươi sẽ biết, mọi người hiện tại trở về Hồng thôn. Long lão, ngươi lựa chọn một số gia đình đến đây khai khẩn đất hoang, dựng nhà, đào ao, biến xung quanh đây thành một thôn nhỏ. Chúng ta cần có người sinh sống nơi đây. Lúc trước ta đã quá chủ quan để bọn họ nhìn ra sơ hở. Thủ lĩnh, Hồng thôn chúng ta nhân số còn quá ít, nếu chia ra sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Ta đâu có kêu đem hết người đi, chỉ chọn vài gia đình là được. Nhưng như thế thì biết bao giờ mới xong được việc. Yên tâm, ta đã chỉ cao lỗ chế tạo nhiều thứ, đảm bảo tiến độ làm việc sẽ tăng lên gấp nhiều lần, ta sẽ để Mai Thúc Loan ở lại phụ giúp ngươi. Trước mắt cứ như thế, sau này sẽ cung cấp thêm người đến đây. Mai An Long không nói thêm gì nữa, đoàn người bắt đầu quay về Hồng thôn. Nhìn đoạn đường cây cỏ mọc um tùm, trong đầu Nguyễn Long vẽ ra từng bản kế hoạch phát triển. Thứ hắn thiếu nhất lúc này là thời gian. Các tộc Bách Việt như hổ rình mồi đối với Hồng lĩnh, mà trước mắt hắn đang dính líu đến tận 4 đại tộc. Hàng đêm xem xét là đồ, Nguyễn Long biết rõ sự khủng bố của họ. Mỗi đại tộc đều có sự xuất hiện các thiên tiêu mai hùng của từng thời đại. Không hiểu sao lại cùng lúc xuất thế, sự cạnh tranh phải nói khoáng tuyệt cổ kim. Ngoài thiên tiêu của Việt tộc, các nước xung quanh cũng không thiếu những cái tên quen thuộc từng đứng trên đỉnh của nhân loại. Nguyễn Long hào khí dâng lên, được so tài với các anh hùng của các thời đại thật kích thích biết bao. Hắn tin rằng bản thân mình sẽ không thua kém bất cứ ai, huống hồ hắn còn được sự hậu thuẫn của cả một đám thần nhân. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ thánh gióng và đám bảo vật tặng hắn. Không biết Cao Lô đã xử lý ra sao với cây phù đồng côn. Tự nhiên Nguyễn Long sinh ra cảm giác mình chờ, bước chân bất giác nhanh hơn đôi chút. Chương 50, luyện sắt
trong một căn nhà nhỏ nằm một góc của Hồng thôn vang lên tiếng kim loại chắc chúa. Một đám người mồ hôi nhễ nhại bên lò lửa đỏ rực, nhóm thì ra sức dùng ống hơi thổi lửa, nhóm lại đập nhỏ những quặng sắt thành bột mịn, nhóm lại bắt đầu đùng cho chúng kết dính với nhau. Tiếng kêu gọi, tiếng lửa cháy, tiếng va đập trộn lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí làm việc khá bận rộn. Nguyễn Long lúc này đang chăm chú quan sát quá trình lấy sắt từ quặng. Nghề luyện sắt thời hiện đại trông thì đơn giản, nhưng với tình trạng thiếu thốn đủ thứ như hiện nay thì đó là một việc hết sức gian nan. Từ thời kỳ đồ đá phải trải qua một thời gian cực kỳ dài lâu mới đến được thời kỳ đồ đồng. Từ đồ đồng đến đồ sắt lại phải qua một quá trình gian khổ tìm tòi nghiên cứu của không biết bao nhiêu thế hệ nữa. Việc tìm ra và sử dụng được sắt chính là bước nhảy vọt của lịch sử loài người, là cuộc cách mạng đưa nhân loại đến một chân trời mới. Để lấy được sắt ra từ quặng, người xưa đã tìm ra rất nhiều phương thức. Mỗi phương thức lại dính líu rất nhiều yếu tố phát triển khác nhau, nào là nguyên liệu, chất đốt, dụng cụ hỗ trợ đến kỹ thuật luyện kim, kỹ thuật tạo hình. Sắt trong tự nhiên luôn luôn bị oxy hóa và lẫn rất nhiều tạp chất. Chúng thường ở dưới dạng xù xì, xấu xí, có màu gì xét. Hơn nữa chúng lại là một kim loại khó nấu chảy. Trong khi đồng nóng chảy chỉ ở khoảng 1000 độ hay đồng thau tầm 7 đến 900 độ, thì sắt lại có nhiệt độ nóng chảy lên đến 1500 độ. Với nhiệt độ này, chất đốt từ than tuổi hoàn toàn không thể đáp ứng được. Hiện tại Nguyễn Long đang phải áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất chính là thổi sắt sống. Chính là dùng bột sắt liên kết lại với nhau để rèn. Cách này chỉ cần nhiệt độ khoảng 900, than tuổi hoàn toàn có thể thực hiện được. Lò thổi sắt sống có cấu tạo rất đơn giản, được xây bằng đá và đắp bùn xung quanh, có lỗ thông gió và thổi gió vào. Quặng sắt được đem về từ tận vùng núi rừng Lạc Tiên. Không phải Nguyễn Long không muốn tinh luyện tại chỗ, nhưng hiện tại đang có mối lo sơn việt nên hắn đành phải chịu vất vả mang về đây. Hơn nữa, tiện thể hắn dùng việc này để rèn luyện Hồng Lâm quân. Cứ cách vài ngày bọn họ sẽ hành quân đường dài, mang theo thực phẩm đến cho những người canh giữ và đào quặng nơi đó, đồng thời sẽ mang quặng sắt trở về. Từng khối đá chứa sắt sẽ được sàng lọc, đập nhỏ, rửa sạch, xếp theo từng lớp trên tuổi để đốt. Sau khi đốt, lúc này khối quặng liên kết đã trở nên lỏng lẻo, có thể dễ dàng nghiền nát thành một mịn. Tiếp đó, lại đổ tất cả chúng vào lò thổi sắt sống, đốt than đã được hầm sẵn, dùng ống thổi gió bằng đất sét để tăng tốc độ cháy. Nhiệt độ trong lò giúp khử cho hết dị sét bị oxy hóa làm cho sắt hoàn nguyên và kết dính lại với nhau. Do kỹ thuật đơn giản cho nên sắt được hoàn nguyên chỉ ở trạng thái suốt, lủ lỗ chỗ tổ ong, lẫn lộn với cước sắt và các loại tạp chất khác đọng lại dưới đáy lò. Đợi cho lò nguội hẳn mới phá lò lấy sắt ra. Những cục sắt tinh này lại được nung đỏ, đập rèn nhiều lần để thành ra những thỏi sắt chín có hình dáng nhất định. Nguyễn Long cầm một cục sắt đã được tinh luyện lên xem xét, chúng rất sần sùi, về cơ bản chất lượng không cao. Nhưng hắn cũng không thất vọng, bước đầu như thế đã quá tốt. Phải dùng bao nhiêu quặng mới ra được như thế này? Hắn hỏi Cao Lỗ. Khoảng hơn 10 ký quặng. Cao như vậy? Nguyễn Long kinh ngạc, khối sắt trên tay hắn nặng tầm 3-4 kg. Nếu tính như vậy hàm lượng sắt trong mỏ quặng này chiếm đến 30-40%. Con số này biểu thị đây là một mỏ quặng rất giàu sắt. Những thứ này hiện tại đã có thể rèn một số dụng cụ, thủ lĩnh nói, khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Cao Lỗ đầy mong chờ nhìn Nguyễn Long, hắn bẩm sinh đã yêu thích công việc rèn đúc. Không cần đợi, muốn tăng năng suất cần có dụng cụ cần thiết. Hiện tại phải mài giũa chúng thành dụng cụ lò rèn cái đã. Chúng ta đâu thể sử dụng đồ đá để làm mãi. Hơn nữa đây chỉ là lò luyện để thử nghiệm. Hiện tại ta sẽ chỉ ngươi cải tiến để tinh luyện nhanh hơn, ít cần người hơn. Cải tiến bằng cách nào? Ta thấy như vậy là rất tốt rồi. Còn nhiều cách tốt hơn nữa, lúc trước chỉ muốn các ngươi làm quen với chúng nên làm cho đơn giản. Thứ này phức tạp hơn đôi chút, ngươi nghiên cứu rồi cho người thực hiện. Nói rồi Nguyễn Long bèn hướng dẫn hắn làm lò luyện kiểu của người sơ đăng mà hắn từng có dịp tham quan, may mắn còn nhớ chút đỉnh, phần còn lại dĩ nhiên để Cao Lô tự tìm cách hoàn thiện. Cấu trúc của lò rèn truyền thống của người sơ đăng tơ dạ gồm bể tạo hơi bằng da thú, hai ống bể bằng gỗ, ống dẫn hơi bằng nứa và ống dẫn hơi chịu lửa dẫn ra lò. Cuối cùng là lò nung được làm bằng đất sét với thiết kế khá đơn giản, có kích thước dài 6 tấc, rộng và cao 3 tấc, sâu 2 tấc. Hai phía có 3 ụ đất nô lên, chính giữa được ốp với ống dẫn hơi, phần trên là khoảng hẹp hơi chúng để đổ bằng vào nung và được đắp đất cao 5 tấc, tạo thành chỗ để người ngồi thụ hơi. Hai người to to nhỏ nhỏ với nhau cả buổi trời. Nguyễn Long chỉ nhớ một số bộ phận cơ bản, hắn định quán qua cho Cao Lô tự xử lý. Nhưng Cao Lô cũng không phải tay bừa, liên tục níu kéo hỏi han làm Nguyễn Long không có cách nào phân thân. Trước mắt chúng ta cứ tạm thời làm như thế, khi nào tìm được than đá lại cải tiến một lần nữa, lúc ra nước thép để đổ khuôn. Làm xong cứ giao lại cho vài người nung cặng. Số còn lại chuyên tâm vào rèn nông cụ. Ngài yên tâm, chỉ cần có đủ cặng, ta sẽ làm ra bất cứ thứ gì ngài muốn. Cao Lô tự tin nói. Luyện kim là một môn học vấn cao thâm, còn nhiều điều phải học hỏi. Ngoài sắt, sau này ngươi sẽ còn tiếp xúc với nhiều thứ kim loại khác, mỗi thứ đều có tính chất và công dụng riêng. Hơn nữa cũng không phải cứ dập khuôn là được mà cần sự sáng tạo, hy vọng ngươi có thể đưa luyện kim lên một tầm cao mới. Đa tạ thủ lĩnh Cao Lô trịnh trọng đáp, từ khi nhận lấy thấy cây cung từ tay ngài, ta đã thấy con đường phía trước của ta mở ra. Người khác có thể lấy võ nhập đạo, ta sao lại không thể lấy kim vấn đỉnh? Nguyễn Long kinh ngạc, không ngờ chí hướng Cao Lỗ lại xa hơn hắn tưởng tượng rất nhiều như vậy. Trăm sông đổ về một biển, bất cứ con đường nào đi đến tận cùng cũng sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến đại đạo, không có thứ gì trên đời này tồn tại mà không có mục đích. Chẳng qua chúng ta có đạt được mục đích cuối cùng của nó hay không mà thôi. Ha ha ha, nói rất phải, nói rất phải. Cao Lỗ cười lớn. Chút nữa thì quên, phù đồng côn ta giao cho ngươi hiện tại như thế nào rồi? Cao Lỗ thu hồi tiếng cười, gãy đầu ngượng ngùng, không có cách nào để nối chúng lại được, ngay cả nung nóng lên còn không thể. Không sao, nếu dễ như vậy thì đâu còn là bảo vật. Đưa lại cho ta, gãy thì dùng theo cách gãy, sau này ta sẽ để ngươi tự tay chữa trị. Nguyễn Long sau khi nhận lại phù đồng côn cũng không ở lại mà liền rời đi. Hắn cần soạn thảo một nghi lễ quan trọng, chỉ cần chờ Mai An Tiêm trở về sẽ lập tức thực hiện. Đây là thứ quan trọng của cả đời người. Chương 51, đám cưới chương 51, đám cưới chương 51, đám cưới Hồng Thôn khắp trốn vui mừng song long tình ý tương bừng thành hôn. Mau, mau, chuẩn bị tới giờ rồi, các ngươi còn đứng đó làm gì? Chờ chút, tới liền, có gì mà phải xoắn? Ngươi không thể rửa mặt cho sạch sẽ à, tên khốn kiếp này. Dơ chút thì có sao, làm như ta con gái không bằng. Ngày thường ngươi ở dơ, nhưng hôm nay thì không được, mau đi rửa mặt cho ta, nhanh lên còn ra xem lễ. Tiếng cười nói rôm rả, người ra vào tấp nập khắp Hồng Thôn. Bầu trời hôm nay trong xanh cách kỳ lạ, ánh nắng cũng nhẹ nhàng reo vui, hoa lá của cây đồng thời khoe sắc như cùng người Hồng Thôn đón mừng ngày hạnh phúc của vị thủ lĩnh, người đem lại ấm no cho bọn họ. Tại căn nhà của Nguyễn Long, 12 mâm lễ vật phủ vải đỏ được xếp ngay ngắn. Từng người thanh niên đầu đội mũ lông chim, mình khoác da thú nhận lấy mâm lễ vật từ Mai An Long rồi xếp hàng ngay ngắn bên ngoài. Đoàn người bắt đầu tiến về phía nhà của Mai Ngọc Long. Đến trước cửa, tất cả dừng lại, chấn chỉnh đội hình. Lúc này phía nhà gái cũng có 12 cô gái đứng xếp hàng ngay ngắn, đối diện với 12 chàng trai bưng lễ vật. Mai An Long tiến vào trước, chào hỏi mọi người, rồi xin phép Mai An Tiêm đang đứng đó cho đàn trai tiến vào. Mai An Tiêm lúc này mới cùng mọi người tiến ra cửa. Ra đến ngoài, mọi người chào hỏi nhau. Mai An Tiêm mời mọi người vào nhà. 12 chàng trai liền trao mâm lễ vật cho các cô gái rồi mọi người lần lượt vào nhà. Sau khi mọi người đã chào hỏi và an vị trên sàn được trải chiếu, lúc này vẫn chưa làm bàn ghế, chỉ có đan chiếu để ngồi, Mai An Long mở một mâm lễ vật, bên trong là khay trầu rượu bao gồm một bầu rượu, 2 cái ly, một hộp trầu cao đã tiêm sẵn và một cặp nến được làm từ sáp ong. Ông ta châm rượu vào 2 ly rồi bắt đầu lên tiếng, kính thưa gia đình và mọi người họ nhà gái, được sự thống nhất của đôi bên, hôm nay chúng ta cử hành lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Nguyễn Long và Mai Ngọc Long. Họ nhà trai chúng tôi mang lễ vật đến đây, trước là để đôi tân hôn cử hành nghi thức thành hôn, sau là xin phép được rước dâu về. Tiếp sau đó là lời giới thiệu những thành viên của hai họ. Mai An Long đại diện cha mẹ Nguyễn Long, ngoài ra còn có Hoàng Văn Đông, Hoàng Văn Đủ, Cao Lỗ, Cao Bá Bao cũng trong đoàn người nhà trai. Bên kia dĩ nhiên là có Mai An Tiềm, Mai Thúc Loan, Trần Tuân, Mai Thị Xuân và hầu hết người Hồng Việt trước kia. Kính thưa họ nhà gái, gia đình chúng tôi khi đến đây có mang theo một ít lễ vật, xin chỉnh cho họ nhà gái. Bao gồm một khay trầu rượu, 2 mâm trái cây, 1 mâm trầu cao, 2 mâm cơm dẻo, 2 mâm cá hấp, 2 mâm thịt nướng và 1 cặp gà quay. Mong gia đình họ nhà gái vui lòng nhận lấy. Hai con đã tâm đầu ý hợp, nguyện làm vợ làm chồng. Chúng ta cũng cầu chúc cho các con gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau, con cái mạnh khỏe. Ta cho phép con, Nguyễn Long được cưới con gái ta là Mai Ngọc Long và rước dâu về cùng xây tổ ấm. Mai An Tiêm lên tiếng đáp lời. Sau khi được các cụ cho phép, chú rể Nguyễn Long vào phòng trong đã được ngăn ra để đón cô dâu. Mai Ngọc Long hôm nay đầu cũng đội mũ lông chìm, trên người mặc váy dài được kết đủ thứ hoa lá cảnh, nhìn đúng chất nguyên thủy, nhưng cũng không kém phần xinh đẹp thức tha. Hai người cùng bước ra ngoài, chào hỏi mọi người. Cô dâu, chú rể bước vào làm lễ lên đèn. Hai ngọn nến trong khay trầu rượu được đốt lên mang đến cho hai người đặt một cách trang trọng lên bàn thờ giữa nhà, bên trên là tên tuổi mẹ của Mai Ngọc Long. Tiếp đến, Mai An Tiêm trao rượu cho hai người đặt lên bàn thờ rồi cúi đầu 4 cái, lại quay về cúi đầu với hai họ. Sau cùng cả hai nắm tay nhau. Anh là Nguyễn Long, từ hôm nay sẽ nhận em Mai Ngọc Long làm vợ, hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, sẽ yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Em là Mai Ngọc Long từ hôm nay sẽ nhận anh Nguyễn Long làm chồng, hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, sẽ yêu thương và tôn trọng anh suốt đời em. Mọi người vỗ tay hoan hô, kế đến cả hai lại rót rượu mời mọi người xung quanh, rồi cùng xin phép ra về. Bên ngoài lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ. Đoàn người trở về nhà Nguyễn Long, cả hai vào nhà cúi đầu lẫn nhau, lại bái những người xung quanh. Đến đây, nghi thức thành hôn xem như hoàn tất. Hai người bước ra mời tất cả vào ăn uống. Họ ngồi trên những chiếc chiếu được trải ra trên sân thay cho bàn ghế. Nguyễn Long nắm tay Mai Ngọc Long bước lên bục cao. Hắn dõng dạc lên tiếng, "Ngày hôm nay, cảm ơn tất cả con dân Hồng thôn đến dự lễ thành hôn của ta. Hôn nhân là đại sự trọng đại nhất đời người, từ nay về sau, ta mong muốn khi các ngươi thành gia lập thất cũng sẽ thực hiện như thế. Ta đã cho người viết lại toàn bộ nghi thức, đây sẽ là phong tục lưu truyền mãi mãi của Việt tộc. Thủ lĩnh anh minh, chúng ta nhất quyết sẽ làm theo bên dưới mọi người đồng thanh đáp lại. Còn bây giờ, các ngươi cứ ăn chơi thỏa thích, hôm nay là ngày của chúng ta nghỉ ngơi, mọi người nâng ly lên, 1, 2, 3. Vô, uống cạn cho ta. Hú hú, vô." Mọi người hò hét reo mừng, bắt đầu nhập tiệc, rượu ngon mùi bén được dọn lên đầy đủ. Vì ngày hôm nay, Nguyễn Long cùng cao tầng Hồng thôn đã phải xuất huyết. Lại nói không chỉ hôm nay, mà hắn đã phải chuẩn bị sức đầu mẹ chán hơn nửa tháng. Chỉ riêng phần nghi thức cưới hỏi hắn phải suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần. Bản thân Nguyễn Long cũng không nhớ rõ đám cưới gồm những gì, chỉ nhớ mang máng vài thứ quan trọng. Hắn đành chế biến lại theo sự hiểu biết của hắn, bớt một số cái rườm rà, lại thêm vài điểm khác. Ví dụ như câu thể hứa của hai người hắn học được trong nghi thức hôn nhân của người Công giáo, hay như xính lễ, mâm lễ vật cũng có gì đem đó. Việc dạng mặt hay đám hỏi, nhóm họ này kia hắn cũng bỏ nốt. Ngay cả nhẫn cưới này nọ cũng có đâu mà đem ra. Chưa hết, sau khi cảm thấy hài lòng với phần nghi thức, hắn lại phải tập giận cho những người xung quanh. Nơi đây đâu có ai biết ớt giáp gì, hoàn toàn đều là nhờ tập trước. Như hắn đã nói, từ sau này hắn muốn đem việc cưới hỏi vào phong tục của người Hồng thôn nói riêng và cả Bách Việt nói chung. Đó sẽ nghi thức thiêng liêng nhất của hai người yêu thương nhau. Tội nghiệp nhất không ai khác chính là Mai An Tiềm, ông già vợ lại bị thằng con rể sai đi tìm chầu cao cho hắn. Thứ này không bao giờ được thiếu trong đám cưới người Việt. May mắn chúng cũng không hiếm, mọc đầy khắp nơi. Người Việt xưa thường có thói quen ăn chầu, nhưng từ khi đến đây hắn chưa thấy ai ăn bao giờ, điều đó cũng làm Nguyễn Long khá ngạc nhiên, chắc có lẽ họ chưa phát hiện ra. V.S. viết chương này đối thực sự. Đi đám cưới không chú ý mấy cái này. Tìm hiểu nghi thức cưới hỏi thì mỗi nơi một kiểu, đành phải thêm bất chút đỉnh, có gì thiếu sót mọi người bỏ qua cho nha. Chương 52, tuần trăng mật chương 52, tuần trăng mật chương 52, tuần trăng mật sau đám cưới, mọi người trở lại công việc thường ngày với tâm trạng phấn khởi. Những đôi trai gái yêu nhau cũng bắt đầu manh nha ý định làm lễ thành hôn. Nguyễn Long nghỉ ngơi vài ngày, dẫn theo Mai Ngọc Long rời khỏi Hồng thôn để đi du ngoạn dọc theo bờ Hồng Hà. Thứ hắn gọi là hưởng tuần trăng mật. Mọi công việc của Hồng thôn giao lại cho bọn người Mai An Tiêm. Nguyễn Long xưa nay tuy làm việc rất chăm chỉ, nhưng hắn cũng không quên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Đối với hắn, muốn làm việc tốt cần phải có sự cân bằng. Không phải cứ vùi đầu vào việc là hay, một người chặt cây muốn nhanh chóng thì lâu lâu cần phải bỏ thời gian để mài búa cho bén, lúc đó năng suất sẽ tăng cao gấp bội lần. Hai người lênh đênh trên chiếc bè gỗ khá lớn xuôi theo dòng nước. Nguyễn Long ngồi trên bè thả câu, Mai Ngọc Long thì nhóm lên đám lửa nhỏ. Bọn họ đem theo một ít thức ăn, một ít rượu, vừa thưởng ngoạn phong cảnh vừa cùng nhau nướng cá câu được, cuộc sống như trên tiên cảnh tách biệt khỏi nhân gian. Tuy đã nên duyên vợ chồng từ lâu nhưng cả hai thực sự rất ít khi bên nhau. Trách nhiệm gánh vác Hồng thôn luôn đè nặng lên bọn họ. Đặc biệt là Nguyễn Long, lịch làm việc của hắn luôn luôn đầy ắp, cho dù là siêu nhân cũng phải có lúc cảm thấy mệt mỏi. Lần này hắn nhân lúc mọi thứ tạm ổn định mà dành chút thời gian để làm mới lại bản thân. Thưởng thụ cảm giác không lo không nghĩ đồng thời cũng muốn tạo ra một tiền lệ cho các đôi hôn nhân sau này. Mai Ngọc Long nhu thuận ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước. Nơi đây lúc trước nàng tham gia đội đánh cá không biết đã thấy bao nhiêu lần, nhưng hôm nay nàng mới cảm nhận vẻ đẹp của chúng. Dòng nước yên ả chảy xuôi cách hiền hòa làm tâm hồn nàng lâng lâng thư sướng. Lần đầu tiên nàng nhận ra trước giờ mình đã bỏ lỡ biết bao điều kỳ thú xung quanh. Những thứ trước đây đối với nàng thật quá tầm thường, lúc này lại trở nên giá trị đến thế. Tiểu Long, em xem. Sông núi nước Việt ta quả thật vùng vĩ trắng lệ, không thua bất cứ nơi nào trên mặt đất này. Em chưa từng ra khỏi nơi đây, nên không biết bên ngoài như thế nào. Ha ha, em yên tâm, sau này anh sẽ dắt em dong buồm ra biển lớn, nơi xa xôi kia có một vùng đất bao la đang chờ chúng ta khám phá. Nơi xa xôi? Làm sao anh biết, anh đã từng đến đó? Vẫn chưa, nhưng anh biết về nó. Nói rồi, hắn bắt đầu kể cho Mai Ngọc Long về các quốc gia thời đại của hắn. Hai người cứ thể trò chuyện hăng say, quên trời quên đất. Mai Ngọc Long tuy đã nhiều lần nghe Nguyễn Long kể về những điều lạ lùng thú vị nhưng lúc này vẫn không nhịn được kinh hô, người tóc vàng, mắt xanh. Đây là đất nước của linh thú hóa hình hay sao? Linh thú hóa hình? Nguyễn Long nghe hỏi liền ngớ người, nơi đây chẳng lẽ cũng có thứ này? Mai Ngọc Long đội giải thích, em cũng chưa thấy bao giờ, khi còn bé có lần nghe ông nội kể lại. Bọn họ rất giống với con người nhưng có một số điểm đặc biệt như màu da, màu tóc hay màu mắt, ngoài ra họ cũng rất lợi hại, có những khả năng mà con người không có được. Bọn họ là từ thú vật tu luyện thành. Cái này em cũng không rõ, nhưng hẳn là có liên quan. Xưa kia nghe nói thú triều xuất hiện là do bọn họ điều khiển. Nguyễn Long từ lâu đã quên mất chuyện thú triều. Trước kia khi hắn có ý định muốn tộc Hồng Việt định cư đã từng nghe họ nhắc đến một lần. Những người anh nói không phải linh thú hóa hình gì hết, bọn họ cũng là con người như chúng ta, chẳng qua do sắc tố khác biệt mà thôi. Hơn nữa cũng có cách để chuyển đổi tóc hay da, thậm chí là mắt sang màu khác. Làm sao có thể? Mai Ngọc Long tròn xoe mắt. Nguyễn Long bèn giải thích việc sử dụng thuốc nhuộm. Cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, Nguyễn Long cho bè tấp lại một bụi cây gần đó tránh nắng, ăn trưa sau đó ôm Ngọc Long ngủ một giấc chờ trời chiều sẽ đi tiếp. Thoáng chốc thời gian trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Chiếc bè gỗ chở hai người đã đi được khá xa, Nguyễn Long dự định quay về, đúng lúc này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên phía dưới bè truyền đến tiếng động lớn, nước bắn lên tung tóe làm cả hai giật mình. Chiếc bè bắt đầu ngã nghiêng và xoay tròn.
một luồng nước xoáy xuất hiện bên dưới như muốn hút chiếc bè gỗ cùng hai người ngồi trên xuống tận đáy sông. Nguyễn Long sắc mặt trầm xuống, may mắn hắn cũng không cho thuyền bơi xa bờ. Hai tay hắn nắm lấy Mai Ngọc Long, linh khí lưu chuyển dồn xuống hai chân. Nguyễn Long đạp mạnh xuống sàn bè, mượn lực phản chấn lao về phía bờ sông. Rầm. Chiếc bè chịu lực đạp của đôi chân hắn liền xuất hiện vết nứt trên thân cây, dòng xoáy trong thoáng chốc đã làm nó chia năm xẻ bảy. Hai người lao đi như một viên đạn, nhưng còn cách bờ sông chừng 5 thước lại rơi tóm xuống nước, nhưng cuối cùng cũng đã thoát được phạm vi dòng xoáy nguy hiểm. Mai Ngọc Long từ bé sống trong núi rừng, ít tiếp xúc với sông suối nên không biết bơi. Nàng ngoi lên ngụp xuống uống không biết bao nhiêu là nước. Nguyễn Long đến gần, tay đánh vào gáy làm nàng bất tỉnh rồi ôm vào bờ. Hắn sinh ra ở đất cả màu quanh năm sông nước nên việc này đối với hắn bình thường như cơm bữa. Một lát sau, Mai Ngọc Long tỉnh dậy, nhìn thấy Nguyễn Long đang hí hoáy nhóm lửa. Đá đánh lửa bọn họ đem theo đã rơi mất, hắn đành sử dụng cách cũ dùng gỗ xoay đi xoay lại. Hiện tại hắn không còn yếu ớt như xưa nên chỉ trong thoáng chốc đống lửa đã bùng lên. Hai người cởi quần áo khô. Nơi đây hoang vắng không người, cả hai lại là vợ chồng nên cũng không có gì ngại ngùng. Chúng ta đã đi dọc Hồng Hà hơn 3 ngày, nếu men theo đường sông trở về sợ rằng sẽ phải đi lâu hơn, Mai Ngọc Long lên tiếng. Nguyễn Long xem xét lạc đồ rồi đáp, từ đây nếu đi theo đường thẳng sẽ phải đi sâu vào rừng Tiên La, xưa nay em lăn lộn nơi này nên hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ. Sông Hồng Hà chạy từ phía bắc, một phần dọc theo dãy Hồng Lĩnh rồi lại ngoặc về phía nam, xuyên qua rừng Tiên La rồi chạy ra biển. Tuy nhiên nó lại chỉ cắt khu rừng một phần nhỏ theo hình cánh cung. Từ địa điểm của hai người, nếu đi theo đường thẳng buộc lòng phải đâm xuyên cả khu rừng. Thực ra bọn em cũng chỉ đi khu vực ngoài rìa chứ chưa bao giờ tiến sâu vào bên trong nên cũng không quá rõ nơi đó có gì, Mai Ngọc Long đính chính. Thôi mặc kệ, chúng ta cẩn thận chút là được. Anh nói với mọi người chúng ta chỉ đi vài ngày, nếu lâu quá bọn họ sẽ phải lo lắng. Sau khi suy tính, hai người cũng không chần chờ mà lập tức lên đường. Nguyễn Long có lạc đồ nên họ cứ thẳng hướng đi, tốc độ cũng khá nhanh chóng. Đi được nửa ngày, mặt trời cũng đã lên cao, cả hai tìm chỗ dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể tìm chút thức ăn. Với thân thủ của hai người, chẳng bao lâu sau đã bắt được một con hoàng. Nguyễn Long tìm đá nhọn xẻ thịt rồi xỏ cây làm giàn quay. Chỉ chốc lát sau, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt tỏa lan, đây mới đúng chất đi dã ngoại rừng sâu. Cả hai vui vẻ thưởng thức trong tiếng cười đùa. Cách đó không xa, một cái đầu đèn to lớn đang ngửa mặt lên hít lấy hít để, dần dần tiến đến vị trí phát ra mùi thơm mê người làm nó nhỏ dãi. Chương 53, đại chiến tiểu hùng chương 53, đại chiến tiểu hùng chương 53, đại chiến tiểu hùng đang say sưa thưởng thức buổi tiệc dã ngoại, Nguyễn Long và Mai An Long đồng thời giật mình. Quay đầu nhìn lại, trước mặt đã xuất hiện một thân hình đen thui đang chậm chậm đi tới. Nhìn kỹ thì rõ ràng đây là một con gấu. Kích thước cũng không lớn lắm, thua xa con gấu lúc trước Nguyễn Long gặp trong màng trắng, chỉ cao ngang ngửa Nguyễn Long. Ánh mắt của nó to tròn, đen lây lấy, đang nhìn chằm chằm con hoang nương chín của hai người, trông dáng vẻ khả ái đáng yêu. Mai Ngọc Long thích thú ngắm nhìn, hình như nó là một con gấu con, nhìn thật dễ thương. Để anh sẽ bắt nó lại cho em nuôi, nhìn nó anh cũng muốn ôm một cái. Bên kia, Tiểu Hùng đang chăm chú ngắm nhìn mỹ thực, nghe hai người nói chuyện chợt quay đầu lại nhìn, như có thể hiểu những gì họ nói. Nguyễn Long càng thêm thích thú, lại có thể hiểu chúng ta nói chuyện, muốn ăn không? Đi theo ta, mỗi ngày sẽ đều được ăn, như thế hắn dở trò dụ dỗ. Tiểu Hùng lúc này bất chợt gầm gừ như tức giận Nguyễn Long coi nó là con nít. Nguyễn Long cầm con hoáng, xé một miếng ném tới, cho ngươi, muốn nữa thì theo ta. Miếng thịt rớt trên đất ngay trước mặt gấu con, nhưng kỳ lạ là nó không thèm đếm xỉa tới mà nhanh như chớp phóng vút về phía Nguyễn Long, hai tay bổ tới. Nhóc con này lại muốn đánh nhau, em lui ra. Để anh. Nói rồi hắn nghiêng người né tránh đồng thời giơ chân đá tới. Tiểu Hùng sau khi vồ hụt liền nhanh nhẹn lăn người né tránh cú đá của Nguyễn Long, rồi xoay tròn thân thể ục kịch bật dậy đứng bằng hai chân đối diện với hắn. Động tác xinh đẹp tuyệt luân. Ánh mắt Nguyễn Long nhíu lại, gấu con này không bình thường, chiến đấu không khác gì một người tập võ. Hắn không dám kinh thường, bước tới đấm thẳng vào bộ ngực lông lá của nó, tốc độ cực nhanh. Tiểu Hùng giơ bàn tay to bè đầy móng vuốt sắc bén bắt lại, khi vừa chuẩn bị va chạm liền rút tay này lại, đồng thời tay kia nhanh như chớp đấm thẳng vào con mắt Tiểu Hùng. Nó cúi đầu né tránh, hai tay cũng liên tục quạt tới, muốn dùng móng vuốt cắt thủng đầu Nguyễn Long. Nguyễn Long xoay người, chân trái đá thúc vào bụng nó. Tiểu Hùng lần này trúng chiêu, nhe răng niết miệng gầm gừ đau đớn. Nguyễn Long được đà lần tới, liên tục tung chiêu, Tiểu Hùng lúc này đánh mất tiên cơ, đành phải cố thủ chống đỡ. Được một lúc, nó như tích tụ tức giận gầm lớn chịu hai đấm của Nguyễn Long, móng vuốt tát thẳng vào bả vai của hắn. Máu tươi tung tóe, Nguyễn Long lùi ra xa điều động linh khí tập trung vào bả vai cầm máu. Mai Ngọc Long thấy thế vội vàng lao đến. Tiểu Hùng nết mép cười khinh bỉ, biểu tình thập phần nhân tính. Nó cũng không tiếp tục tấn công mà đứng đó nhìn cặp đôi trước mặt. Anh có sao không, mau lui ra để em đến. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, tên nhóc con này khá lắm, nhưng nó chỉ được đôi móng sắc bén, nãy giờ bị anh đánh sắp khóc rồi. Tiểu Hùng đang đắc thắng đứng nhìn, nghe hắn nói liền tức giận gầm lên, nó phóng bút lên cao, giơ chân đạp xuống Nguyễn Long. Nguyễn Long đẩy Mai Ngọc Long ra xa rồi cũng phóng lên. Một người một gấu va chạm trên không trung rồi nặng nề rơi xuống. Lần này Tiểu Hùng ăn thiệt thòi lớn, lúc trước Nguyễn Long không tập trung linh khí, không muốn làm nó bị thương. Nhưng sau nhiều lần va chạm, hắn mới biết tên nhóc con này khỏe mạnh vô cùng, sức mạnh cơ bắp không thể làm thương tổn được nó. Lợi dụng lần va chạm này, Nguyễn Long tập trung linh khí, ra đòn cực mạnh. Tiểu Hùng trúng một đấm ngay ngực, khóe miệng ứa ra máu tươi, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Nguyễn Long cũng bị vớt của nó cào trúng lực, nhưng may mắn lớp da thú của hắn khá dày, nên móng vuốt không thể tiến sâu. Tiểu Hùng gầm gừ đau đớn, một lúc sau mới bỏ dậy được, ánh mắt nhìn Nguyễn Long tức giận vô cùng. Bên này Nguyễn Long nổi lên tính trẻ con, ngoắc ngoắc tay, thế nào, chịu phục chưa, không phục thì nhào vô. Nhóc con, theo ta đi, ta sẽ chỉ ngươi chiêu đó.
Nguyễn Long như nói chuyện với đứa bé, hơ tay múa chân loạn xạ. Mai Ngọc Long bên cạnh tức cười, nàng trêu chọc, anh không bắt được thì để em, đừng sỉ diện, thủ lĩnh bách tộc hôm nay sao thế? Hi hi, chọc cho nó tức chơi. Được rồi, không giỡn với ngươi nữa, ngoan ngoan theo ta. Nói rồi lại lao đến, quyền đấm cứ đá. Tiểu Hùng bị thương, phản ứng không còn mau lẹ, liên tục bị trúng đòn, gầm gừ kêu lên nhưng may mắn Nguyễn Long sợ nó bị thương nặng nên không dùng linh khí, chỉ đánh cho nó đau đớn mà thôi. Hai bên quần nhau suốt buổi, Tiểu Hùng bị đánh cho đầu váng mắt hoa nhưng không hề sợ hãi mà liên tục lao vào. Nguyễn Long lúc này tâm tình chơi đùa đã biến mất, tức giận con gấu lì đòn. Hắn nhảy người lên cao, bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ đại bàng săn mồi của hắn. Nô lên hạ xuống mấy lần, mục tiêu chính là phần đầu của nó. Tiểu Hùng nhảy nhót tránh né, nhưng chỉ qua hai chuyện, nó đã không còn đường né tránh. Nguyễn Long như biết trước vị trí sắp tới của nó, lần nào mục tiêu cũng trúng đích. Cuối cùng, khi Nguyễn Long chính thức hạ xuống cũng là lúc Tiểu Hùng nằm dài trên mặt đất không bò dậy nổi. Đừng ngoan cố, đi theo ta, nếu vẫn kháng cự, coi chừng ta cắt tay ngươi hầm ăn. Tay gấu nghe đâu là cực phẩm nhân gian, Nguyễn Long vừa lảm nhảm vừa đi tới. Tiểu Hùng nằm trên mặt đất không động đậy. Đừng đóng kịch, ta biết ngươi không sao, chẳng hiểu ngươi ăn gì mà thông minh đến thế. Nói đoạn vung chân đã tới. Bất ngờ Tiểu Hùng bật dậy, nào tới ôm lấy Nguyễn Long nhấc lên rồi đập xuống. Nguyễn Long bất ngờ không kịp để phòng bị đập một cú như trời giáng. Mai Ngọc Long gần đó phản ứng nhanh chóng, lao tới tấn công vào hai mắt của nó. Tiểu Hùng biết người này còn lợi hại hơn tên trước mặt nên buông tay che lại đôi mắt rồi đối người, dùng bốn chi phóng vút đi. Nguyễn Long được thả ra tức tối phóng theo, muốn chạy, nằm mơ đi, mau đuổi theo. Mai Ngọc Long cũng không chần chờ mà lao tới. Cả ba cứ thế rượt đuổi nhau trong rừng rậm. Tiểu Hùng quen thuộc đường đi nên dù tốc độ không bằng hai người nhưng vẫn giữ được khoảng cách nhất định. Mai Ngọc Long thân là địa cảnh cao thủ nên tốc độ rất nhanh, nếu chạy trên địa hình bằng phẳng thì chấp 10 Tiểu Hùng cũng không lại nàng. Nguyễn Long chỉ mới nhân cảnh đỉnh phong nhưng bù lại thân pháp được hắn rèn luyện xuất thần nhập hóa, khoảng cách với Tiểu Hùng càng lúc càng gần. Tiểu Hùng lạng lách đánh võng, chạy ngoằng ngoèo né tránh, chỉ trong chốc lát hai người một gấu đã rời xa khu vực ban đầu. Nguyễn Long không hề lo lắng, hắn có lạc đồ trong tay nên không sợ, cứ mặc sức mà rượt đuổi, tin chắc nó bị thương sẽ không thể kiên trì được lâu. Qua một lúc lâu, Tiểu Hùng đang chạy phía trước đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Nguyễn Long như chờ đợi. Nguyễn Long dự cảm bất tường, liền không tiến tới. Hắn cũng Mai Ngọc Long cẩn thận quan sát xung quanh. Không có gì khác lạ, phía trước vẫn là rừng rậm âm u, tiếng chim ca ríu rít, cảnh vật hoàn toàn bình thường. "Hừ, ngươi định nhâm nhu quỷ kế gì nữa hả, gấu con?" Nguyễn Long chậm chậm bước tới. Tiểu Hùng lúc này đã đứng thẳng người, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, bất chợt nó giống một tiếng thật lớn. Âm thanh nghe đau đớn tê lương. "Kẻ nào chọc giận con ta?" Một tiếng nói chấn động màng nhĩ vang lên. Chớp mắt một bóng người đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Hùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua hai người. Mai Ngọc Long dùng mình khiếp sợ, miệng lắp bắp, "Linh, linh thú hóa hình." Chương 54, linh thú hóa hình chương 54, linh thú hóa hình chương 54, linh thú hóa hình vừa nghe Mai Ngọc Long nói, Nguyễn Long chấn động, quay đầu quan sát. Trước mắt hắn là một người đàn ông có thân hình cao lớn, toàn thân đen búa, cơ bắp cuộn cuộn, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Nhìn qua Nguyễn Long liền liên tưởng đến những tay đô vật da đen trên màn ảnh lúc trước. Hắn ta sau khi xem xét vết thương của Tiểu Hùng, liền vươn tay. Từ đôi tay hộ pháp của hắn có một lực hút kinh khủng kéo Nguyễn Long về phía trước. Nguyễn Long vận khí lực toàn thân hy vọng trụ lại nhưng không kết quả. Hắn gầm lên tức giận, theo đà lực hút vận linh khí đâm tới. Người đàn ông mẩy nhẹ, toàn bộ linh khí của Nguyễn Long lập tức đình trệ, bị hắn xách lên như một con gà. Mai Ngọc Long bên kia tuy khiếp sợ, nhưng thấy Nguyễn Long bị bắt, không kịp suy nghĩ cũng phóng trưởng đánh tới. Tên kia vươn tay còn lại, một phát liền chộp dính luôn nàng, không cách nào phản kháng. Các ngươi thật to gan, dám định bắt con ta, còn đánh nó ra nông nỗi này. Nói, ai sai các ngươi đến đây? Chúng ta thấy con ngươi khả ái liền sinh lòng quý mến, chỉ là vô ý mạo phạm. Nguyễn Long lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói, ha ha ha, vô ý mà đánh nó thế này, còn đuổi theo không bỏ. Người đàn ông giận quá hoa cười. Nhân loại các ngươi thật xảo quyệt, chúng ta ở tận rừng sâu núi thẳm cũng muốn xâm phạm, khinh thường chúng ta dễ bị ức hiếp hay sao? Nguyễn Long xoay chuyển đầu óc, muốn tìm đối sách nhưng vô dụng. Người này tu vi cao thầm, hơn xa đám cao lỗ, Mai An Tiêm. Theo hắn đoán có lẽ tử vương cảnh trở lên, lại là linh thú hóa hình như lời Mai Ngọc Long. Phải biết linh thú hóa hình trừ vài trường hợp đặc biệt thì thực lực viễn siêu nhân loại cung cấp. Đã từ rất lâu rồi không ai nhìn thấy họ, nay xui xẻo thế nào Nguyễn Long vừa ra ngoài đã đụng phải. Ta và con ngươi công bằng so tài, đâu có ý thế ước hiếp hắn. Hơn nữa, ngươi là bậc cao nhân, sao lại đi ra tay với đám tiểu bối chúng ta? Nguyễn Long thử dùng lời khích tướng. Ha ha ha, ngươi tưởng ta là con nít hay sao, muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ? Cũng được, chỉ cần ngươi chịu nổi một trường của ta, liền tha cho các ngươi một mạng. Người đàn ông buông Nguyễn Long ra, nhưng hắn chưa kịp đứng vững đã bị một trường đánh tới. Trường lực như bài sơn đảo hải, đập thẳng vào ngực Nguyễn Long. Ngay lập tức, lạc đồ trên ngực hắn phát sáng, ngăn chặn phần lớn công kích, tuy vậy Nguyễn Long vẫn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, xương sườn gãy nát. "Uy, ngươi là?" Cha của Tiểu Hùng cảm nhận được lực phản chấn truyền đến, lập tức kinh ngạc. Hắn không suy nghĩ nhiều, vung Mai Ngọc Long, bay đến bên cạnh đỡ Nguyễn Long dậy. Hai tay hắn run run, mở lớp áo ra trước ngực Nguyễn Long ra. Lập tức kim quang rực rỡ, hình ảnh lạc đồ đập vào mắt hắn. Người đàn ông kích động, "Thủ lĩnh bách tộc." Nói đoạn, hai tay liên tục vỗ lên người Nguyễn Long, xoa nắn từng khớp xương bị gãy của hắn. Nguyễn Long đau đớn muốn khóc. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, một cảm giác khoan khoái dễ chịu xuất hiện. Từng dòng linh khí ấm áp từ tay người đàn ông truyền khắp châu thân hắn. Chỗ xương ngực bị gãy bắt đầu ngứa ấy, có dấu hiện liền lại. Ước chừng một tuần trà, mọi cảm giác biến mất, Nguyễn Long hồi phục như cũ, tinh thần phấn chấn như chưa từng thụ thương. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt đang thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh hỏi,
tại sao lại cứu ta? Dĩ nhiên Nguyễn Long đoán được nguyên nhân có liên quan đến Lạc Đồ, nhưng muốn biết cụ thể hơn. Quả nhiên, người đàn ông chỉ vào Lạc Đồ, là cái này, ngươi là thủ lĩnh Bách tộc. Thấy Nguyễn Long tỏ thái độ như muốn nghe tiếp, hắn nói, người là người chúng ta đang chờ đợi. Nhân loại thời đại bây giờ của các ngươi gọi những loài có trí tuệ khác bản thân mình là linh thú, hay những kẻ đã biến hóa thành hình người như lời cô nương này vừa nói là linh thú hóa hình. Nhưng thật ra, tất cả chúng ta, bao gồm cả con người đều có tên gọi chung là trí linh tộc. Bởi vì chúng ta đều có chung hai thứ là trí tuệ và linh hồn, ngoài ra còn có cả tình cảm. Trong trí linh tộc lại chia ra thành nhiều tộc nhỏ, ta thuộc về hùng linh tộc, còn nhân loại các ngươi có tên là nhân linh tộc. Nhân linh được trời cao ưu ái, vừa sinh ra đã có hình người, là hình thái tối cao của sinh vật có thực thể. Còn chúng ta phải trải qua một thời gian dài mới có thể đạt được. Nguyễn Long há hốc mồm, hắn tuy đọc qua nhiều sách vở, kiến thức uyên bác nhưng lần đầu tiên nghe thuyết pháp như thế, nếu thời hiện đại nói ra điều này sẽ bị coi là khủng điên. Chính vì thế người đàn ông hùng linh tộc nói tiếp, các ngươi liền tự cho mình là cao quý nhất, nhân linh như vật vật, coi chủng loại khác như cầm thú, không xứng đáng ngang hàng với các ngươi. Nghe giọng điệu bất ức của hắn, Nguyễn Long cảm thấy tức cười, nhìn về phía Tiểu Hùng, thầm nghĩ, rõ ràng hắn là cầm thú. Thấy ánh mắt Nguyễn Long, người đàn ông tức giận, ngu xuẩn, đúng là lúc ban đầu chúng ta có hình dáng như bọn chúng, nhưng bọn chúng không có trí tuệ và linh hồn, chỉ có bản năng. Thấy hắn nổi nóng, Nguyễn Long thu hồi vẻ cợt nhã, nghiêm túc hỏi, con người kỳ thị đuổi giết các ngươi? Vậy thì cũng không phải, chỉ là có chút kỳ thị trong cách xưng hô. Ông ta thu hồi vẻ nóng giận. Thấy người đàn ông nói chuyện lòng vòng nhưng chưa vào chủ đề chính, Nguyễn Long đành nhắc nhở, rốt cuộc chuyện đó liên quan gì đến ta, tại sao các ngươi lại chờ đợi ta? Năm đó xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần đảo, địa cầu bị đánh cho xem chút chia năm xẻ bảy. Các tộc tham chiến, ai nấy đều nguyên khí đại thường, gần như diệt tộc. Tình hình lúc đó không khác gì diệt thế. Đến sau cùng thấy kết quả thảm khốc, các vị đại năng ẩn thế đành ra tay ngăn lại. Bọn họ hợp sức chữa trị địa cầu, gia cố thêm cho chắc chắn, chấn động linh lực không cách nào phá hủy được nó, đồng thời nhân tiện mở rộng đất đai. Nguyễn Long ồ lên kinh ngạc, cuối cùng hắn hiểu vì sao đất lãnh thổ trái đất lại rộng lớn và chắc chắn như vậy, nguyên nhân không ngờ là thế. Chợt hắn hỏi, chấn động linh lực không thể phá hủy, như vậy không dùng linh lực có thể sao? Ngươi dùng sức mạnh cơ bắp thì phá được bao nhiêu? Nguyễn Long mừng rỡ, rõ ràng người ở đây không biết đến sức mạnh của thuốc nổ. Không quan tâm thái độ của Nguyễn Long, người đàn ông nói tiếp, bọn họ cùng lập ra pháp tắc cho địa cầu, những kẻ có thực lực từ đế cảnh trở lên sẽ bị cưỡng chế rời đi. Bọn họ đi đâu? Nguyễn Long lập tức hỏi. Lúc trước Thánh Gióng có nói bọn người tạo ra cấm địa màng trắng đang ở một nơi rất xa, tranh giành một mảnh cơ đồ cho việt tộc, hắn muốn biết rốt cuộc nơi đó là đâu. Nhưng làm cho hắn thất vọng là cha của Tiểu Hùng lắc đầu, ta cũng không biết, chuyện xảy ra đã rất lâu rồi. Trước khi đi hắn nói tiếp, bọn họ phân chia lại bản đồ của thế giới, nhân linh khi đó dân số còn lại đông nhất, cao thủ lại nhiều như mây nên chiếm phần lớn đất này. Các tộc hùng mạnh khác cũng chia chắc phần lãnh thổ còn lại, tộc ta và những tộc nhỏ yếu cao thủ đã chết sạch liền bị chèn ép không trốn dung thân. Bọn chúng muốn bắt chúng ta làm nô lệ cho bọn hắn. Nếu không, kết cục cũng chỉ có con đường diệt vong. Nói đến đây hắn thở dài. Nguyễn Long cũng thấy chua xót. Thế nhưng trời không tuyệt đường người, nhân linh tộc không hoàn toàn đoàn kết thành một khối. Bọn họ lại tiếp tục phân chia lãnh thổ. Lạc Long đế tổ và các thần nhân của Bách Việt lại đứng ra bảo hộ chúng ta. Phân chia cho chúng ta phần lãnh thổ của họ, cho hòa nhập vào Việt tộc không chút kỳ thị. Tuy nhiên, các tộc khác lại không cam lòng, thường xuyên cho người chặn giết chúng ta. Lạc Long đế tổ bèn phong ấn toàn bộ lãnh địa của chúng ta lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, liên kết chúng với cấm địa màng trắng họ vừa tạo ra. Và dặn dò, khi nào cấm địa biến mất, thủ lĩnh Bách tộc xuất thế sẽ mở ra, chúng ta sẽ cùng kề vai sát cánh với thủ lĩnh lần nữa quân lâm thiên hạ. Nói đến đây, từ đôi mắt ông ta tỏa ra ánh kim quang rạng ngời, sục sôi ý chí chiến đấu. Chương 55, lãnh địa hùng linh tộc chương 55, lãnh địa hùng linh tộc chương 55, lãnh địa hùng linh tộc. Nguyễn Long nghe lời cha của Tiểu Hùng cảm thấy trách nhiệm của bản thân lại đè nặng thêm một phần. Lúc này hắn mới chợt hiểu tại sao gọi hắn là thủ lĩnh Bách tộc mà không phải là thủ lĩnh Bách Việt. Tuy nhiên ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, thậm chí còn có một chút hưng phấn. Đang chìm trong suy tưởng, Nguyễn Long nghe một câu và cảm giác như muốn đấm vào mặt người nói một phát. Đáng tiếc hiện giờ ngươi yếu như sen. Thử, con ngươi tu vi gì? Nguyễn Long tức giận hỏi lại. Người đàn ông không kịp suy nghĩ, theo bản năng đáp, nó chỉ mới địa. Nói đến đây hắn chợt ngớ người. Con hắn là địa cảnh nhưng bị Nguyễn Long là nhân cảnh đánh cho khóc cha gọi mẹ. Phải biết muốn vượt cấp đánh thắng là chuyện rất khó. Hơn nữa sức mạnh thân thể của nhân linh tộc thua xa các tộc khác khi đồng cấp, chẳng qua khả năng tu luyện và kỹ thuật chiến đấu của bọn hắn cao hơn mà thôi. Thử, chỉ là tiểu nháo. Nguyễn Long cũng lười đôi co. Hắn hỏi, chúng ta gọi là trí linh tộc, vậy những thứ khác gọi là gì? Các loại âm vật, quỷ vật hay các thứ đoán niệm không sống không chết khác thuộc về tà linh tộc. Bọn chúng vẫn có thể sản sinh linh trí, vẫn có thể tu luyện nhưng hoàn toàn chỉ là những cô máy không tình cảm, không cảm xúc. Còn các loại động vật cây cối xung quanh chúng ta sản sinh linh trí có thể tu luyện thì gọi là yêu linh tộc. Bọn chúng không bao giờ có thể hóa thành hình người, tình cảm cảm xúc cũng chẳng có. Cây cối thì có cái gọi là sinh hồn, động vật có giác hồn. Không như chúng ta có linh hồn. Bất quá từ sau trận đại chiến kinh thiên kia, chủng loại bọn hắn đã bị tiêu diệt gần như hết sạch, còn bây giờ thế nào thì ta không biết. Ngươi có biết tại sao lại có trận chiến kia không? Cái đó cũng ta không biết, chỉ biết nó kéo dài cả trăm năm. Cả hai lại nói chuyện hồi lâu, người đàn ông kia tên gọi là Hùng Tài, hiện là tộc trưởng của Hùng Linh tộc. Tiểu Hùng là con út của hắn, tên là Hùng Đảm. Đừng nhìn hắn xinh xắn đáng yêu mà lầm, tuổi đời đã hơn 30. Bất quá bọn họ chỉ bắt đầu tính tuổi khi hóa thành hình người. Thường thì chỉ cần đến tiên cảnh là có thể, tuy nhiên có một số chủng loại cần phải đến tận vương cảnh. Nguyễn Long và Mai Ngọc Long được Hùng Tài mời về nơi ở của bọn. Dù sao trễ cũng đã trễ nên hắn cũng không từ chối. Cách đó không xa có một gốc cổ thụ to lớn, Hùng Tài đi trước đến trước cây liền dừng lại. Hắn giơ tay vẽ lên thân cây hình dạng thứ gì đó. Lập tức phía trên xuất hiện gợn sóng. Hùng Tài quay đầu nhìn về phía hai người ra hiệu đi vào rồi không chần chờ mà bước trước. Thân hình hắn đột nhiên biến mất. Nguyễn Long cũng không suy nghĩ nhiều mà bước tới, theo sau là Mai Ngọc Long và cuối cùng là Hùng Đảm. Ngay khi bước vào, trước mắt Nguyễn Long liền hiện ra một khu vực rộng lớn, tràn đầy hoa thơm cỏ lạ. Đây chính xác là một thảo nguyên, phía xa xa là một ngọn thác nước trắng xóa như từ thiên không rơi xuống. Quang cảnh xinh đẹp lạ lùng. Hùng Tài đang đứng phía trước, cao giọng nói, đây là nơi ở của tộc ta, Hùng Hoàng Nguyên. Đợi mọi người có mặt đông đủ, Hùng Tài liền đi thẳng về phía trước, đến vách núi bên cạnh thác nước. Phía dưới là một hang động cực kỳ hoành tráng, có hai người đang đứng gác. Thấy Hùng Tài, họ quỳ xuống hô lớn, tham kiến Hùng Linh Vương. Đứng lên đi, đây là vị khách quý của tộc ta, ngươi mau đi báo với các trưởng lão đến tiếp đón, còn ngươi cho người chuẩn bị dọn tiệc. Hai người vâng dạ phóng đi, tốc độ nhanh chóng làm Nguyễn Long liễu lưới. Hắn chợt nhớ bọn họ đã hóa hình, thực lực thấp nhất cũng là thiên cảnh. Vào đi, đây là động phủ của ta, các tộc nhân thì sống rải rác xung quanh. Ban đầu Nguyễn Long nhìn động phủ cứ ngỡ là thô sơ đơn giản như nơi ở trước kia của Hằng Biệt, nhưng khi bước vào hắn lập tức choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ của nó. Từng viên dạ minh châu được khảm đầy trên trần tỏa xuống ánh sáng lung linh, giá trị không sao mà tính. Dọc theo hành lang được mài đẽo cẩn thận có nhiều phòng ốc được lắp cửa gỗ. Cuối hành lang là một gian đại sảnh rộng lớn toàn bộ lót lông thú. Chính giữa là một chiếc bàn dài có đầy đủ ghế ngồi, đầu bên trên có một chiếc ngai tinh xảo chạm chỗ công phu, tất cả đều làm bằng loại ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa. Bức vách trên tường cũng được điêu khắc tỉ mỉ, hình ảnh sống động như thật. Nguyễn Long cẩn thận quan sát liền nhận ra những nhân vật miêu bức họa ghi chép lại là Lạc Long Quân và các thần nhân của nước Việt. Hắn đi xung quanh ngắm nghía từng đường nét hoa văn, thầm cảm thán Hùng Linh tộc dáng người tuy thô kệch nhưng không ngờ lại là những nghệ nhân điêu khắc đại tài. Đang mãi mê chiêm ngưỡng, bất chợt Nguyễn Long cảm thấy lạnh sống lưng, nhịp tim đột nhiên tăng mạnh như có một mối nguy hiểm tiềm tàng đâu đó. Quay đầu nhìn lại, từ lúc nào trong đại sảnh đã xuất hiện 7 bóng người có nam có nữ. Bọn họ cùng lúc liếc mắt về phía hai người. Toàn thân Nguyễn Long cứng đờ, lỗ chân lông dựng đứng. Ngay lập tức, Lạc Đồ trước ngực hắn phát ra ánh sáng mãnh liệt chưa từng có, xuyên qua lớp áo da của hắn mà tỏa ra ngoài. Mọi cảm giác run sợ lúc trước liền biến mất tăm. Trong khi Mai Ngọc Long thì đã ngã quỵ xuống đất từ bao giờ, sắc mặt trắng bệch. Nguyễn Long mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn người mới đến, cúi xuống đỡ lấy Mai Ngọc Long ôm vào lòng ngực. Ánh sáng tỏa ra bao trùm lấy nàng, giúp thân thể nàng bình ổn trở lại. 7 người thấy cảnh tượng liền kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Uy áp từ thân thể phát ra càng thêm khủng bố. Thế nhưng Nguyễn Long vẫn lù lù bất động, không hề nhân nhượng nhìn thẳng bọn họ. Hắn như hòn đảo nhỏ lênh đênh giữa biển hơi, mặc cho sóng dập gió gào không thể làm lay chuyển. Đủ rồi, đây là khách quý của tộc ta. Các ngươi làm gì vậy? Tiếng Hùng Tài vang lên. Bọn người kia liền thu hồi khí thế, tham kiến tộc trưởng, bọn ta chỉ là đang vui đùa với vị huynh đệ đây, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Thử, mau ngồi đi. Nguyễn Long liếc nhìn Hùng Tài, ánh mắt có chút niềm ai. Rõ ràng bọn người kia làm thế là ngầm có sự đồng ý của hắn. Có lẽ là muốn thử xem hắn có xứng với danh xương thủ lĩnh bách tộc. May mắn hắn có Lạc Đồ, hóa giải hết mọi uy áp. Nếu không sau này dù bọn họ có quy phục cũng sẽ chẳng coi hắn ra gì. Xin thứ lỗi, bọn họ không biết lớn nhỏ, mong thủ lĩnh ngươi bỏ qua cho. Nguyễn Long cũng không chấp nhất, hắn đến ngồi vị trí gần với Hùng Tài, Mai Ngọc Long thì kế bên hắn. Những người còn lại lộ vẻ bất mãn. Đây là vị trí dành cho những người có thân phận rất cao, chỉ dưới vương của họ an toàn. Hùng Tài giới thiệu mọi người với nhau. 7 người mới đến bao gồm 5 nam 2 nữ, là tứ đại hộ pháp và tam đại tộc trưởng của Hùng Linh tộc, toàn bộ đều có tu vi vương cảnh. Sau khi giới thiệu cao tầng của bộ tộc, Hùng Tài dừng lại nhìn Nguyễn Long, trầm giọng nói từng tiếng một, "Đây là Nguyễn Long, người chúng ta chờ đợi." Lời vừa ra, toàn trường chấn động hai mắt nhìn nhau. Chương 56, Tâm thái cường giả chương 56, Tâm thái cường giả chương 56, Tâm thái cường giả hắn chính là thủ lĩnh bách tộc, người đi ra từ cấm địa. Hùng Tài tiếp tục nói. Mọi người xung quanh cứng đờ trong 3 giây, giây thứ 4 có người lên tiếng, "Điều này là thật, không thể nào. Thư chẳng lẽ các ngươi không tin ta?" Đừng nhìn hắn tu vi nhỏ yếu. Vừa rồi 7 người các ngươi đường đường là vương cảnh cao thủ phóng xuất khí thế mạnh mẽ lại không thể làm gì được hắn, còn chưa bước vào địa cảnh, trong giọng nói còn mang theo vẻ chê trách. Thực ra bản thân Hùng Tài cũng cảm thấy hứng thú với Lạc Đồ. Lúc trước một trưởng dùng 6 thành công lực của hắn lại không thể lấy mạng được Nguyễn Long, lại còn bị Lạc Đồ phản chấn run cả tay. Thật sự là thần bật có 102. Nguyễn Long im lặng ngồi đó nhìn phản ứng của đám người. Hắn nhẹ nhàng vạch lớp áo trước ngực để bọn họ chiêm ngưỡng. Đám người trố mắt ra nhìn hình xăm trống đồng màu vàng dựng trên ngực hắn, nội tâm đã tin đến 9 phần. Thủ lĩnh ngươi đến đây tìm chúng ta, phải chăng đã có đại sự? Tam trưởng lão Hùng Linh tộc hỏi, giọng điệu cũng không cung kính cho lắm. Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, quấy rầy chư vị. Nguyễn Long không mặn không nhạt đáp. Hắn biết rõ bọn họ coi thường mình, cho là hắn tìm họ nhờ vả. Dù sao bất kỳ thế giới nào thì cường giả cũng vi tôn. Ha ha ha, thủ lĩnh bận trăm công nghìn việc, lại ưu ái đến đây, Hùng Linh tộc thật là hân hạnh ha ha ha. Thiên kia lại tiếp tục gâm dương quái khí nói. Nguyễn Long sắc mặt bình tĩnh không chú ý đến hắn, nhìn về phía Hùng Tài, đạo đãi khách của các ngươi là như thế sao? Hùng Tài đang xem kịch vui, chợt nghe hắn hỏi, lúng túng đáp, không. Không, bọn họ chỉ là quan tâm ngài. Người đâu, mau dọn tiệc. Thử, ta biết các ngươi không phục, chẳng qua vì thực lực của ta yếu kém. Nguyễn Long không nhân nhượng mặt. Mọi người lặng im không nói gì. Hắn tiếp, Lạc Long Quân đã nhìn nhầm. Ngài ấy muốn các ngươi phò trợ ta, cùng ta tung hoành thiên hạ. Ấy thế mà các ngươi chỉ biết phục tùng kẻ nào mạnh hơn mình. Đám cao tầng Hùng Linh tộc thầm nghĩ, ngươi yếu hơn ta thì phục tùng ngươi làm gì? Nhưng bọn họ vẫn im lặng không đáp, chờ xem hắn dở trò gì. Ha ha ha, Nguyễn Long chợt cười lớn, thật là trẻ con, nếu ta mạnh hơn các ngươi thì cần các ngươi làm gì? Cho các ngươi thành pháo hôi, biến các ngươi thành nô lệ. Cẩn thận suy nghĩ, bọn họ chợt phát hiện lời này vậy mà có đạo lý. Các ngươi chỉ chịu thuần phục người mạnh hơn mình. Không sai, thế giới này là vậy. Thế nhưng các ngươi mãi mãi chỉ là kẻ yếu, chỉ biết tìm chỗ dựa vào, không bao giờ có thể tự mình đứng vững. Ta không bao giờ khinh thường kẻ yếu, nhưng rất khinh thường kẻ muốn mình mãi mãi yếu. Nguyễn Long, ta không cần các ngươi cũng có thể tung hoành thiên hạ. Các ngươi nghĩ ta muốn dựa vào các ngươi? Nực cười, thật nực cười. Ha ha ha, Nguyễn Long cuồng ngạo cười to. Hùng Tài âm thầm thở dài, chỉ vài ba câu nói, Nguyễn Long đã thành công đánh thẳng vào tâm lý bọn người bên dưới, dẫn dắt tư duy của bọn họ. Hùng Linh tộc xưa nay tôn sùng sức mạnh, bọn họ luôn phục tùng người hơn mình, nhưng đồng thời cũng không bao giờ muốn mình là kẻ yếu đuối. Hôm nay Nguyễn Long cho họ biết, phục tùng trước sức mạnh đồng nghĩa với việc để cho bản thân mình trở thành kẻ yếu. Một người chỉ thực sự mạnh mẽ khi dám đối đầu với thứ mạnh mẽ hơn mình mà không chùn bước. Ngươi nói chúng ta yếu? Nhị trưởng lão tức giận nói. Đúng, các ngươi thực sự yếu. Chỉ được tu vi may mắn hơi cao, nhưng tâm thái cường giả hoàn toàn không có. Nguyễn Long nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi biết tâm thái của cường giả hay sao? Biết, là thấy yếu không kinh, thấy mạnh không sợ. Năm xưa Lạc Long Đế Tổ bảo hộ các ngươi, vì các ngươi hùng mạnh. Không, mà ngược lại vì các ngươi quá yếu nhược. Ngài ấy không khinh thường các ngươi, hơn nữa còn vì các ngươi mà đối đầu với biết bao đại tộc. Đó mới là tâm thái của cường giả chân chính. Lời của Nguyễn Long như khơi gợi lên hồi ức của họ. Thời đại của họ cách khá xa so với Lạc Long Quân, nhưng hình tượng của ngài ấy đã khắc sâu vào tâm khảm của họ từ khi còn nhỏ chưa hóa hình. Bảy người lâm vào trầm mặc, Nguyễn Long cũng không nói nữa mà im lặng chờ đợi. Ngươi nói đúng, chúng ta xưa nay tự cho mình mạnh mẽ, nhưng thật sự chưa bao giờ là cường giả. Cuối cùng, đại trưởng lão thở dài. Nhưng không có điều gì tuyệt đối không thể thay đổi được. Nguyễn Long thấy tinh thần họ xịu xuống, hắn liền bổ thêm, chỉ cần các ngươi không từ bỏ, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ được như bọn họ. Nguyễn Long chỉ tay vào bức vách có khắc hình Lạc Long Quân. Bảy người quay mặt nhìn sang, đôi mắt dần dần lấy lại sinh khí. Bọn họ cùng đứng dậy, chắp tay cúi đầu trước Nguyễn Long, đa tạ thủ lĩnh chỉ điểm, chúng ta quyết không phụ lòng của Lạc Long Đế Tổ, cùng ngài sông pha thiên hạ. Giọng nói đã khác xa lúc trước, tràn đầy sự kính trọng. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Thủ lĩnh quả nhiên lợi hại, chỉ dùng vài lời đã để bọn tâm cao khí ngạo này tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, Hùng Tài vỗ tay cười nói, các ngươi cứ yên tâm tu luyện, chiến trường của các ngươi không phải ở vùng đất Bách Việt này. Chờ ngày ta có thực lực thống nhất Bách Việt, sẽ cùng các ngươi sông pha chiến trận, đại chiến cùng các bậc cường giả, trả lại mối hận khi xưa. Nguyễn Long cổ động, mọi người hào hào khét phải, thề sống thề chết chờ hắn. Lại nói những lời của Nguyễn Long cũng không phải ba hoa nói bừa mà có sự suy tính cẩn thận. Hắn dùng từng lời dẫn dắt câu chuyện, chiếm quyền chủ đạo về phía mình. Hắn biết rõ tâm lý của những kẻ tôn sùng sức mạnh, bọn họ luôn luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nhận ra bản thân mình trong mắt kẻ khác không chút đáng giá, họ sẽ tức giận muốn làm cho ra lẽ. Đến lúc đó chỉ cần đưa ra một ví dụ làm họ không thể không thừa nhận, bọn họ sẽ trở nên ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy. Từ khi nhìn những bức họa trên tường, Nguyễn Long đã biết được hình tượng Lạc Long Quân trong tâm thức Hùng Linh tộc lớn đến thế nào. Lấy Lạc Long Quân làm ví dụ điển hình, hiệu quả chắc chắn sẽ đạt được tốt nhất. Hơn nữa, thái độ, cử chỉ, sắc mặt của Nguyễn Long thể hiện một sự bình thản nhẹ nhàng, tự tin dù đứng trước cả đám cao thủ. Nói cách khác, bản thân Nguyễn Long đã là minh chứng tốt nhất cho những lời hắn nói. Bất chi bất giác mọi người đã coi hắn là kẻ mạnh hơn mình trong tâm thái, từ đó sinh ra lòng ngưỡng mộ, phục tùng. Bầu không khí lúc này đã trở nên hòa hợp. Mọi người nói chuyện càng thêm hưng phấn. Nguyễn Long thì có lượng kiến thức đồ sộ trên các lĩnh vực, đặc biệt là những triết lý nhân sinh. Còn đám người Hùng Tài lại là cao thủ trong lĩnh vực tu luyện, giúp Nguyễn Long thu hoạch lợi ích không nhỏ. Khi đến cảnh giới thiên cảnh, mọi người bắt đầu tu luyện cái gọi là chiến kỹ. Nói cách khác là những công pháp hay gặp trong thế giới tiên hiệp. Nhân linh tộc chính là tộc đứng đầu về chiến kỹ, chúng có muôn hình vạn trạng, rất lợi hại trong chiến đấu. Một người có chiến kỹ đánh với người đồng cấp không có chiến kỹ 90% sẽ giành chiến thắng. 10% còn lại là những trường hợp ngoại lệ. Nhưng chiến kỹ cũng khá quý hiếm, không phải thiên cảnh nào cũng có được. Ít nhất những cao thủ thiên cảnh Nguyễn Long gặp phải chưa ai có. Ngoài ra, Nguyễn Long còn biết thêm về linh thức, vũ khí, trận pháp, đan dược. Nói chung những gì thế giới tiên hiệp trong tiểu thuyết có thì nơi đây đều có, chỉ là hơi có chút khác biệt. Tiệc bàn đã sẵn sàng, mời thủ lĩnh và phu nhân cùng chúng ta thưởng thức. Hùng Tài lên tiếng. Mọi người lục tục đứng dậy bước ra đến bàn thức ăn đã dọn gần đó. Vừa khi nhìn thấy những món ăn trên bàn, Nguyễn Long kinh ngạc há hốc mồm, khó hiểu nhìn cám người Hùng Linh tộc. Chương 57, đột phá địa cảnh diệu thủ hồi linh đan. Chương 57, đột phá địa cảnh diệu thủ hồi linh đan. Chương 57, đột phá địa cảnh diệu thủ hồi linh đan. Trên bàn bày rất nhiều món ăn, nhưng trong đó có một món đặc biệt bắt mắt, lại được bày biện trang trọng, chính là một bàn tay gấu đã được hầm kỹ. Cái này là tay gấu? Nguyễn Long lắp bắp hỏi. Đúng, nó là tay gấu, có vấn đề gì sao? Mọi người không hiểu với thái độ của hắn. Các ngươi cũng là gấu, lại đi ăn tay gấu? Nguyễn Long vẫn ngu ngơ. Mọi người bất ngờ với câu hỏi của Nguyễn Long. Ai nói ngươi chúng ta là gấu? Các ngươi không là gấu vậy là gì? Là hùng linh, chứ không phải gấu thông thường. Thì cũng đều cùng là gấu hay ít ra cũng họ hàng với gấu, các ngươi lại đi ăn tay gấu, chẳng khác nào ăn thịt đồng loại. Nguyễn Long lý lẽ hùng hồn phản bác. Ừ, nhân linh các ngươi cùng với loài khỉ vượn cũng có họ hàng, nhưng các ngươi có ăn óc khỉ không? Cái đó sao tính, chúng ta là loài có linh trí, dù xưa kia có chút quan hệ nhưng về căn bản là hai chủng loại khác nhau. Chúng ta không như thế sao? Dù lúc chưa hóa hình có hình dáng là gấu, nhưng chúng ta là loại có linh trí, căn bản cũng cùng bọn chúng là hai chủng loại hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Long ngậm miệng, trong đầu vang lên câu nói từng xuất hiện trong bộ tiên hiệp nào đó, lời này vậy mà có thật đạo lý ta lại không có cách nào phản bác. Thấy hắn có vẻ ngu ngu, Hùng Tài bèn lên tiếng giải thích, người đã quên ta đã từng nói hay sao, chúng ta thuộc trí linh tộc, còn bọn chúng là yêu linh tộc. Bọn chúng dù có mở ra linh trí có thể tu luyện thì cũng mãi mãi không thể trở thành hình người, không thể như chúng ta. Nói đúng hơn, hùng linh tộc và nhân linh tộc mới thật sự là cùng một chủng loại. Nguyễn Long ngẫm nghĩ lời nói của Hùng Tài, chợt hắn hỏi, thế nhưng bản thể của các ngươi vẫn là gấu, khi chết sẽ lại trở thành gấu. Ừ, ai nói cho ngươi bản thể chúng ta là gấu, khi chết cũng trở thành gấu. Nguyễn Long nướng người, dựa theo các tiểu thuyết tiên hiệp là như thế, hắn cũng gần như mặc định nói như thế. Vậy bản thể của các ngươi là gì? Ngươi hỏi vớ vẩn gì vậy, bản thể chúng ta dĩ nhiên là hình người. Nguyễn Long nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình cũng không thông minh như bản thân nghĩ cho lắm. Khi chết không hóa thành gấu? Dĩ nhiên là không. Thế hiện tại các ngươi có thể biến thành gấu được không? Cái này thì được. Đó, thấy chưa, các ngươi vẫn là gấu. Ngươi mới là gấu, cả nhà ngươi mới là gấu. Bọn người nhao nhao tức giận, không quan tâm hắn là thủ lĩnh hay vĩ lĩnh. Hùng Tài cũng khá đau đầu với tên này, đây chỉ được xem như chiến kỹ trời sinh của chúng ta có được, nhưng cũng không thể duy trì được lâu, khi cạn kiệt linh lực lại trở lại hình dáng như hiện tại. Nhân linh các ngươi cũng có thể hóa thành gấu hay bất cứ loài nào khác, nếu học tập được chiến kỹ đó. Lạc Long Đế Tổ năm xưa cũng nổi danh với thần kỹ long hình. Lạc Long Đế Tổ không phải là long tộc. Nguyễn Long kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải, ngài ấy là nhân linh 100%, nếu không làm sao có thể là thủ lĩnh Bách Việt toàn là nhân loại. Nguyễn Long hoàn toàn bất ngờ với lời của Hùng Tài, trước giờ người Việt luôn tự hào mình là con rồng trao tiên. Lạc Long Quân là giống rồng, Âu Cơ là giống tiên. Ai ngờ Lạc Long Quân lại là người nhưng có chiến kỹ biến thành rồng. Nếu như hai tộc khác nhau kết hôn, con cái sinh ra sẽ như thế nào? Lần này đến lượt Mai Ngọc Long lên tiếng, nàng không để ý lắm đến chuyện của Lạc Long Quân, cũng còn tùy vào từng trường hợp. Nếu cả hai đều có tu vi cao thâm, con cái sinh ra có khả năng sẽ có luôn hình người, tu luyện nhanh chóng, lại kế thừa những ưu điểm của cả hai tộc. Còn thông thường bọn chúng sẽ có hình dáng tộc của người cha. Ngược lại, nếu người mẹ tu vi hoàn toàn áp đảo người cha, bọn chúng sẽ có hình dáng ban đầu giống với người mẹ. Cả hai gật gù không tiếp tục hỏi nữa. Mọi người bắt đầu vào bàn ăn. Ngoài món tay gấu còn có rất nhiều sơn hào hải vị khác. Hùng Tài rót cho mỗi người một chung rượu, đây là hùng linh hữu, thần hữu của tộc ta. Được ủ từ 99 loại linh quả, uống vào có thể gia tăng linh lực, giảm mất thời gian tu luyện. Linh lực cũng chính là linh khí đã hoàn toàn thuộc về thân thể có thể tự mình tuần hoàn sinh sôi. Nguyễn Long cầm ly rượu trong tay, một mùi thơm ngào ngạt tỏa lan, nhấp thử một ngụm. Cảm giác như một bầu liệt hỏa đang phun trào trong khoang miệng nhưng lại thơm ngọt lạ lùng. Mọi người cùng nâng ly, chẳng mấy chốc bầu không khí được hơi men hun đúc trở nên náo nhiệt phi thường. Đúng lúc này, trong đầu Nguyễn Long vang lên một tiếng ầm, toàn thân đống nhiên cảm thấy thư sướng. Một luồng sức mạnh từ đâu xuất hiện trong thân thể hắn như muốn bộc phát ra ngoài. Lạc đồ trên thân cũng lần nữa lóe sáng. Đột phá. Chỉ với một ly rượu đã giúp Nguyễn Long phá vỡ rào cản nhân cảnh mà tiến lên địa cảnh. Thực ra cũng không phải hùng linh tiểu kỳ rượu đến mức chỉ vừa uống vào liền đột phá, mà quan trọng chính là tu vi của Nguyễn Long đã đến nhân cảnh đỉnh phong từ lâu. Lại thêm vừa rồi bị Hùng Tài đánh cho một trường, Lạc Đồ đã giúp hắn đỡ lại phần lớn công kích, song song đó cũng hấp thu một phần linh lực của Hùng Tài chuyển vào cơ thể biến nó thành linh lực của Nguyễn Long. Lần trước đánh nhau với tộc người Hạng, Nguyễn Long cũng bị đánh một trường bởi tên cao thủ thiên cảnh. Lúc đó hắn đã nhận ra khả năng chuyển hóa linh lực này của Lạc Đồ. Hắn từng suy nghĩ, hay là cứ để bị đánh, tu vi hắn sẽ tự nhiên tăng lên. Mọi người có mặt tại hiện trường trừ Mai Ngọc Long ai nấy đều kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng nhiều thêm một tia mong chờ. Xin thứ lỗi, thật là không đúng lúc. Sau khi cảm thụ sự biến đổi của cơ thể, Nguyễn Long lên tiếng nhận lỗi. Ha ha ha, thủ linh thực không hổ danh là người được Lạc Long Đế Quân kỳ vọng. Quả nhiên là nhân tài, hùng linh tộc đi theo người, chắc chắn sẽ phát dương quang đại. Ha ha ha. Đúng, đúng, nào, cạn ly, chúc mừng thủ linh tấn cấp. Cạn ly. Mọi người lại tiếp tục say sưa. Ngày hôm sau, lúc trời vừa sáng, Nguyễn Long đã cáo biệt Hùng Tài, hắn đã chậm trễ nơi đây hơn một ngày. Sau một phen trèo kéo, nhưng Nguyễn Long vẫn cương quyết rời đi, hẹn sẽ trở lại thăm hùng linh tộc lần nữa. Hùng Tài bèn lấy ra một chiếc bình nhỏ, đây là quà của hùng linh tộc chúng ta gửi tặng thủ lĩnh. Bên trong là 3 viên rượu thủ hồi linh đan, thánh dược chữa thương của tộc ta. Tu vi giới thiên cảnh bị thương nặng cỡ nào cũng vậy, thì chỉ cần còn một hơi thở liền có thể lập tức hồi phục như cũ. Còn thiên cảnh cũng có thể khôi phục đến 7 thành. Nguyễn Long mừng rỡ vô cùng, không khách khí nhận lấy. Có 3 viên rượu thủ linh đan này chẳng khác nào Nguyễn Long có thêm 3 cái mạng. Quan trọng hơn, Nguyễn Long cũng đang có việc cần thứ này. Cất hộp ngọc cẩn thận vào túi, Nguyễn Long chắp tay bái chào rồi được Hùng Đảm dẫn ra ngoài. Cha hắn muốn hắn đi theo Nguyễn Long nhưng hắn sống chết không chịu, trong lòng chắc còn ôm mối hận bị đánh. Chương 58, công cụ lao động 3 ngày sau, rốt cuộc Nguyễn Long và Mai Ngọc Long cũng về tới Hồng Thôn. Việc trước tiên hắn làm là gọi Cao Bá Quát đến, giao cho hắn 2 viên rượu thủ hồi linh đan, đến nơi ở của người Âu Lạc để cứu chữa Lý Bôn và Triệu Tam Trinh. Tuy trên danh nghĩa là kết minh, nhưng Nguyễn Long đã coi họ trước sau gì cũng là người của mình. Mà đối với người nhà, hắn không hề keo kiệt. 2 viên rượu thủ hồi linh đan tương đương với 2 cái mạng, Nguyễn Long không tiếc bỏ ra, dĩ nhiên cũng có ý tưởng dựa vào đó mà sáp nhập luôn 2 nhà kia lại. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, hắn liền từ bỏ ý định đó. Nguyên nhân chính là thực lực Hồng Thôn còn quá nhỏ yếu, dù có nuốt được Âu Lạc thì cũng không có khả năng tiêu hóa. Thôi thì cứ thi ân không cần hồi báo, biết đâu kết quả lại tốt hơn. Thủ lĩnh, ngươi xem thế này đã đạt yêu cầu chưa? Mấy ngày sau, tại khu vực lò rèn, Cao Lỗ đưa cho Nguyễn Long một cái lưỡi liềm chưa tra cán. Tốt lắm, hình dáng kích thước hoàn toàn vừa tay, bất quá chất lượng sắt còn chưa cao, hơi có bọt sắt. Đây là do quá trình luyện sắt tinh chưa tốt. Nhưng không sao, với hoàn cảnh hiện tại như thế này đã là nhất đẳng rồi. Nguyễn Long xem xét cẩn thận rồi đưa ra nhận xét. Cao Lỗ hớn hở khi nghe những lời của Nguyễn Long, hắn lại đem ra một lưỡi cày. Cái này tuy thủ lĩnh nói hiện tại chưa cần, nhưng ta cũng đã cho người làm thử. Nguyễn Long lại cầm lấy quan sát rồi tiếp tục đưa ra vài lời nhận xét, khen vài câu lại chỉ ra một số khuyết điểm. Cứ thế Cao Lỗ lấy ra hết thứ này đến thứ khác, nào cày, nào cuốc, nào xẻng, tất cả đều là những dụng cụ lao động thường thấy của người nông dân. Đến Nguyễn Long cũng kinh ngạc với hiệu suất làm việc của bọn hắn. Hiện tại kỹ thuật rèn luyện còn rất thô sơ. Khối sắt tinh sau khi xong quá trình rèn luyện đã trở thành sắt chín, có tính mềm dẻo và có giãn hơn sắt sống ban đầu rất nhiều. Bọn họ bắt đầu nung nóng nó ở nhiệt độ khoảng 730-800 độ. Lúc này cấu trúc bên trong khối sắt sẽ biến đổi giúp người thợ rèn có thể dễ dàng chế tác thành hình dạng như ý muốn, đồng thời loại bỏ những tạp chất còn lại. Họ cứ thế để nó trên đe và dùng búa để đập, bẻ, cuốn đến khi đạt kết quả mong muốn. Cuối cùng nung đỏ nó một lần nữa rồi bất ngờ nhúng cả khối thép đang nóng đỏ như vậy vào nước lạnh, do nhiệt độ giảm đột ngột, bên trong khối thép sẽ chuyển sang một cấu trúc khác có độ cứng cao hơn rất nhiều so với bình thường, và khi được mài giũa dĩ nhiên sẽ sắc bén hơn. Cả quá trình này được gọi ngắn gọn là nung đỏ bỏ nước. Kỹ thuật rèn này tốn khá nhiều sức lực, nhất là gian đoạn tạo hình. Nhìn bọn họ mồ hôi nhễ nhại đang ra sức búng búa, nhưng gương mặt ánh lên vẻ hàng say không có chút gì khổ sở, Nguyễn Long cảm thấy mình thật may mắn khi có những con người như thế bên cạnh. Bên phía chế tác cán như thế nào rồi? Nguyễn Long chợt hỏi. Bọn họ phải làm khá nhiều thứ nên hiện tại mới bắt đầu làm cán, dự kiến một thời gian nữa mới hoàn thành. Bảo bọn họ dừng chế tác các vật khác, tập trung chế tạo cán liềm. Bên đây cũng vậy, tập trung rèn luyện lưỡi liềm, đã sắp tới mùa gặt, thứ này rất cần thiết cho việc gặt lúa. Ta sẽ truyền lời lại cho bọn họ. Việc tìm kiếm than đá vẫn chưa có tiến triển gì sao? Mai An Tiêm vẫn đang cho người tìm kiếm ở khu vực thủ lĩnh chỉ, nhưng đó là địa bàn của tộc Sơn Việt, bọn họ cũng không dám manh động. Nguyễn Long thở dài, dặn bọn họ cẩn thận, than đá tuy quan trọng nhưng mạng sống của bọn họ quan trọng hơn. Trước tiên cứ tập trung rèn luyện nông cụ. Những thứ này làm vũ khí cũng không tệ. Ban đầu Nguyễn Long dự định sẽ cho rèn luyện vũ khí để trang bị cho hai quân đoàn, cấp tốc mở rộng địa bàn. Nhưng mùa gặt lúa sắp tới, hắn đành phải ưu tiên rèn nông cụ. Kết quả ý tưởng dùng chúng làm vũ khí lại lóe lên trong đầu hắn. Nguyễn Long còn nhớ những môn võ cổ truyền của người Việt hầu hết bắt nguồn từ lao động. Do đó hắn quyết định sẽ nghiên cứu một bộ chiêu thức bằng chính những dụng cụ lao động này. Nền tảng võ thuật đã có, chỉ cần thêm mắm dặm muối chút ít là được. Hiện tại Hồng Lâm quân đoàn vẫn duy trì việc huấn luyện như cũ, vũ khí chủ yếu là cung tên và côn gỗ. Tuy nhiên, sự tinh nhuệ của họ càng ngày càng cao, đã thật sự là một quân đoàn chính hiệu. Nguyễn Long dự định sẽ tuyển chọn một số trong bọn họ để tiến hành huấn luyện tiểu đặc công. Đặc công quân là nhóm quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đội Việt Nam thời hiện đại. Bọn họ thực sự là những con quái vật. Vào mùa huấn luyện, bất chấp điều kiện thời tiết như thế nào, các thành viên của đặc công quân cũng đều kiên trì khổ luyện ngày đêm. Bọn họ bắt buộc phải thuần thục từ kỹ thuật ngụy trang giấu mình che mắt địch cho đến võ thuật, kỹ thuật vận động cơ bản, khắc phục hàng rào, bãi mìn, xử lý tình huống giải thoát con tin, đột nhập nhà cao tầng, tác chiến trên mọi địa hình. Mỗi kỹ thuật đều được phối hợp cực kỳ ăn ý và đạt đến trình độ thượng thừa. Xuất quỷ nhập thần là từ ngữ diễn tả chính xác nhất của đặc công quân. Họ có thể vượt qua một dòng sông mà không gây chút gợn sóng, hay bí mật nằm trong bùn, bãi cỏ, lùm cây hàng giờ đồng hồ mà nhiều người đi ngang vẫn không phát hiện. Mỗi người lính đặc công là một bậc thầy về nghệ thuật hóa trang tại chỗ. Họ phải hòa trộn vào không gian, cảnh quan, màu sắc, giấu mình hàng giờ liền, thậm chí nhiều ngày liên tục khi tiếp cận mục tiêu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của thời tiết, địa hình và đối mặt với nhiều hiểm nguy như rắn giết, côn trùng, thú dữ. Dĩ nhiên để đạt được những thành tựu đó, cần phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Từ rèn luyện ý chí đến kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chiến đấu đều phải trải qua một quá trình cực kỳ nghiêm ngặt. Nguyễn Long đã biên soạn sẵn bảng chương trình huấn luyện. Tu vi tăng lên, hắn phát hiện trí nhớ hình như cũng tăng theo, những điều trước kia hắn chỉ xem qua, giờ đây chỉ cần tập trung suy nghĩ sẽ nhớ lại rõ ràng. Điều này đối với hắn không còn gì tốt hơn. Nên nhớ Nguyễn Long là người cực kỳ ham học hỏi, sách vở hắn đọc qua đủ để lập một cái thư viện cỡ lớn. Dĩ nhiên hắn cũng chỉ biết mọi việc trên lý thuyết, còn về thực hành để cho thuộc hạ đi làm. Thủ lĩnh, Lý Buôn và Triệu Tam Trinh đã chờ 3 ngày, ngươi nhất quyết không gặp hay sao? Đây là lần thứ 3 trong 3 ngày Mai An Long hỏi Nguyễn Long câu này. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hiện tại ta không có ở Hồng thôn. Nhưng bọn hắn ở mãi không rời, nói sẽ chờ thủ lĩnh trở về. Thầy kệ bọn hắn, ở chán tự khắc sẽ về. Mai An Long thở dài, đây cũng là lần thứ 3 Nguyễn Long nói như thế. Lý Bôn và Triệu Tam Trinh sau khi được Nguyễn Long tặng thuốc không bao lâu đã hồi phục. Diệu thủ hồi linh đan của Hồng Linh tộc quả nhiên thần diệu vô song. Bọn hắn liền tức tốc đến Hồng Linh tìm gặp người tặng thuốc, thế nhưng Nguyễn Long mãi không chịu tiếp. Hắn muốn làm một thủ lĩnh thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi trong mắt người Âu Lạc. Đến lúc thích hợp ngang trời xuất thế để chấn động nhân tâm. Nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp, hắn còn đang bận chế tác máy xay lúa cho mùa gặt sắp tới. Từ đây Hồng thôn sẽ bắt đầu qua trang sử mới. Chương 59, mùa gặt đầu tiên chương 59, mùa gặt đầu tiên chương 59, mùa gặt đầu tiên một tháng sau. Hồng thôn bắt đầu chính thức vào mùa gặt. Các tộc bên ngoài hoàn toàn không có dị động gì, chẳng thấy bóng dáng Dương Việt hay Sơn Việt. Lý Buôn và Triệu Tam Trinh sau thời gian chờ đợi không có kết quả đành trở về xây dựng Âu Lạc. Theo tin tức truyền về thì hai tộc Âu Việt và Lạc Việt đã chính thức sáp nhập lại là một, tên gọi là Âu Lạc. Lúc này,
cánh đồng quanh gò đất Hồng thôn đã vàng rực, người ra người vào tấp nập, khung cảnh đồng vui như chảy hội. Hôm nay tất cả con dân Hồng thôn, trừ những người làm nhiệm vụ nơi xa ra, đều có mặt tham gia gặt lúa. Họ chia ra nhiều nhóm nhỏ, nhóm chịu trách nhiệm gặt lúa, trên tay cầm liềm sáng ngời. Nhóm thì bó lúa gánh bể, nhóm nhỏ yếu thì đập lúa lấy hạt, nhóm đem phơi. Ngoài ra còn một nhóm người chịu trách nhiệm chọn lựa những cây lúa tốt, hạt chắc khỏe để dùng vào việc lai giống. Những người đi đến địa bàn Lạc Việt đã trở về, đem theo giống lúa mới. Nhưng Nguyễn Long vẫn chưa hài lòng, muốn lai thêm nhiều giống có năng suất cao hơn. Thời hiện đại có rất nhiều phương pháp lai giống, nhưng bây giờ thiếu thốn công nghệ, chỉ có thể dùng phương pháp chọn lọc và lai thủ công. Khởi đầu, lựa chọn những cây chắc khỏe cho hạt nhiều để làm giống. Giống lúa mới đem về cũng như thế. Đem tất cả đi gieo riêng biệt, phải canh thời gian gieo làm sao để cả hai cùng lúc ra hoa. Sau đó lại lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Rồi lại lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng sẽ ra được cây lúa lai. Trong đám lúa lai lại lựa chọn các cây mang tính trạng trội để nhân giống ra nhiều để dành cho mùa vụ mới. Cả quá trình cần sự tỉ mỉ, chăm sóc chú ý từng cây một. Nguyễn Long giao tất cả cho Mai An Tiêm thực hiện. Hắn tin tưởng vào khả năng tìm ra thứ mới của ông, biết đâu lại có thể lai ra giống lúa mới. Nhân số Hồng thôn tham gia gặt lúa có đến hơn 400 người, nên chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ lúa đã được gặt sạch. Nguyễn Long lại cho đốt đồng bắt chuột, rơm thì gom lại ủ, vừa làm phân bón cho khu trồng rau, vừa để có nấm rơm ăn. Lúa được tuốt ra liền đem phơi khô, hiện tại thời tiết nóng hanh, rất phù hợp cho việc phơi lúa nên Nguyễn Long cũng chưa cho người nghiên cứu chế tạo máy sấy. Nhưng gối xay lúa để tách vỏ chấu ra khỏi hạt gạo đã được chuẩn bị từ trước. Chúng bao gồm một thất trên và một thất dưới làm từ nan tre, có hình dạng như chiếc cần xé. Thất dưới được làm cố định, là điểm tựa của cả cối xay, được chèn đất để tăng sức nặng. Thất trên được chét đất hình dạng phễu để chứa lúa, có thể quay tròn. Hai thất được tiếp xúc với nhau bằng hai miếng gỗ. Miếng phía trên được đục hình vuông chính giữa, miếng phía dưới có các khe vừa bằng hạt lúa để hạt lúa rớt vào, khi quay có thể tách vỏ chấu mà không làm vỡ gạo. Một thanh trục chính giữa cối xay xuyên từ thất dưới lên tới trên kết nối với một tay quay bên ngoài, được gọi là ngâm cối. Khi xay, lúa được đổ từ miệng phễu của thất trên qua lỗ vuông của miếng gỗ trên và nằm ở các khe hở của miếng gỗ dưới. Miếng gỗ và thất trên sẽ chuyển động tạo ma sát với miếng gỗ dưới làm vỏ chấu bung ra, theo các khe hở mà rơi ra ngoài. Sau đó chỉ cần thu gom chúng lại để ra gió cho vỏ chấu bay hết là được. Cối xay lúa được làm toàn bộ từ những vật liệu đơn giản nhưng kết cấu cực kỳ tinh vi. Nguyễn Long tuy có sẵn ý tưởng nhưng cũng phải cùng nhóm chế tác nghiên cứu hì hục hơn nửa tháng trời, thất bại biết bao nhiêu lần mới có thể thành công. Cũng may hiện tại đã có một số dụng cụ bằng sắt của nghề mộc như đục, tràng, bạo, rùi thui, dịu, cưa tay. Nhóm chế tác do Mai An Long đứng đầu cũng dần dần chuyển qua nghề mộc với những vật dụng có kết cấu phức tạp hơn. Cuối cùng qua nhiều ngày làm việc vất vả, Hồng thôn cũng đã hoàn tất việc thu hoạch lúa và xay thành gạo. Ngoài một số để lại làm giống thì tổng số gạo thu được cũng gần 500 kg. Nhìn có vẻ nhiều nhưng thực tế với nhân số hơn 400 người thì chúng cũng chỉ đủ cho họ nấu cháo trong vài ngày. Nhưng đây đã là khởi đầu rất tốt. Thức ăn chính của bọn họ hiện tại vẫn chưa phải là lúa gạo mà là khoai, hạt giấu và các loại cá. Sản lượng cá vẫn còn rất nhiều, khoai và hạt giấu được nghiền thành bột, sau đó lại nhào nặn rồi hấp thành bánh. Việc săn bắt thú rừng bắt đầu ít dần, chủ yếu tìm các loài thú nhỏ để đem về nuôi. Hầu hết các giống loài đã được tìm thấy. Trong đó có 2 cặp ngẽ con và 5 con bê, là những giống cực kỳ quan trọng trong nông nghiệp. Đợi khi chúng lớn, có thể dùng làm sức kéo trong việc cày bừa thay cho người. Ngoài ra heo rừng cũng đang được thuần hóa. Gà vịt và các loại gia cầm số lượng tăng lên nhanh chóng, đã đủ để phát cho mỗi gia đình tự chăm sóc. Sau khi hoàn tất hết thảy mọi việc, Nguyễn Long tập hợp tất cả mọi người lại và nói, hỡi con dân Hồng thôn, chúng ta vừa nhận được thành quả của những gian nan mà chúng ta đã bỏ mồ hôi công sức tạo ra. Từ bây giờ chúng ta đã không còn lo việc thiếu đói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn các ngươi cùng ta xây dựng một cuộc sống giàu đẹp hơn. Ta muốn các ngươi sẽ tự đứng trên đôi chân của chính mình. Để bắt đầu, từ nay, mỗi gia đình sẽ bắt đầu ăn riêng, tự mình sẽ ra công nấu nướng. Lời vừa dứt, bên dưới liền vang lên tiếng xôn xao, một người mạnh dạn hỏi, thưa thủ lĩnh, ăn riêng là làm sao, chúng ta sẽ ăn cái gì? Từ xưa đến nay, bọn họ, bao gồm cả Hồng Việt, Lâm Việt hay người Hạ đều làm chung ăn chung. Nghe đến ăn riêng bọn họ thắc mắc là việc rất bình thường. Mỗi gia đình sẽ được phát cho những dụng cụ cần thiết để tự mình nấu ăn, ai không biết nấu thì đi học từ người khác. Tất cả các sản phẩm làm ra sẽ được quản lý chặt chẽ, cứ cách 3 ngày các ngươi sẽ được phân phát thức ăn một lần, muốn nấu nướng thế nào thì tùy. Các ngươi yên tâm, số lượng thức ăn sẽ được tính toán kỹ lưỡng, vừa với nhu cầu của mọi người, hơn nữa các ngươi có thể tự bổ sung thức ăn dựa trên rau màu các ngươi tự trồng trên phần đất của mình. Ngoài ra, mỗi gia đình sẽ được phát một số gà vịt để tự chăn nuôi. Nếu chúng đẻ trứng, các ngươi có thể giữ lại một nửa bổ sung vào bữa ăn. Nhưng nếu chết hoặc mất mát, các ngươi sẽ phải bồi thường bằng phần ăn hàng ngày các ngươi nhận được. Thấy mọi người vẫn ngơ ngác, Nguyễn Long tiếp tục, hiện tại các ngươi sẽ kê khai số thành viên của gia đình mình cho người quản lý, bọn họ sẽ hướng dẫn các ngươi thực hiện những gì ta nói. Người quản lý trong miệng Nguyễn Long hiện tại chính là Cao Bá Quát và một số người hắn tự chọn. Trước mặt họ là một đống thẻ tre được nối lại với nhau để làm thành giấy viết. Mỗi người sẽ viết tên mình vào đó theo gia đình với số thứ tự nhất định. Đồng thời cũng được phát một số tương ứng trong bảng danh sách. Đến ngày nhận thức ăn, bọn họ chỉ cần đem theo số đó đến khu quản lý để nhận phần thức ăn được chia sẵn. Trong bảng danh sách tổng có ghi rõ họ tên, số lượng thành viên để dựa vào đó phân chia hợp lý. Ví dụ, gia đình một có 3 thành viên gồm Nguyễn Văn A, nam, 25 tuổi. Trần Thị B, nữ, 20 tuổi. Nguyễn Văn C, nam, 5 tuổi. Một là số thứ tự của gia đình, cũng là số mà họ sẽ đem theo khi nhận thức ăn. giới tính và tuổi để căn cứ vào đó phân lượng thức ăn trong 3 ngày, mỗi ngày 2 bữa, sẽ bao gồm 1 phần tinh bột, gạo hoặc bột khoai, bột dấu, 1 phần rau xanh và 1 phần thịt cá. Những người làm nhiệm vụ xa nhà sẽ có phần riêng, sẽ được ghi chú cụ thể. Chương 60, chế độ quản lý chương 60, chế độ quản lý chương 60, chế độ quản lý bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng công tác kê khai dân số đã hoàn tất. Mọi người cũng ra về, ai làm việc đấy. Chỉ có nhóm người quản lý của Cao Bá Quát phải bận rộn sắp xếp khẩu phần cho từng gia đình. Việc sắp xếp này nhìn vậy nhưng cực kỳ khó khăn. Lượng thức ăn mỗi người ăn rất khác nhau, không ai giống ai. Nếu chia không đủ sẽ dẫn đến việc thiếu đói, còn nếu quá dư thì lại lãng phí. Đau đầu cả buổi, cuối cùng cũng chia được cách tương đối, nếu có sai sót sẽ từ từ sửa chữa sau. Bọn họ ghi chú khẩu phần đã chia lại một cách cẩn thận. Đến lúc phân phát chỉ cần cân đủ lượng đã ghi chép sẵn là được. Nguyễn Long đã chế tạo ra chiếc cân đòn có chia vạch sẵn, đơn vị đo lường cũng được thống nhất như thời hiện đại nhưng cách gọi vắn tắt hơn. Gam là đơn vị nhỏ nhất, tiếp đến là khía bằng 10 gam, lạng sẽ bằng 10 khía hay 100 gam, ký bằng 10 lạng, yến bằng 10 ký, tạ bằng 10 yến, tấn bằng 10 tạ. Những quả cân được làm từ sắt có khối lượng nhỏ nhất là 1 gam và lớn nhất là 1 ký. Để tạo ra những quả cân khối lượng tương đối chính xác, Nguyễn Long sử dụng một thứ hết sức quen thuộc nhưng không phải ai cũng nghĩ ra. Đó chính là nước. Nước tinh khiết có thể tích 1 lít đúng bằng 1 kg, chỉ cần chưng cất đúng 1 lít nước rồi làm quả cân bằng với khối lượng nước vừa chưng là được. Đến đây lại nảy sinh một vấn đề mới. Làm thế nào để đo đúng 1 lít nước? Lúc trước, khi phổ biến cho Hồng Thôn một số kiến thức căn bản, Nguyễn Long đã dùng chính chiều cao của mình để phân chia đơn vị đo chiều dài. Trước kia hắn cao đúng 1m8, hiện tại dù có chênh lệch cũng không nhiều. Từ chiều cao của mình, hắn bắt đầu phân chia những đơn vị nhỏ hơn, đến khi tính toán đủ một thước sẽ lấy đó làm chuẩn. Muốn đo 1 lít nước, chỉ cần làm một hình hộp vuông với kích thước mỗi cạnh là 1 tấc là được. Bởi vì 1 lít chính là bằng 1 tấc khối, giờ mở khối. Khi đã có chuẩn, dĩ nhiên chuẩn này cũng không chuẩn lắm, hắn liền cho nhân rộng ra rồi dạy lại cho mọi người. Do đó việc cân để phân lượng thức ăn hiện tại cũng cực kỳ dễ dàng. Nguyễn Long đang áp dụng chế độ quản lý như thời kỳ bao cấp, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu. Tuy cách này có nhiều thiếu sót, nhưng trong tình hình hiện tại lại cực kỳ phù hợp. Nhân số Hồng Thôn cũng không quá đông, hơn nữa ai nấy đều có ý thức cao buổi ban đầu nên chắc chắn sẽ không có tình trạng lười biếng tham ăn. Qua một thời gian nữa, khi lượng thức ăn tăng lên, Nguyễn Long sẽ cho phép họ tự mình làm việc tích trữ, sau đó sẽ đổi với nhau những thứ cần thiết, bước qua thời kỳ tư sản. Lúc đó, bộ máy lãnh đạo của Hồng Thôn sẽ căn cứ số lượng sản phẩm làm ra để thu thuế trở về. Ngoài ra, một số ngành nghề trực tiếp thuộc quản lý của ban lãnh đạo sẽ trả lương bằng thức ăn cho bọn họ. Nguyễn Long không khen hay chê bất kỳ chế độ nào. Quan trọng là nó có phù hợp với tình hình hiện tại hay không. Mỗi kiểu đều có cái hay riêng, đều là kết tinh trí tuệ nhân loại. Việc áp dụng chế độ xã hội cần phải có sự đồng nhất giữa thực tế và lý thuyết. Không có cái nào tuyệt đối tốt, cũng không có cái nào tuyệt đối xấu, chẳng qua là góc nhìn khác nhau mà thôi. Hiện tại kết cấu tạm thời của Hồng Thôn được phân chia thành 10 bộ phận làm việc bao gồm: rèn luyện sắt thép do Cao Lô đứng đầu, lò luyện tuy vẫn thủ công nhưng đã được cải tiến theo kiểu người sơ đăng và tăng lên đến 4 lò nên hiện tại lượng quặng thô mang về đã không thể đáp ứng nhu cầu. Chế tác dụng cụ, nghề mộc do Mai An Long đứng đầu, bao gồm cả việc đan tre nứa và làm uống. Mai An Long còn quản lý khu dân cư mới gần hang Hồng Lĩnh nên đã quyết định đem toàn bộ những thợ chế tác đến đó làm việc. Nghiên cứu lai tạo và thuần hóa các giống vật nuôi cây trồng cũng như việc trồng trọt chăn nuôi do Mai An Tiêm quản lý. Đánh bắt thủy sản do Trần Tuân đảm nhiệm, nhóm này còn phải tự mình nghiên cứu làm thuyền ghe trên sông. Săn bắt thú rừng do Mai Thúc Hòa dẫn đội, chủ yếu bắt các loài nhỏ yếu về nuôi. Trinh sát Việt đoàn giao lại cho Hoàng Văn Đông, thủ lĩnh người hạ huấn luyện, vẫn tiếp tục tỏa đi khắp nơi do thám tình hình. Nếu có thể trực tiếp gia nhập luôn vào một số tộc lớn, nói cách khác là nằm vùng. Hồng Lâm quân đoàn sẽ do 3 người Mai Thúc Loan, Cao Bá Bao và Hoàng Văn Đủ thay nhau điều hành. Dệt vải may mặc do Mai Thị Xuân hướng dẫn, đây là công việc mới bắt đầu tìm được nguyên liệu, còn đang trong quá trình nghiên cứu. Quản lý Hồng Thôn do Cao Bá Quát đứng đầu, hiện tại chủ yếu làm nhiệm vụ phân phát thức ăn. Giáo dục tri thức sẽ do Mai Ngọc Long thực hiện, trình độ đã nâng dần lên tương đương bậc tiểu học. Các công việc trên tương lai có thể lại được tách ra hay gộp lại tùy vào tình hình phát triển. Hiện tại cũng chưa có tên gọi cụ thể cho từng bộ phận, từ từ sẽ đặt tên sau. Nguyễn Long sẽ coi bao quát tất cả mọi vấn đề của Hồng Thôn. Hắn là người bận rộn nhất, ít khi nào được ở yên một chỗ. Ngày thường mọi người cứ theo công việc mà làm, nhưng đến mùa gặt hay trồng lúa thì tất cả đều phải tham gia. Hơn nữa vào mỗi buổi sáng việc tu luyện và buổi tối học bổ túc cũng được song song tiến hành. Cứ cách 2 tuần sẽ có một ngày nghỉ. Mục đích để mọi người phục hồi sức khỏe, lại có thời gian quay quần bên nhau. Giao không mài không bén, người không nghỉ không hay. Ban đầu, Nguyễn Long định cho mỗi tuần đều có ngày nghỉ, nhưng nền kinh tế Hồng Thôn vẫn chưa ổn định nên đành giảm bớt số ngày nghỉ lại. Cứ thế, đội máy Hồng Thôn chân chu hoạt động. Công tác chuẩn bị thu thập một tộc người nữa ở phía nam, vượt qua rừng Tiên La gần với biển cũng đang được triển khai. Đúng lúc này, thủ lĩnh, trinh sát Việt đoàn truyền về tin tức, cao thủ thiên cảnh của các đại tộc kéo nhau đi đâu hết, hiện tại không biết tung tích bọn họ. Hoàng Văn Đông chạy đến bẩm báo. Tất cả các đại tộc. Đúng vậy. Ban đầu chỉ một vài tộc biến mất cao thủ thiên cảnh, ta chỉ cho rằng họ đi đâu đó nên không báo cáo. Nhưng gần một tháng nay không thấy bóng dáng họ đâu. Hơn nữa các tộc khác cũng bắt đầu thiếu vắng cao thủ thiên cảnh. Bọn họ đồng loạt đi hết hay sao? Cũng không phải, nhưng mỗi tộc chỉ ở lại đúng một người. Hơn nữa thực lực đa số vừa bước vào thiên cảnh không bao lâu. Phía Âu Lạc có động tĩnh gì không? Âu Lạc cũng thế, chỉ còn Lý Bôn và Triệu Tam Trinh ở lại. Nguyễn Long trầm ngâm, đội ngũ trinh sát Việt đoàn của hắn đã xâm nhập khắp các tộc lớn, tuy không đi sâu vào bên trong nhưng ít nhiều cũng nghe ngóng một hai. Tất cả bọn họ đều chuyển về tin tức giống như nhau, đến 9 phần có khả năng là thật.
Sự biến mất của bọn họ giống như đang đáp lại lời triệu tập nào đó. Mấy tháng nay Nguyễn Long vẫn chăn trở vì sao Dương Việt hay Sơn Việt đều không có hành động gì, điều này gần như trùng khớp với tin tức nhận được. Thủ lĩnh, hay là nhân lúc bọn chúng không có nhà đi hôi của Hoàng Văn Đông xuất sáng, từ khi chấp nhận gia nhập Hồng Thôn, hắn cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Không được, các đại tộc không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta cần nhân lúc này để cao thực lực. Mau cho người tập họp, chuẩn bị đánh xuống phía Nam rừng Tiên La. Nguyễn Long còn chần chờ chưa xuất binh chẳng qua lo lắng 10 đại tộc đã nhúng chàm Hồng Lĩnh, nay được tin này, hắn liền không do dự phát lệnh tấn công. Hoàng Văn Đông nhanh chóng đi ngay, trong nội tâm bất giác dâng lên cảm giác sôi trào. Chương 61, Hào Kiệt Tranh Hùng chương 61, Hào Kiệt Tranh Hùng chương 61, Hào Kiệt Tranh Hùng lúc này, trong một vùng không gian ngăn cách với bên ngoài nơi biên giới phía Bắc Bách Việt, một tiếng giống rung trời vang lên, "Lũ Man Di Bách Việt, mau ra đây chịu chết." Lời vừa dứt, từ chân trời xuất hiện một chấm đỏ, cực nhanh bay đến. Chỉ trong thoát chốc đã hiện ra trong tầm mắt. Đây là một người đàn ông tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, toàn thân giáp trụ rực đỏ, cưỡi trên một con chiến mã màu đỏ hồng trông lẫm liệt vô cùng. Những người bên dưới nghe tiếng giống liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Đây chính là Man Hoang chiến trường, một khu vực cực kỳ đặc biệt, tự thành một không gian riêng biệt. Bên trong rất rộng lớn, linh khí lại dồi dào, kỳ hoa dị thảo mọc đầy dây. Đây là nơi thường có cao thủ các tộc tụ tập đông đảo. Bọn họ đến đây để tranh giành cơ duyên, giải quyết ân oán. Man Hoang chiến trường nằm chắn ngang mặt phía bắc của Bách Việt nhưng lại có các lối ra vào rải rác khắp nơi. Trong đó có một lối nằm ngay đỉnh Lạc Sơn, địa bàn của Bách Việt. Hừ, giọng điệu thật lớn, Bách Việt ta ở đây. Một giọng nói trầm ổn đáp lại, vừa dứt lời một đạo hào quang lóe lên, đánh thẳng về phía người cưỡi chiến mã. Lũ sâu mọt. Tên kia vung kích cả lại, lực đạo làm xung quanh rung lên, bụi bay mù mịt. Khói bụi tan đi, trước mắt người cầm Phương Thiên Hỏa Kích từ lúc nào đã xuất hiện một người, cưỡi trên lưng một con hắc hổ. Chiến thần Lữ Bố, chẳng qua cũng chỉ như thế người vừa đến giọng điệu trầm ổn. Man Di Bách Việt, chịu chết đi. Lữ Bố quát lớn, Phương Thiên Hỏa Kích bổ thẳng xuống, ánh sáng từ mũi kích nở rộ, phong tỏa không gian xung quanh không thể tránh né. Người đàn ông cưỡi hắc hổ cười nạo, đẩy mạnh một trường, bóng trường cũng phóng to, đối kháng với mũi kích. Trường kích va chạm triệt tiêu lẫn nhau, nhưng bóng trường vẫn tiến hơn được một tấc. Lữ Bố cười lên ha hả, không ngờ Man Di Bách Việt cũng có cao thủ. Đến. Chiến bối lao tử 800 hiệp chiến mã dưới chân phóng lên. Hắc hổ bên này cũng gầm to nhào tới. Về lý thuyết, ngựa gặp cọp lúc nào cũng kết bĩa, nhưng chiến mã dưới thân Lữ Bố không hề nào đúng, vẫn hưng phấn lao lên, đủ thấy đây không phải ngựa thường. Man Di còn có kẻ nào? Lại xuất hiện thêm một người thân hình cao lớn, mặt đỏ như gấc, râu dài tới bụng, trên tay cầm một thanh hiểm nguyệt đao, cùng ngạo lên tiếng. Lũ mọi dợ phương Bắc, đến đây chịu chết. Lập tức phía Bách Việt cũng có người tiếp chiến tên kia. Lần lượt từng người xuất hiện, chẳng mấy chốc chiến trường đã đầy dây bóng người. Trong đó có vài người quen thuộc có tu vi thiên cảnh như Trương Trắc, Triệu Quan Phục, lại cũng có vương cảnh như Dương Đình Nghệ, Phạm Cự Lượng. Chiến đấu diễn ra kịch liệt, đáng chú ý nhất vẫn là chiến thần Lữ Bố cùng người đàn ông cưỡi hắc hổ. Hai người có lúc cận chiến, có lúc viễn chiến. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay Lữ Bố cùng mãnh vô song, đối đầu với trưởng pháp của người cưỡi hắc hổ mạnh mẽ huyền diệu. Đỡ một chiêu mãnh long quá giang của lão tử, thân kích xoay tròn, từ mũi kích dần dần hiện lên một đầu rồng to lớn, tiếp đến là thân rồng, rồi cả con rồng xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới người cưỡi hắc hổ. Con rồng bệnh, nằm xuống cho ta. Hắc hổ bay lên không trung, người đàn ông đứng trên lưng nó liên tục vùng trưởng gỗ xuống, mỗi trưởng là một đầu hắc hổ. Chúng gầm lên lao tới cắn xé mãnh long. Thân thể mãnh long tuy lớn nhưng hắc hổ lại thắng ở số lượng nhiều, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Lữ Bố bên này liên tục huy kích, linh lực điên cuồng bổ sung vào thân rồng làm nó càng thêm to lớn của bạo, đánh tan từng con hắc hổ. Người kia cũng không nhàn rỗi, trưởng pháp liên miên bất tuyệt phóng ra, số lượng hắc hổ cũng càng lúc càng tăng. Mãnh long không tài nào giết hết, ngược lại thân thể loang lộ vết thương. Tuy bọn chúng đều do linh lực biến thành nhưng hoàn toàn có thực thể, đủ thấy tu vi của hai người đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Những người xung quanh không ai dám đến gần bọn họ. Hừ, song long hợp bích. Thấy mãnh long yếu thế, Lữ Bố gầm lên. Từ đầu kích lại phóng ra một con mãnh long khác. Hai con bắt đầu bay vòng quanh nhau, tạo thành một đường tròn hoàn hảo, đánh giặt toàn bộ hắc hổ ra ngoài. Tiếp đến cũng không dừng lại mà xoáy thẳng đến người đàn ông Bách Việt. Hắn ta phất tay, đám hắc hổ bị đánh giặt ra liền bắt đầu đứng chồng lên nhau, chắn trước mặt người đàn ông. Từ miệng chúng phun ra từng cột lửa màu đen, hợp thành một dòng chảy nóng rực bao lấy hai con rồng. Thủy Long, phá! Hai con rồng xoay càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến đổi thành màu lam của nước, ý đồ dập tắt ngọn lửa đen. Người đàn ông Bách Việt liên tục đánh ra từng đầu hắc hổ, bổ sung vào ngọn lửa. Số lượng hắc hổ lúc này đã lên đến 99 con. Ngọn lửa từ màu đen cũng bắt đầu chuyển đổi thành màu trắng ngà, nhiệt độ tăng lên trong mặt. Hai con Thủy Long liền có dấu hiện yếu thế, hơi nước tỏa ra mịn mù. Thủy Hỏa Tuần Tiên. Lữ Bố lại quát lên, đầu kích hơ theo một quỹ đạo khác lạ. Một trong hai con rồng liền chuyển đổi thành màu đỏ rực, bước lên từng ngọn lửa. Chúng kết hợp với nhau một cách xảo diệu, dần đẩy lùi ngọn lửa màu trắng của đám hắc hổ. Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn, ngươi một chiêu ta một chiêu. Mặt đất bị cày lên thành từng khe hẹp. Phải biết địa cầu lúc này đã được gia cố biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người. Những người khác cũng đánh tới thiên hôn địa ám, chiến trường bắt đầu mở rộng ra xung quanh, làm ảnh hưởng đến những người đang có mặt. Bọn Hoa Hạ tại sao hôm nay lại hùng hùng hổ hổ như thế? Nghe nói bọn chúng muốn chiếm lấy cửa vào phía Bách Việt. Hả? Làm như thế là muốn tuyệt đường sống của Bách Việt hay sao? Dã tâm bọn chúng rất lớn, không chỉ Bách Việt mà các cửa khác cũng nhiều lần bị lăm le. Thì ra là muốn độc chiếm Man Hoang chiến trường. Hừ, bọn chúng chưa có bản lĩnh đó đâu. Ta nghe nói bên phía Hoa Hạ xuất hiện một tuyệt thế thiên tài tên gọi là Doanh Chính, đã thống nhất toàn bộ vùng Trung Nguyên. Doanh Chính? Cái tên này ta đã từng nghe qua ở đâu rồi? Lúc mới nghe qua ta cũng ngờ ngợ như thế, hình như đã đọc thấy ở đâu đó. Hai người đang trò chuyện hăng say, chợt một quả cầu đỏ rực đánh thẳng về phía bọn hắn. Con mẹ nó, không coi chúng ta ra gì sao? Một tên tức giận định lao lên nhưng bị tên kia kéo lại. Mặc kệ bọn chúng, đừng gây phiền phức không đáng có. Hừ, đừng để ta bắt gặp các ngươi đi một mình, tên kia buông một câu rồi cũng rút đi. Tại Hồng thôn, lúc này Trinh sát Việt đoàn và Hồng Lâm quân đoàn đã hàng ngũ chỉnh tề, đứng trước nhất là 5 vị cao thủ tiên cảnh bao gồm Mai An Tiêm, Cao Lỗ, Hoàng Văn Đồng, Hoàng Văn Đủ và Cao Bá Bao đã đột phá thiên cảnh trước đó. Còn Mai An Tiêm thì ở lại trấn thủ Hồng thôn. Bọn họ sau khi bàn bạc đã quyết định nhanh chóng tấn công các tộc phía Nam rừng Thiên La. Ban đầu Nguyễn Long dự định chỉ để bọn người có tu vi thiên cảnh đi chinh phạt, dùng chiến thuật đánh rắn dập đầu. Nhưng cuối cùng hắn cho tất cả quân sĩ tham chiến, dùng cơ hội này để rèn luyện bọn họ. Tất cả chuẩn bị, xuất phát, trực chỉ rừng Thiên La. Chương 62, càn quét uy, gấu con. Ngươi làm gì ở đây? Đoàn quân di chuyển được vài ngày trong rừng Thiên La liền thấy phía trước xuất hiện một con gấu tròn trịa đáng yêu. Nguyễn Long vừa nhìn đã nhận ra nó là Hùng Đảm, con trai út của Hùng Tài, tộc trưởng của Hùng Linh tộc. Hắn đang đứng thẳng người, chắn đường đi phía trước như đang chờ đợi đoàn quân. Nghe Nguyễn Long gọi mình là gấu con, Hùng Đảm tức giận gầm lên, định lao vào đánh nhau. Những người phía sau thấy hành động của hắn cũng định ra tay nhưng Nguyễn Long cản lại, là người quen, không cần động thủ. Nói rồi mỉm cười thân thiện, bớt nóng, Hùng huynh đệ chờ chúng ta ở đây là có việc gì? Hùng Đảm liếc xéo hắn, hai tay bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Ngươi muốn đi theo chúng ta? Nguyễn Long ngạc nhiên, lần trước hắn sống chết không theo, nay không biết vì nguyên nhân gì lại đổi ý. Hùng Đảm gật đầu, đưa tay vỗ vào ngực, ý nói bản thiếu gia bản lĩnh đầy mình. Được thôi, nhưng nếu muốn theo chúng ta, ngươi phải giữ quân luật, không được tự ý làm cản. Nói rồi bắt đầu giao cho Cao Bá Bao hướng dẫn hắn một số điều trong quân đội. Dù có vẻ không nguyện ý, nhưng Hùng Đảm cũng đành phải chấp nhận. Đoàn người tiếp tục di chuyển. Mấy ngày sau, rốt cuộc cũng tiếp cận được địa bàn của tộc người Hỉ nắm sát rừng Tiên La về phía nam. Nguyễn Long cho toàn quân hạ trại nghỉ ngơi, lại tung thêm trinh thám để dò xét tình hình bọn họ. Dù biết đây chỉ là tộc nhỏ nhưng Nguyễn Long cũng không chủ quan. Tờ mờ sáng hôm sau, vào lúc gà còn chưa gáy, toàn bộ quân Hồng thôn đã bao vây nơi cư trú của người Hỉ. Đây là một làng nhỏ có nhà cửa hẳn hoi nằm gần bìa rừng, xung quanh còn rào rậu cẩn thận, chứng tỏ nơi đây sự phát triển hơn xa các tộc Hồng Việt, Lâm Việt lúc trước. Theo thám báo, người Hỉ có nhân số hơn 130 người, trong đó chỉ có duy nhất một thiên cảnh là tộc trưởng. Nguyễn Long phất tay, toàn bộ thiên cảnh của Hồng thôn bất ngờ gầm lên, tiếng vang chấn động núi rừng. Thuần phục thì sống, chống đối thì chết. Lời vừa ra, hàng loạt mũi tên mang theo đầu lửa phóng tới, cắm thẳng vào từng căn nhà. Gió sớm làm chúng bùng cháy dữ dội. Lúc này bên trong đã có phản ứng, giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ say. Có địch tập kích. Lửa lớn quá, mau cứu người, nhanh chóng thoát ra. Liều mạng với bọn chúng. Tiếng la thất thanh, cộng với khung cảnh rực lửa làm bầu không khí bất giác dâng cao. Toàn quân Hồng thôn tay nắm chặt vũ khí, chỉ cần nghe hiệu lệnh sẽ lập tức xông lên. Lũ khốn kiếp phương nào, dám xâm phạm tộc ta! Một tiếng gầm giận dữ vang lên, bóng người nhanh chóng thoát ra từ đám lửa, xuất hiện trong tầm mắt. Thế nhưng vừa nhìn thấy đội quân hùng mạnh bao vây từ phía, hắn chợt im bặt, hoang mang tột độ. Bắt hắn lại! Nguyễn Long gầm lớn, lập tức toàn bộ thiên cảnh phóng đến tên vừa xuất hiện. Tất cả xông lên, cố gắng bắt sống. Lúc này toàn quân đã xông tới, dẫn đầu là hơn 30 người Hồng Lâm quân đoàn. Chiến cuộc nổ ra nhưng không có gì bất ngờ. Với quân số đè bẹp đối thủ và kinh nghiệm huấn luyện phong phú, chẳng bao lâu toàn bộ đám người Hỉ đã bị bắt lại. Tên thiên cảnh cao thủ của họ cũng không qua nổi ba hiệp với sự vây công ngũ đại thiên cảnh Hồng thôn. Bọn họ được dẫn tới trước mặt Nguyễn Long, cả đám ủ rũ cúi đầu, ngẩng mặt lên. Ta là thủ lĩnh Bách tộc, thứ hôm nay các ngươi sẽ là người của ta. Ai không phục liền chết. Nguyễn Long bạch ngực để lộ hình xăm, tay kia cầm một khúc của phù đồng côn, đập mạnh vào tảng đá bên cạnh, nó liền vỡ ra, văng tung tóe. Đám người bàng hoàng kinh hãi, hai mắt nhìn nhau nhưng tuyệt không ai kháng cự. Lần này Nguyễn Long làm việc cường hành bá đạo, nhanh gọn lẹ áp chế bọn họ, căn bản không cho cơ hội đàm phán, bởi vì điều này đã không cần thiết. Hiện tại lực lượng Hồng thôn đã không còn như xưa, nói nhiều thêm vô ích. Hai ngày sau, đoàn quân lại tiếp cận nơi ở của bộ tộc thứ hai. Đây là tộc của người Hồ Biệt, họ sống dựa vào biển cả. Sau thời gian chờ đợi, xác nhận tất cả tộc nhân đã có mặt đầy đủ trong nơi ở, Nguyễn Long liền hạ lệnh tấn công. Giống như tộc người Hỉ, Hồ Việt cũng chỉ chống cự trong giây lát liền bại trận, toàn bộ bị bắt sống đem đến cho Nguyễn Long, hắn cũng dùng ý như cách cũ mà thuần phục bọn họ. Không dừng lại, vài ngày sau bọn họ tiếp tục thuần phục thêm một tộc nữa. Đây là người Minh Việt, sinh sống ngay trên bờ biển cách người Hồ Việt không xa. Đến đây, số người mà Nguyễn Long bắt được đã hơn 300 người, toàn bộ khu vực gần đây cũng không còn ai sinh sống. Chiến dịch lần này đã thành công cách mỹ mãn, các tộc gần như không có sức kháng cự. Ngay cả Hùng Đảm hưng phấn đi theo cũng không đánh đấm được bao nhiêu, điều này làm hắn khá bất mãn. Phần lớn người đều chỉ bị thương nhẹ, chỉ vài người bị thương nặng mà mất mạng. Đối với họ, dù địch hay ta gì hắn cũng cho chôn cất cẩn thận, lại còn hỏi thăm người nhà bọn họ mà tăng cường chăm sóc. Chính hành động này đã làm ra tăng đáng kể độ thiện cảm của những người bị bắt. Bản thân bọn họ cũng được đối đãi tử tế, sắp xếp ở chung một chỗ, cho ăn uống đầy đủ, hành động tự do. Chỉ có 3 tên tiên cảnh và một số người có thực lực cao mới bị phong bế huyệt đạo toàn thân để phòng họ bỏ trốn. Lần này ngoài số người bắt được, Nguyễn Long còn thu hoạch được rất nhiều thứ có giá trị. Quan trọng nhất là muối. Hai tộc Hồ Việt và Minh Việt có số muối dự trữ rất nhiều. Cá khô muối mặn và mắm cũng có không ít. Ngoài ra, đồi mồi, ngọc trai, hải sâm cũng được để đầy dẫy. Nơi đây là khu vực biển, những thứ này đối với các tộc ở đây không có gì quý giá, nhưng trong mắt Nguyễn Long, đây chẳng khác nào kho tàng từ trời rơi xuống. Nguyễn Long cho mọi người thu góp chúng lại, chia ra mang vác trở về. Tại vị trí mỗi tộc, hắn cũng dựng một trạm gác, sau khi trở về ổn định lại cử người đến ở, tìm cách phát triển những nơi này. Khi tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó, đoàn người cũng được phân chia thành từng đội ngũ. Các tộc bị bắt chia ra làm 10 hàng, mỗi hàng sẽ xếp xen kẻ người của ba tộc. Phía Hồng Tôn cũng xếp những hàng bao bọc bên ngoài, dù sao cũng phải đề phòng những kẻ có dị tâm. Nguyễn Long lên tiếng, từ giờ trở đi, tất cả chúng ta sẽ là người một nhà, không phân biệt lẫn nhau. Ta sẽ cho các ngươi cơm ăn áo mặc, để các ngươi biết thế nào là sự văn minh, thế nào là sự thịnh vượng. Các ngươi sẽ là những con dân biệt tộc, cùng biệt tộc trường tồn. Chỉ cần các ngươi chịu khó làm việc, các ngươi sẽ không bao giờ sợ đói sợ rét, không bao giờ sợ nguy hiểm. Hiện tại ta sẽ đem các ngươi về nơi ở mới, sau này khi các ngươi đã đủ hùng mạnh, ta sẽ để các ngươi trở lại nơi đây, làm cho quê hương các ngươi cũng trở nên hùng mạnh. Các ngươi đã rõ chưa? Đã rõ. Quân đội Hồng Thôn gào lên, khí thế mười phần. Nguyễn Long liếc mắt nhìn đám người bị bắt đứng ở giữa, hỏi lại, đã rõ chưa? Lần này bọn họ cũng bắt đầu tham gia, đã rõ. Lặp lại lần nữa. Đã rõ hay chưa? Đã rõ. Đã rõ. Tốt, bây giờ toàn bộ xuất phát, trở về Hồng Thôn. Xuất phát. Chương 63, họp ban lãnh đạo chương 63. Họ ban lãnh đạo trường 63, họ ban lãnh đạo mấy ngày sau, đoàn người cũng đã bình an trở về đến Hồng Thôn. Hùng Đàm lúc này cũng theo về mà không trở lại Hùng Linh tộc. Nguyễn Long bố trí nơi ở cho những người mới, vẫn theo nguyên tắc cũ, sống xen kẽ lẫn nhau, cùng nhau làm việc, cùng được phát thức ăn và cùng học tập tu luyện. Thiên cảnh của các đại tộc vẫn không có tin tức gì. Nguyễn Long thật muốn một mẻ hốt gọn tất cả bọn chúng nhưng tình hình thực tế lại không cho phép. Hồng Thôn tuy phát triển nhưng cũng không phải giàu có gì, việc thu nạp một lúc ba tộc chỉ vài trăm người đã là một gánh nặng không nhỏ lên kinh tế Hồng Thôn. Nói gì đến một đại tộc cả mấy ngàn người. Hơn nữa những người mới đến cũng cần một thời gian để hòa nhập thích nghi. Khi nào họ thực sự trở thành người Hồng Thôn thì mới có thể tính đến việc mở rộng dân số. Hiện tại họ chưa tạo ra được thứ gì, toàn bộ việc ăn uống phải lấy từ trong kho dự trữ và nguồn cá dồi dào dưới sông. May mắn các sản phẩm từ chăn nuôi cũng đã đến thời gian sử dụng được, đa phần là các loại gia cầm và trứng của chúng. Lượng muối được đem về là thứ quý giá hơn cả, Nguyễn Long từ trước cũng đã cho chồng nghĩa lấy đường, ớt, hành, gừng, tỏi cũng đầy dãy. Đến đây các loại gia vị trừ bột ngọt đã có đầy đủ. Chất lượng bữa ăn đã hoàn toàn khác trước. Một tháng sau, trong căn nhà rộng rãi chính giữa Hồng Thôn. Đây là nơi tổ chức các buổi họp của cao tầng lãnh đạo đã được mở rộng sửa sang lại. Nguyễn Long ngồi xếp bằng vị trí chủ vị của chiếc chiếu trải giữa nhà. Phía dưới là toàn bộ những người có chức trách trong Hồng Thôn. "Chào chư vị, hôm nay chúng ta gặp nhau nơi đây để cùng nhìn lại những điều làm được và chưa làm được trong tháng vừa rồi để rút kinh nghiệm cho tháng tới. Để bắt đầu, mời từng người báo cáo về lĩnh vực mà mình phụ trách. Tiếp đến từng người bắt đầu báo cáo về tình hình ngành nghề mình phụ trách, đưa ra những thành tựu đạt được, những điều chưa làm được, những dự hướng sắp tới, ưu và khuyết điểm trong việc thực hiện." Những điều này Nguyễn Long đã hướng dẫn cách thức rất kỹ càng. Hắn đi đến từng người một quan sát cách làm của bọn họ, hỏi thăm tình hình và đưa ra gợi ý để họ tự nhận định. Sau mỗi người báo cáo, tất cả những người còn lại sẽ cho ý kiến đóng góp. Tất cả các ý kiến đều được ghi chép lại dù đúng sai hay dở. Nguyễn Long không khen cũng chẳng chê bất cứ ý kiến nào, hắn cũng không cho mọi người phản bác ngay lập tức mà chỉ cho phép nêu ra rồi đi lại. Cứ thế, mọi người báo cáo và đóng góp nhiệt tình, nêu lên cái nhìn cá nhân về từng vấn đề một. Sau khi mọi người đã báo cáo xong, Nguyễn Long mới lần nữa lôi ra những ý kiến đã đóng góp để mọi người bàn luận. Việc này nhìn chung rất mất thời gian, tuy nhiên nó lại rất có hiệu quả. Lúc này, những ý kiến ban đầu sẽ không còn ai nhớ là của ai, nó không còn là cá nhân mà trở thành của tập thể. Điều này sẽ làm mọi người thoải mái đóng góp ý kiến. Người có ý kiến tốt không sinh ra kiêu ngạo, người có ý kiến chưa tốt cũng không bị vùi dập. Không gây ra tình trạng ý này của người này có uy tín hơn được chấp nhận nhiều hơn, ý kia của người kia thấp cổ bé họng không được ai chú ý dù nó rất hay. Mọi người cùng nhau phân tích các ý kiến một, lại nói ra những ưu khuyết điểm của chúng. Lúc này họ có thể tranh cãi sôi nổi, không cần quan tâm trước mặt là ai. Sau cùng Nguyễn Long sẽ tổng hợp chúng lại, có khi dùng nhiều ý phối hợp với nhau để cho ra cái hoàn thiện hơn, được chấp nhận bởi đa số sẽ đưa vào thực hiện. Trong cuộc họp này, cái Nguyễn Long muốn là tư duy của mỗi người chứ không dựa trên uy tín hay lời nói của một cá nhân nào đó. Đối với những quan điểm mâu thuẫn nhau, hắn sẽ tìm ra điểm chung để gắn kết chúng lại. Có thể ví dụ như thế này, một người muốn uống cà phê rồi mới chạy xe đi lấy đồ, một người lại muốn phải lấy đồ trước rồi mới uống cà phê. Hai ý kiến này hoàn toàn mâu thuẫn nhau, nhưng có cách giải quyết được khá dễ dàng, đó là làm một ly cà phê mang theo, rồi vừa có thể đi lấy đồ vừa có thể uống cà phê. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình đóng góp ý kiến để chúng ta ngày càng phát triển hơn. Giờ đây chúng ta sẽ bàn bạc về một vấn đề rất quan trọng. Nguyễn Long nói tới đó liền im lặng. Mọi người bất giác ngồi thẳng lên, nghiêm túc lắng nghe. Hồng Thôn chúng ta nhìn như yên bình, nhưng kỳ thực nguy cơ từ phía. Trước mắt là mối lo Sơn Việt và Dương Việt. Dù mấy tháng nay cao thủ của họ biến mất, nhưng không có gì đảm bảo bọn họ không trở lại. Cho nên chúng ta phải làm công tác chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bọn chúng dẫn người công thẳng đến đây. Nguyễn Long lại im lặng, liếc nhìn toàn trường. Ý thủ lãnh là chúng ta sẽ tăng cường phòng thủ Hồng Thôn. Mai An Long lên tiếng hỏi. Đúng thế, nhưng làm thế nào để chống lại một lực lượng có thể hơn xa chúng ta? Nguyễn Long hỏi lại. Mọi người trầm ngâm giây lát, Cao Lô lên tiếng, chỉ cần chế tạo thành công tần nỏ, hoàn toàn có thể chống lại bất cứ lực lượng nào. Việc này chúng ta đã có tiến triển rất tốt, tin chắc không bao lâu nữa, thứ vũ khí lợi hại kia sẽ ra đời. Lúc trước khi giao việc rèn luyện vũ khí cho Cao Lô, Nguyễn Long cũng đã nói về nỏ thần mà chính Cao Lô đã tạo ra trong thời thuộc phán An Dương Vương. Việc đó trước mắt cứ cố gắng thực hiện, nhưng còn cách nào khác không? Cần tăng thêm nhân số của Hồng Lâm quân đoàn, lực chiến đấu của họ thực sự rất khủng bố. Cao Bá Bao lên tiếng. Nguyễn Long không nói gì, tiếp tục nhìn về mọi người. Xây dựng những phòng tuyến trên đường kẻ địch có thể tấn công chúng ta. Phía bắc Hồng Thôn là dãy Hồng Lĩnh, phía nam có rừng Tiên La, phía đông có sông Hồng Hà, phía tây có cấm địa Màng Trắng. Đây đều là những nơi dễ thủ khó công. Nếu tận dụng tốt chúng ta ha sợ gì lực lượng hùng mạnh? Mai Thúc Loan phân tích. Mọi người gật đầu khen phải, nhưng Nguyễn Long vẫn tiếp tục hỏi, giả sử bọn chúng có cách vượt qua những nơi đó, đánh thẳng vào Hồng Thôn thì sẽ ra sao? Mai Thúc Loan im lặng 3 giây, giây thứ tư hắn reo lên, xây dựng chính Hồng Thôn thành một phòng tuyến vững chắc nhất. Lần này Nguyễn Long mới hài lòng, hắn chậm rãi lên tiếng, tất cả các ý kiến đều không sai. Đây cũng chính là việc cấp bách nhất của Hồng Thôn hiện nay. Thứ nhất là về vũ khí, chưa kể đến tân nỏ, chỉ bằng vào những dụng cụ lao động thông thường của chúng ta vẫn chưa thể coi là vũ khí chính thức. Điều này có hai cách giải quyết. Một là tăng cường rèn luyện gia tăng số lượng và chất lượng vũ khí. Hai là vẫn sử dụng công cụ lao động làm vũ khí, nhưng cần phải nghiên cứu kết hợp chúng vào võ thuật, sau này hoàn toàn có thể trở thành chiến kỹ của mỗi cá nhân. Việc này ta cũng đã phát thảo sơ qua, nhưng cần mọi người trợ giúp. Phiền các vị có tu vi thiên cảnh giúp ta nghiên cứu cách sử dụng một loại công cụ để đạt được sự tối ưu trong chiến đấu. Chúng ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của thủ lĩnh bọn người thiên cảnh hùng hồn thế hứa. Thứ hai về Hồng Lâm quân, quân số hiện tại thực sự rất ít, nhưng việc huấn luyện bọn họ cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa chúng ta cũng chưa đủ khả năng để tăng quân, mọi người còn phải làm rất nhiều việc. Đợi qua mùa gặt tới, lúc đó lương thực được đảm bảo sẽ tính đến chuyện tăng quân. Cuối cùng là xây dựng phòng tuyến. Đây chính là việc trước mắt cần nhanh chóng thực hiện. Trước mắt sẽ có hai lớp để phòng thủ. Một là tứ phía quanh Hồng Thôn, hai là chính bản thân Hồng Thôn.